Chương 355, thần thư, xích cước y sinh sổ tay. Chương 355, thần thư, xích cước y sinh sổ tay. Đây là một bản màu đỏ trang địa sách, trên đó viết 6 cái chữ lớn, xích cước y sinh sổ tay. Bản này sổ tay hay là Lạc Phàm lần trước từ hoàng kim cấp mụ trong hộp mở ra. Một mực phóng tới hiện tại cũng chưa từng dùng qua. Hiện tại Lạc Phàm cảm thấy đến chính mình nên lấy ra thời điểm. Lạc đại nhân, đây là cái gì? Đưa tay tiếp nhận sổ tay, Hạ Bách Thảo từ từ lật ra. Lật ra sổ tay, Hạ Bách Thảo cẩn thận quan sát trong sổ tay nội dung. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra, sổ tay này là y thư. Chỉ bất quá y thư này cùng bình thường y thư nhìn hoàn toàn khác biệt. Bởi vì khác y thư đều là dạy người như thế nào học tập y thuật, là hệ thống tính học tập. Nhưng là bản này y thư tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Nó phía trên chỉ là miêu tả một chút liên quan tới thương bệnh triệu chứng, cùng ứng đối ra sao phương pháp. Nói ngắn gọn, chính là biết nó như thế mà không biết giá trị. Hạ thần y điệp. Lạc Phàm mở miệng đối với Hạ Bách Thảo hô. Hôm nay ta tại Kim Lăng Thành bên trong ngẫu nhiên gặp một chuyện. Lạc Phàm đi theo đem hôm nay mình tại Kim Lăng Thành gặp phải đột phát trên trái tim vấn đề sự tình, cho Hạ Bách Thảo đại khái bên trên giảng thuật một phen. Nói theo, chuyện hôm nay, để cho ta chợt có suy nghĩ. Đối với thiên hạ bách tính mà nói, thương bệnh sự tình, muốn cầu ý sao mà khó khăn. Nó chỗ khó ở chỗ, thiên hạ thầy thuốc quá thưa thớt. Nếu là khắp thiên hạ thầy thuốc có thể tăng lên rất nhiều, thậm chí mỗi cái thôn trang đều có thầy thuốc tọa trấn, thầy thuốc ngay tại bên cạnh. Kể từ đó, thứ nhất có thể lân cận trị liệu. Thứ hai, thầy thuốc số lượng tăng nhiều, tự nhiên trị liệu chi phí hạ xuống, chẳng phải là thiên hạ bách tính thương bệnh đều có thể chi phí thấp kém tiếp nhận trị liệu sao? Chỉ là muốn bồi dưỡng một cái thầy thuốc, chỗ thời gian hao phí cùng tinh lực quá nhiều, điểm ấy Hạ thần y chính ngươi tất nhiên rõ ràng. Cho nên, bản này xích cước y sinh sổ tay chính là vì này mà sinh. Dù sao đối với thiên hạ bách tính mà nói, chỉ cần thương thế của bọn hắn bệnh có thể có được đối chứng trị liệu liền là đủ. Về phần cho bọn hắn trần trị đại phu là biết nó như thế, hay là biết nó vì sao, cũng không trọng yếu. Này y thư mục đích chính là vì để cho người ta có thể đối chứng tìm tới chứng bệnh, sau đó dựa theo trong y thư miêu tả, tìm tới tương ứng trị liệu chi pháp. Kể từ đó, có thể trị tận gốc tự nhiên không thể tốt hơn. Cho dù không được, những này nông thôn bác sĩ cũng có thể được khẩn cấp cứu chữa phương án, là rất nhiều đột phát tật bệnh tìm tới làm dịu chi pháp, từ đó để bọn hắn tìm tới y thuật tinh xảo đại phu, có thể trị liệu. Nghe nói Lạc Phàm lời nói, Hạ Bách Thảo liền minh bạch ý tứ của hắn. Lại cẩn thận nhìn xem cái này xích cước y sinh trong sổ tay chỗ ghi lại nội dung, Hạ Bách Thảo trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Lạc đại nhân suy nghĩ, giá kiện sự tình góc độ là thường nhân sở tổng chưa cân nhắc qua. Nhưng là chuyện này nếu là làm tốt lời nói, đích thật là đối với thiên hạ bách tính đều có tác dụng cực lớn. Mà lại quyển sách này lời nói, cũng có thể được tôn sùng là khuôn mẫu. Hạ thần y điệp, đây chính là mục đích ta tìm ngươi. Quyển sách này ta hy vọng có thể dùng tên của ngươi, đưa nó in ấn ngàn bản phần, thông báo thiên hạ." Lạc Phàm nói ra chính mình hôm nay tìm Hạ Bách Thảo tới mục đích. "Cái này không được, cái này không được." Nghe Lạc Phàm lời nói, Hạ Bách Thảo đội vàng khoát tay. Nói theo, lần trước y thư có thể biên soạn hoàn thành, chủ yếu vẫn là ỷ lại tại Lạc đại nhân cho vi sinh vật tế bào học nói, lão hủ có thể biên soạn cuốn sách này, đã là chiếm Lạc đại nhân lợi ích to lớn. Bây giờ bản này xích cước y sinh sổ tay chính là Lạc đại nhân trực tiếp lấy ra, nếu là lấy danh nghĩa của ta thông báo thiên hạ, vậy lão hủ thành người nào? Chẳng phải là trực tiếp đánh cắp Lạc đại nhân thành quả? Đúng vậy, Hạ Bách Thảo mặc dù đối với lấy sách lập thuyết dụ hoặc khó mà chống cự, nhưng lần trước ý thư chính mình tốt xấu ra một bộ phận lực. Nếu là nói quyển sách kia thành quả bắt nguồn từ 50 linh cảm cùng 50 cố gắng. Như vậy 50 linh cảm bắt nguồn từ Lạc Phàm, 50 cố gắng thì đến bắt nguồn từ chính mình. Ý thư tác giả ký tên Lạc Phàm của mình, còn có thể yên tâm thoải mái. Nhưng là bản này xích cước y sinh sổ tay hoàn toàn chính là thành phẩm, cái này trực tiếp ký lên tên của mình tuyên bố thiên hạ lời nói, chính mình chẳng phải là thành lừa đợi lấy tiếng kẻ trộm sao? Cho nên, cứ việc đối tại lại lấy một bộ y thư dụ hoặc khó mà chống cự, nhưng loại sự tình này, Hạ Bách Thảo cho là mình hay là làm không được. Hạ thân y điệp, ngươi đừng đội cự tuyệt, lại nghe ta nói. Lạc Phàm mở miệng đối với Hạ Bách Thảo nói ra. Nói thật, Hạ Bách Thảo phản ứng mãnh liệt như vậy, có chút vượt quá Lạc Phàm dự kiến. Nhưng là đồng thời, đối với Hạ Bách Thảo khí khái, Lạc Phàm trong lòng hay là bội phục. Sau đó Lạc Phàm tiếp tục nói, Hạ thân y điệp tên, bây giờ đại danh thiên hạ, không ai không biết. Ta Lạc Phàm tên tuổi mặc dù cũng lớn, nhưng chủ yếu là bởi vì pha lê, than tổ ong, sắt thép, xe lửa những nguyên tố này mà bị thế nhân chỗ biết rõ. Hạ thần y thì chính là thiên hạ đệ nhất thần y liệt, bản này y thư ra mắt, nếu là Hạ thần y liệt xác nhận, tự nhiên có thể làm người trong thiên hạ tin phục. Nếu chỉ là ký tên tại ta, chắc hẳn người trong thiên hạ sẽ có một chút chất vấn, dù sao ta không phải thầy thuốc thân phận, cho nên cử động lần này cũng là vì thiên hạ bách tính có thể đối với bản này y thư càng thêm tin phục. Về phần một chút thanh danh, cũng không phải là Lạc Mộ thật đã khám phá, quả thật Lạc Mộ bây giờ thanh danh sớm đã vang danh thiên hạ, cũng không kém chút này. Nghe nói Lạc Phàm lời nói, Hạ Bách Thảo nổi lòng tôn kính, sau đó sửa sang lại một phen chính mình áo bào đằng sau, hai tay thở dài, đối với Lạc Phàm nghiêm túc hành lễ một cái kia lưng không xuống dưới đều có 90 độ. Nói theo, Lạc đại nhân cao thượng phẩm đức, để lão hủ bội phục đầu giảm xuống đất. Lạc đại nhân đối với người trong thiên hạ ân đức, lão phu thay trời hạ nhân ở đây cảm kích không hiểu. Thật đúng là đừng nói, chỉ cần là phàm nhân, liền không khả năng nhìn thấu danh lợi sinh tử những này. Mặc dù Lạc Phàm trong miệng nói, thanh danh của mình cũng không kém chút này, nhưng là nghe Hạ Bách Thảo lời nói, hắn thái độ này hay là để Lạc Phàm trong lòng cảm thấy có chút thoải mái. Lạc Phàm đưa tay đỡ lấy Hạ Bách Thảo đứng lên nói, "Hạ thân ý đi, như vậy như vậy, vậy cái này sự kiện liền xem như thỏa đàm." Ân, Lạc đại nhân nếu có thể bỏ qua lớn như thế hành động vĩ đại cùng thanh danh, vậy lão hủ cũng liền mặt dạn mày dày đánh cắp này thành quả. Chỉ bất quá vừa rồi lão hủ đọc qua này y thư, phát hiện có một chút cần cải tiến chỗ. Hạ Bách Thảo gật đầu nói, cải tiến. Lạc Phàm nghe vậy, lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Hạ Bách Thảo, trong lòng có chút ngạc nhiên, cái này Xích Cực Y Sinh Sổ Tay chính là thành phẩm, còn cần có cái gì cải tiến địa phương sao? Bị Lạc Phàm ánh mắt này nhìn xem, Hạ Bách Thảo cũng có thể minh bạch hắn tâm tư, đi theo giải thích nói, thứ nhất, Lạc đại nhân bản này trong ý thư chữ có chút chỉ tốt ở bề ngoài, nghĩ đến là vì dễ dàng hơn ghi chép. Thứ hai, có chút dược vật chính là lão hủ chưa từng nghe nói qua. Nghe Hạ Bách Thảo lần này miêu tả, Lạc Phàm trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Cái này Xích Cực Y Sinh trên sổ tay chữ chính là chữ giản thể, cùng Đại Minh ngay sau đó sử dụng chữ, tự nhiên chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không phải là giống nhau. Mặt khác, trong đó một chút dược vật chính là hậu thế thuốc tây, tại ngay sau đó thời đại tự nhiên là không có. Cho nên Hạ Bách Thảo muốn tại cái này thành phẩm Xích Cực Y Sinh trên sổ tay, hơi chút sửa chữa, hóa thành càng phù hợp Đại Minh ngay sau đó thời đại Xích Cực Y Sinh sổ tay, cũng đích thật là hợp tình hợp lý. Chương 356, Thái tử Chu Tiêu, hai tay duy trì. Chương 356, Thái tử Chu Tiêu, hai tay duy trì. Minh Bạch Hạ Bách Thảo nói lời là có ý gì, Lạc Phàm cũng cảm thấy lời hắn nói có đạo lý. Đúng vậy à, chính mình lấy ra Xích Cực Y Sinh sổ tay mặc dù là thành phẩm, nhưng dù sao cũng là hiện đại thư tịch, đặt ở Hồng Võ triều lời nói, khẳng định là không quá áp dụng. Cho nên Hạ Bách Thảo muốn đem nó hơi chút sửa chữa, biến thành thích hợp Đại Minh hướng thời đại này y thư. Hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý. Hạ thân y y, nếu bản này y thư ngươi muốn đem nó hơi chút sửa chữa, như vậy tại y thư này bên trên thử tên của ngươi, cũng là hợp tình hợp lý, ngươi không cần lại có trộm ở thanh danh tâm tư. Lạc Phàm mở miệng đối với Hạ Bách Thảo trấn an nói ra. Vô luận như thế nào, việc này hay là chiếm Lạc đại nhân ngươi lợi ích to lớn, điểm ấy lão hủ nên cũng biết. Hạ Bách Thảo trả lời nói ra. Thương nghiệp lẫn nhau thổi sự tình, không có tiến hành quá nhiều. Lạc Phàm cùng Hạ Bách Thảo tại đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, liên quan tới Xích Cực Y Sinh sổ tay sửa chữa chi tiết cái vấn đề sau, Hạ Bách Thảo liền đứng dậy cáo từ chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá, tại đứng dậy đằng sau, Hạ Bách Thảo lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, dừng bước, đối với Lạc Phàm hỏi, "Lạc đại nhân, ngươi nói phải dùng ý thư này thông báo thiên hạ, để rất nhiều bách tính có thể có chỗ trị liệu, như vậy không biết Lạc đại nhân chuẩn bị như thế nào thao tác đâu?" Ý nghĩ của ta đâu là chuẩn bị trước bồi dưỡng 6000 nhiều tên biết được bản này Xích Cực Y Sinh sổ tay thời thuốc, sau đó để những người này phân biệt tọa trấn từng cái thôn trấn, đây là đại khái ý nghĩ. Lạc Phàm cũng không có giấu giếm ý tứ, đem ý nghĩ của mình cho Hạ Bách Thảo giảng thuật một phen. Đúng vậy, 6000 nhiều tên thầy thuốc. Mặc dù nói nhiệm vụ yêu cầu chỉ là 5000 tên trở lên là được rồi, nhưng là cái này 5000 người bạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn đâu. Cái kia số lượng khẳng định là không đủ. Cho nên ổn thỏa một chút, 6000 danh ý giả đi, đây chính là Lạc Phàm hiện tại ý nghĩ. 6000 danh ý giả, quy mô này rất lớn a. Nghe Lạc Phàm trả lời, Hạ Bách Thảo trong lòng âm thầm chấn kinh. Việc này quan hệ thiên hạ tất cả bách tính, lão hủ tất nhiên to lớn vì đó. Minh Bạch Lạc Phàm suy nghĩ trong lòng. Hạ Bách Thảo mở miệng cấp ra lời hứa của mình nói ra. Sau đó trịnh trọng kỳ sự đối với Lạc Phàm thi lễ một cái, lúc này mới quay người rời đi. Quả nhiên a, giá kiện sự tình tìm Hạ Bách Thảo là đúng. Nhìn xem Hạ Bách Thảo quay người bóng lưng rời đi, Lạc Phàm trong lòng âm thầm cảm khái. Cái này Xích Cực Y Sinh sổ tay mặc dù là thần thư, nhưng dù sao niên đại khác biệt. Đặt ở hiện đại là thần thư, nhưng đặt ở cái này Đại Minh thời đại, coi như có chút không hợp nhau. Không nói đến bên trong dược vật vấn đề, liền xem như chữ giản lược thể chữ chuyển hóa làm ngay sau đó Đại Minh hướng chỗ thông dụng chữ, cũng là không nhỏ công trình số lượng. Hiện tại do Hạ Bách Thảo đến phụ trách Xích Cực Y Sinh sổ tay chỉnh sửa làm việc, Lạc Phàm tự nhiên là phi thường yên tâm. Các loại Hạ Bách Thảo bên kia hoàn thành công tác đằng sau, lại cùng Dương Tiểu Nhị tâm sự ý nấn sự tình. Dù sao muốn bồi dưỡng Xích Cực Y Sinh mặc dù chỉ có 6000 người, nhưng là quyển sách này, Lạc Phàm cảm thấy hay là càng nhiều càng tốt. Lạc Phàm bản thân mặc dù là mới văn làm cho chức quan, nhưng là đối với Tân Văn tự sự tình, chủ yếu vẫn là Dương Tiểu Nhị đang phụ trách. Làm Tân Văn lệnh, Lạc Phàm tựa như là trên một con thuyền trưởng, chính mình chỉ cần chế định thuyền phương hướng là được rồi. Cụ thể đi thuyền chi tiết vấn đề tự nhiên do người phía dưới đi phụ trách, mà Dương Tiểu Nhị chính là cái này. Việc quan hệ 5800 điểm công trạng giá trị, Lạc Phàm đối với cái này Xích Cực Y Sinh sổ tay sự tình tự nhiên là tương đối để ý, mà lại giá kiện sự tình không chỉ là thân là hộ quốc công chính mình mở rộng, chủ yếu nhất là đạt được Lao Chu toàn gia duy trì, cái này 6000 tên Xích Cực Y Sinh sự tình mới có thể mau trong chứng thực xuống tới. Ngày thứ hai Lạc Phàm dậy thật sớm, dựa mặt một phen đằng sau, tại Kim Lăng thành bên trong ăn bữa sáng, liền lảo đảo đi tới Đông cung. Bóp lấy điểm thời gian, lúc này vừa lúc là tảo triều lúc kết thúc. Quả nhiên cũng không có đợi bao lâu, Hạ Tảo Triều Thái tử Chu Tiêu liền về tới Đông Cung. "Ồ, Lạc Phàm, hôm nay ngươi tới đủ sớm nha." Trở lại Đông Cung, Thái tử nhìn thấy Lạc Phàm, hơi kinh ngạc nói. "Điện hạ, hôm nay thần sớm như vậy tới, là có một chuyện hồi báo." Lạc Phàm mở miệng đáp. "Chuyện gì?" Nghe vậy, Thái tử Chu Tiêu rõ ràng tương đối cảm thấy hứng thú. Dù sao bình thường sự tình, đúng vậy đáng giá Lạc Phàm coi trọng như vậy tích cực. Lạc Phàm cũng không có cất giấu, đem hôm qua chính mình hạ triều sau ở trong thành gặp phải sự tình, cùng chính mình cùng Hạ Bách Thảo thương nghị sự tình, đều giản lược nói tóm tắt cho Thái tử Chu Tiêu giảng thuật một phen. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Thái tử Chu Tiêu sắc mặt cũng lập tức nghiêm mặt rất nhiều. Thái tử Chu Tiêu không phải cái không dính khói lửa trần gian người, tương phản, hắn đối với thiên hạ bách tính sinh hoạt phương diện mà biết quá sâu. Thiên hạ bách tính của a, không chỉ là ăn ở những này, liền đã để bọn hắn dốc hết toàn lực. Ở thời đại này, tùy tiện một trận phong hàn, thậm chí một chút vết thương nhỏ cũng đủ để đòi người tính mệnh, việc này nhìn mãi quen mắt. Dung Lạc Phàm lời nói tới nói lời nói, chính là thời đại này người, tùy tiện một trận cảm vật, hoặc là đơn giản thụ thương tạo thành vết thương cảm nhiễm, cũng đủ để cho người tàn phế mất mạng. Chớ nói chi là một chút chúng độc loại hình tình huống. Cho nên nói, ở niên đại này, một người người đồng đều tuổi thọ chỉ có 3-40 tuổi. Cái này cùng hiện đại là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Ở đời sau hiện đại, bởi vì chữa bệnh phát triển, bình quân xuống tới, 100 đứa bé chí ít có thể có 99 cái có thể bình thường trưởng thành đến trưởng thành. Nhưng là đặt ở thời đại này, 100 đứa bé xuất sinh, trong đó có thể có 1/3 dài đến trưởng thành, đều đã thiên đại may mắn. Mà không chỉ là tuổi nhỏ hài tử như vậy, cho dù là người trưởng thành cũng giống như vậy. Chữa bệnh tài nguyên thiếu thốn, vệ sinh tri thức quyết thiếu, rất nhiều thành niên người cũng có thể sẽ bị tùy ý một trận cảm bật đánh gục. Bệnh tới như núi sập, cái này ở đời sau khả năng chỉ là một cái đơn giản tử, nhưng là đặt ở thời đại này, lại là thật sự đặt ở trên người mọi người một toàn núi lớn. Cho nên, bình quân tuổi tác 3-40 tuổi, cái này đã coi như là không có đem những cái kia chết yểu hài tử tính toán ở bên trong số liệu. Nếu không cái số này tất nhiên càng thêm đẫm máu mà tàn khốc. Người sống thất thập cổ lai hy. Có lẽ câu nói này đặt ở hiện đại cũng không thích hợp, nhưng là đặt ở Đại Minh hướng thời đại này, 70 tuổi thật là vô cùng hiếm có một chuyện. Chu Tiêu là biết chữa bệnh đối với thiên hạ bách tính tác dụng, bởi vậy, nghe Lạc Phàm ý nghĩ, không cần hệ thống tính dạy bảo 6000 danh y giả đi ra, chỉ cần để 6000 tên xích cước y sinh có thể tọa chấn từng cái hương chấn, cho cái kia thiên hạ bách tính các thôn dân cung cấp các loại thông thường tính thương bệnh trị liệu, cái này đích xác là có thể cứu trị vô số dân chúng đại công đức. Mà đối với thượng vị giả mà nói, nhân khẩu mới là một quốc gia chân chính trọng yếu tài nguyên, điểm đạo lý này Chu Tiêu vẫn là vô cùng rõ ràng. Lạc Phàm, ngươi ý nghĩ này tốt, chuyện này cô hoàn toàn đồng ý. Đối với Lạc Phàm ý nghĩ, thái tử Chu Tiêu cấp ra mình xác lại kiên định trả lời. Chương 357, lão Chu gớm mơ, 6000 danh ý giả bánh nướng vẽ quá tốt. Chương 357, lão Chu gớm mơ, 6000 danh ý giả bánh nướng vẽ quá tốt. Ổn. Nghe được thái tử Chu Tiêu trả lời, Lạc Phàm trong lòng yên lặng cho mình điểm cái like. Chỉ cần đạt được lão Chu hai cha con cho phép, cái này 6000 tên xích cấp ý sinh kế hoạch liền có thể càng thêm thuận lợi phổ biến. Mặc dù giá kiện sự tình chủ yếu có lợi cho toàn bộ Đại Minh quân triều, nhưng lợi dụng lão Chu toàn gia năng lực giúp mình làm việc, thu hoạch 5800 điểm công trạng giá trị, mượn gà đẻ trứng thủ đoạn hay là rất tốt. Cùng thái tử Chu Tiêu hồi báo xong cái này hơn 6000 tên xích cước y sinh sự tình, đạt được thái tử cho phép sau, Lạc Phàm rất nhanh rời đi đông cung. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Phàm lực chú ý rất lớn một bộ phận đặt ở xích cước y sinh sổ tay Đại Minh bản cải biên bên trên. Nhìn thấy Lạc Phàm đối với chuyện này để bụng như vậy, Hạ Bách Thảo tự nhiên cũng thường xuyên tới báo cáo tương ứng tình huống. Đối với Hạ Bách Thảo mà nói, đem xích cước y sinh sổ tay cải biên thành phù hợp Đại Minh ngay sau đó phiên bản, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tỷ như một chút chứng bệnh, không cần truyền thụ tương ứng y thuật tri thức, chỉ cần đơn thuần cho ra phương pháp trị liệu, mà lại kiểu chữ đổi thành ngay sau đó Đại Minh sử dụng chữ phù thể, cái này hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, cải biên tiến độ liền hoàn thành ước chừng khoảng 1/3. Sau đó, Hạ Bách Thảo đem cải biên sau bộ phận bản thảo lấy được Lạc Phàm trước mặt. Hộ quốc công phủ bên trong, mang theo đã cải biên bộ phận bản thảo, Hạ Bách Thảo đi vào Lạc Phàm trước mặt, đưa tay bản thảo đưa tới, "Lạc đại nhân, đây cũng là ta cải biên đằng sau phiên bản, xin mời Lạc đại nhân giúp cho phụ chính." Lạc Phàm tiện tay tiếp nhận, hơi chút đọc qua, sau đó nói: Hạ thân ý ý, ta nhìn tay này bản thảo còn có thể đã tốt muốn tốt hơn chỗ. Lạc đại nhân, có những địa phương nào cần cải tiến, ngươi nói thẳng. Đối với Lạc Phàm nói còn có cải tiến địa phương, Hạ Bách Thảo cũng không có bất luận cái gì ý không cao hứng. Dù sao những bản thảo này lấy tới, không phải là vì để Lạc Phàm nhìn xem có hay không cải tiến chỗ sao. Hắn đối với Lạc Phàm tuyệt đối tín nhiệm lại khâm phục. Ngươi nhìn những câu này, có hay không cảm thấy vẻ nho nhã? Lạc Phàm chỉ vào Hạ Bách Thảo chỉnh sửa qua xích cước ý sinh sổ tay nội dung hỏi. Câu này có cái gì không đúng sao? Nhìn Lạc Phàm ngón tay vị trí, Hạ Bách Thảo hơi nghi hoặc một chút. Ai, ta Hạ Thần Y Lý ai nhìn Hạ Bách Thảo trong ánh mắt để lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn, Lạc Phàm thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói, bản này xích cước ý sinh sổ tay mục đích là cái gì? Đương nhiên là vì để cho người ta có thể càng nhanh nắm giữ trị bệnh cứu người thủ đoạn a. Hạ Bách Thảo hồi đáp. Nếu là dạng này, vậy có phải hay không hẳn là để có thể xem hiểu càng nhiều người càng tốt đâu? Lạc Phàm tiếp tục hỏi. Đúng vậy, không sai. Hạ Bách Thảo nhẹ gật đầu, giúp cho khẳng định. Cho nên a, những câu này tốt nhất thông tục dễ hiểu. Lạc Phàm nói theo. Ân, có đạo lý nghe Lạc Phàm nói như vậy, Hạ Bách Thảo nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Cái kia Lạc đại nhân có ý tứ là, như thế nào mới có thể để cho người ta thông tục dễ hiểu? Bệnh tình triệu chứng miêu tả đến càng rõ ràng, càng ngay thẳng, chữa bệnh thủ đoạn cùng phương pháp càng đơn giản càng trực tiếp, tốt nhất tất cả câu đều dùng bạch thuật văn. Cho dù là không có đọc qua sách, không biết chữ người, chỉ cần nghe một lần liền có thể minh bạch ý tứ trong đó, như thế tốt lắm. Lạc Phàm cấp ra chính mình cảm thấy thích hợp nhất tiêu chuẩn. Đã hiểu, ta hiểu được. Lạc Phàm đều đem lời nói đến phân thượng này, Hạ Bách Thảo liền minh bạch hắn ý tứ, nhẹ gật đầu. Biết xích cước ý sinh sổ tay chỉnh sửa phương hướng. Như vậy, Hạ Bách Thảo cùng Lạc Phàm hàn huyên chút bình thường chủ đề sau, liền vô cùng lo lắng rời đi. Không nói đến Lạc Phàm cùng Hạ Bách Thảo gần nhất lực chú ý đều đặt ở y thư này bên trên. Một bên khác, lão Chu hôm nay nhàn hạ, đi vào Khôn Ninh cùng, vừa hay nhìn thấy Mã Hoàng hậu cùng thái tử Chu Tiêu ngồi cùng một chỗ nói chuyện tiếng, liền sẽ tới, cưỡng ép gia nhập chủ đề bộ dáng, mở miệng hỏi: "Muội tử, Tiêu Nhi, hai người các ngươi đang nói những chuyện gì đâu?" Tại trước mặt người khác, lão Chu là Hồng Võ đại đế, nhưng ở Mã Hoàng hậu cùng thái tử trước mặt, hắn cho người cảm giác chỉ là đơn thuần trượng phu cùng phụ thân, mà không phải hoàng đế. Năm 8, Tiêu Tiêu Nhi đang cùng ta trò chuyện mới tăng 6000 danh y giả sự tình đâu, nghe lão Chu đụng lên đến chen vào nói, Mã hoàng hậu không có che giấu, trực tiếp trả lời. 6000 danh y giả? Nhiều như vậy? Từ đâu tới? Nghe Mã hoàng hậu lời nói, lão Chu trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, sau đó lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía một bên thái tử Chu Tiêu. Khởi bẩm phụ hoàng, ý nghĩ này là Lạc Phàm nói ra, đối mặt lão Chu ánh mắt hỏi thăm, thái tử Chu Tiêu chắp tay hành lễ, nói theo. Tốt tốt, tại ta trước mặt cũng không cần làm những này hư đầu bà não lễ nghi. Nhìn thái tử Chu Tiêu nói chuyện trước còn muốn hành lễ, tuy nói dáng vẻ đoan chính, nhưng ở lão Chu xem ra, quá chính thức ngược lại lộ ra xa lánh. Hoàng tử khác làm như vậy không gì đáng trách, nhưng thái tử Chu Tiêu dù sao cùng hoàng tử khác không giống với. Đối với hoàng tử khác mà nói, phụ hoàng là đại minh khai quốc hoàng đế Hồng Võ đại đế. Nhưng đối với Chu Tiêu mà nói, phụ thân chỉ là Chu Trọng Bác, chỉ thế thôi. Là, phụ hoàng nhìn lão Chu không quá ưa thích bộ dáng, Chu Tiêu nhẹ gật đầu, một lần nữa đem thoại đề dẫn tới 6000 danh ý giả trên thân. Đồng thời đem Lạc Phàm nói tới mới tăng 6000 danh ý giả, để bọn hắn tọa trấn từng cái thôn trang trấn lý niệm trình bày một phen. Nếu là mỗi cái thôn trang đều có thể có một cái thầy thuốc tọa trấn, dân chúng bình thường có cái đau đầu nhức óc, tiểu hai bệnh nhẹ, cũng đều có trị liệu chỗ, cái này đích xác là chuyện tốt. Làm từ xã hội tầng dưới chót nhất leo đến tầng cao nhất người, lão Chu đương nhiên minh bạch mỗi cái thôn có thầy thuốc tọa trấn ý vị như thế nào, cho nên nhẹ gật đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Chu Tiêu, "Tiêu Nhi à, ý nghĩ này cố nhiên tốt, nhưng hoạch tâm nhất địa phương ở chỗ, hơn 6000 danh ý giả từ đâu mà đến? Mỗi một cái thầy thuốc sinh ra, muốn tốn hao tinh lực cùng thời gian, thậm chí so một đứa bé con từ nhỏ vỡ lòng, một đường thi đến tiến sĩ cấp đệ còn muốn càng khó a." Đúng vậy, ý nghĩ tuy tốt, nhưng ở lão Chu xem ra, cái này hơn 6000 danh ý giả cũng không phải tùy tiện có thể rút ra, thậm chí có thể nói gần như không có khả năng quất đến đi ra. "Phu hoàng, Lạc Phàm bản sự ngươi còn không biết sao?" Hắn nếu nói như vậy, khẳng định liền có dạng này nắm chắc. Chúng ta hai cha con chờ lấy nhìn là được." Chu Tiêu mở miệng, rõ ràng đối với Lạc Phàm rất có lòng tin bộ dáng. "Ân, đi, cái kia ta liền đợi đến xem đi." Lão Chu mặt lộ vẻ suy tư, sau đó ôm chờ mong gật đầu. "Nặng tám nha, cái này Lạc Phàm đích thật là cái người có bản lĩnh." Nghe lão Chu cùng tiểu Chu hai phụ tử đơn giản hàn huyên trò chuyện đằng sau, Mã hoàng hậu đi theo mở miệng nói ra. "Ân, muội tử ngươi nói không sai. Từ xưa đến nay, quá nhiều bách tính bởi vì tùy tiện một trận phong hàn liền bỏ mạng. Nếu là cử động lần này thật có thể làm được nói, một thì có khoai lang cùng cây nô cái này hai kiện tiên lương, có thể nuôi sống vô số bách tính. Thứ hai, cái này chữa bệnh thủ đoạn có thể cứu trị vô số bách tính. Chắc hẳn ta đại minh bách tính nhân khẩu rất nhanh liền có thể được đến to lớn tăng trưởng." Lão Chu nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt toát ra đối với tương lai đại minh nhân khẩu tăng vọt ước mơ. 2026 năm qua, đổi mới hai chương ăn mừng một chút, mọi người một năm mới, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, ngũ tinh khen ngợi, thúc canh, miễn phí tiểu lễ vật điểm một chút. A a. Chương 358, cải tiến bản hỏa pháo diện thế. Chương 358, cải tiến bản hỏa pháo diện thế. Sư phụ, sư phụ, tin tức tốt, tin tức tốt. Một ngày này sáng sớm, Lạc Phàm đang ở trong nhà ngủ không có rời giường, liền nghe đến ngoài phòng ngủ Lý Cảnh Long tràn ngập hưng phấn cùng kích động tiếng gọi ầm ĩ nghe tiếng, Lạc Phàm rời giường phụ thêm một kiện quần áo, mở cửa đi ra, tin tức gì? Để cho ngươi kích động thành cái dạng này, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, đều là có thể làm cha người, nên ổn trọng chút. Mặc dù từ trên tuổi tác nhìn, Lạc Phàm cùng Lý Cảnh Long không sai biệt lắm, nhưng dù sao mình là sư phụ, càng quan trọng hơn là mình đã thành thân, bày ra bộ này trưởng bối phổ đến, cũng là không được lột. Sư phụ, là đại pháo. Tiểu mới đại pháo đã đúc tốt. Cái kia uy lực so trước đó tăng lên quá nhiều, chủ yếu nhất là thử bắn 50 phát đều không có tàn nòng. Lý Cảnh Long mở miệng nói ra. Hắn dung mạo tuấn tú, cho người ta nho nhã cảm giác, mà dù sao là Tào Quốc công Lý Văn Trùng chi tử, thân là hân quý đằng sau, hắn quá rõ ràng đại pháo tầm quan trọng, hiểu hơn ra cường phiên bản đại pháo tác dụng, cho nên thần sắc kích động. "A, có đúng không? Đi đi đi, đi xưởng sắt thép nhìn xem." Lạc Phàm nhíu mày, cũng hết sức kích động, quần áo cũng không mặc tốt, liền vội vàng đi theo Lý Cảnh Long ra hộ quốc công phủ. Xưởng sắt thép chính thức đầu tư sau, sản xuất sắt thép không chỉ là dùng để chế tạo xe lửa cùng đường dây, súng ống chế tác cũng đã đưa vào danh sách quan trọng. Mới đầu 2-3 kiện hàng mẫu đều là lao Lý đầu bọn hắn thủ công chế tác, có thể theo bánh răng các loại công cụ bị thủ công xoa chế ra, tiểu mới súng ống sản xuất hàng loạt liền nâng lên nhật trình. Đạo lý đồng đạo, trước đó hỏa pháo tuy có, nhưng bị giới hạn kỹ thuật cùng sắt thép vật liệu, uy lực không lớn lại dễ tàn nòng, tỷ lệ hiệu suất không cao. Bây giờ mới nhất xưởng sắt thép sản xuất hàng loạt, vật liệu thép so trước đó càng kiên cố, không chỉ có súng ống chế tạo, hỏa pháo đổi mới thay đổi cũng nâng lên nhật trình. Trải qua nhiều ngày nghiên cứu cố gắng, tiểu mới nhất hỏa pháo rốt cục hoàn thành hàng mẫu. Lý Cảnh Long trước tiên chạy tới cáo chi Lạc Phàm tin tức tốt này. "Đúng rồi, thái tử bên kia nói sao?" Chạy ra hộ quốc công phủ Lạc Phàm hỏi. "Hỏa pháo cùng súng ống thuộc về vũ khí, chế tác thành công mặc dù đáng giá vui vẻ, nhưng trước tiên báo cáo thái tử điện hạ rất có tất yếu." "Sư phụ yên tâm, không chỉ là thái tử điện hạ bên kia, hoàng thượng bên kia cũng đã phái người thông chi." Lý Cảnh Long trả lời. "Vậy là tốt rồi." Lạc Phàm gật đầu, kỳ thật hoàng thượng bên kia muốn hay không thông chi cũng không phải chủ yếu nhất, nhưng thái tử bên kia nhất định phải thông chi đúng chỗ. Khi Lạc Phàm đi theo Lý Cảnh Long đi vào xưởng sắt thép lúc, thái tử điện hạ cùng hoàng thượng còn chưa tới, Lạc Phàm tới trước thử pháo trên đất chống nhìn một chút. Quả nhiên, dùng tiểu mới nhất vật liệu thép chế tác hỏa pháo, họng pháo băng lãnh, kiên cố mà nặng nề, cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn. Hắn lại hỏi thăm bên cạnh Lý Cảnh Long thử pháo biểu hiện tình huống. Lý Cảnh Long hỏi gì đáp đấy, chi tiết không bỏ sót. "Sư phụ, nếu không ngài gọi ngay bây giờ vài pháo thử nhìn một chút. Lý Cảnh Long đề nghị.
Không cần, các loại thái tử điện hạ đến rồi nói sau.
Lạc Phàm lắc đầu.
Không đợi bao lâu, ước chừng nửa giờ sau, thái tử điện hạ trang bị nhẹ nhàng đến xưởng sắt thép, không có bảy hoa lệ đội nghi trượng. Hắn tự nhiên hỏi thăm về cải tiến sau hỏa pháo cụ thể biểu hiện, Lý Cảnh Long sớm đã đối với Lạc Phàm đáp qua một lần, giờ phút này đối với thái tử vấn đề đối đáp trôi chảy. Biết được số liệu tình huống sau, thái tử Chu Tiêu nhẹ gật đầu, cái kia thử vài pháo xem một chút đi. Nam nhân liền không có không thích bắn pháo. Mặc dù Lạc Phàm cùng thái tử trước khi đến, Lý Cảnh Long đã thử rất nhiều lần, nhưng mình thử cùng ngay trước thái tử cùng sư phụ phỏng vấn, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn gật đầu đáp ứng, chào hỏi nhân viên bắt đầu hành động. Mặc dù xưởng sắt thép chủ yếu do Lý Cảnh Long phụ trách, hắn cũng biết kiểu mới hỏa pháo tầm quan trọng, có thể trước đó hỏa pháo tạc nóng sát suất quá cao, thử pháo làm việc đều là chuyên gia phụ trách, cũng không phải là hắn tự mình động thủ. Rất nhanh, hỏa pháo công tác chuẩn bị hoàn thành, tìm mấy cái mục tiêu thử bắn. Ầm ầm, hỏa pháo oanh minh, tiếng như lôi đình nổ vang. Bên ngoài mấy trăm bức thử pháo đống đá trực tiếp nổ tung, đá vụn văng từ phía. Tốt. Thái tử Chu Tiêu không khỏi hô to một tiếng, khắp khuôn mặt là vui vẻ, có thần này khí, còn có cái gì có thể đỡ nổi hỏa pháo này uy lực. Thái tử Chu Tiêu nhiều năm qua ôn tồn lễ độ, phảng phất người đọc sách bình thường, nhưng làm đại minh tương lai chữ quân, hắn đối với quân sự cũng có chút hiểu biết. Rất rõ ràng hỏa pháo này uy lực so trước đó tăng lên quá nhiều, tăng thêm độ chính xác, tầm bắn cùng không tạc nóng phong hiểm, cải tiến sau hỏa pháo cùng lúc trước so sánh, hạch tâm cơ hồ là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Tựa như đều là bốn cái bánh xe đốt dầu xe, xe đẩy cùng xe phe ra di tốc độ há có thể một dạng. Trên lệch đại khái là như thế. Thái tử điện hạ, đây hết thảy chủ yếu công lao ở chỗ sắt thép trình độ bền bỉ có biến hóa long trời lở đất. Nếu không có cứng cỏi sắt thép, coi như muốn cải tiến hỏa pháo, cũng là không bột đố gột nên hổ. Lý Cảnh Long nghe tán dương, mở miệng nói ra. Không tệ không tệ, cái này xưởng sắt thép đối với triều đình mà nói, có thể nói vô giới chi bảo.
Thái tử Chu Tiêu đồng ý gật đầu, có càng cứng cỏi sắt thép, không chỉ là súng ống, đại pháo, xe lửa, đường dây, phối hợp xi măng còn có thể kiến tạo cầu nối chờ chút. Sắt thép ứng dụng liên quan đến đại minh từng cái lĩnh vực, tăng lên biên độ lòng trời lở ta.
Điện hạ, cái này mô đen mới nhất sắt thép hỏa pháo mặc dù mạnh, nhưng là nó so nguyên bản hỏa pháo cũng muốn trầm trọng hơn mấy phần đi, coi như thái tử Chu Tiêu vui vẻ thời điểm, Lạc Phàm mở miệng để một câu.
Ân, không sai, đích thật là muốn nặng một chút, nhưng có thể đổi được cường đại như vậy hỏa lực, khoảng cách xa như vậy, chủ yếu nhất là sẽ không còn có tạc nóng phong hiểm. Trọng lượng này bên trên gia tăng, một chút đền bù là hoàn toàn đáng giá, nghe Lạc Phàm lời nói, thái tử Chu Tiêu nhẹ gật đầu, cũng không quá để ý dáng vẻ.
Kỳ thật tại thần xem ra, cái này hỏa pháo trọng lượng nếu là đặt ở trên thuyền lời nói, gần như không sẽ có bất kỳ ảnh hưởng.
Lạc Phàm đi theo lại nhắc nhở một câu nói ra.
Thuyền.
Nghe Lạc Phàm lời nói, thái tử Chu Tiêu nhìn một chút hắn, minh bạch Lạc Phàm không thể nào là vô cớ tối tha, nói theo, giữa ngươi và ta không cần như vậy làm cho bí hiểm, có chuyện gì ngươi nói thẳng là được rồi.
Điện hạ, thần có ý tứ là, lục địa có tận, biển cả không mở.
Bây giờ xưởng sắt thép đã coi như là đi vào quỹ đạo chính, thần có ý tứ là, có thể tại duyên hải trọng trấn đồng dạng kiến tạo vài tòa xưởng sắt thép, từ đó kiến tạo một chút có thể khoác gai cắt sóng thuyền sắt lớn. Những này thuyền sắt lớn phía trên nếu là bố trí rất nhiều dạng này hỏa pháo, giá qua nạn trộm cướp đều sẽ không đủ vi lự.
Lạc Phàm, ý của ngươi là giải trừ hải cấm sao?
Nghe Lạc Phàm lời nói, thái tử Chu Tiêu hỏi.
Thuyền sắt lớn vượt mọi trông gai, vì ta đại minh mang đến liên tục không ngừng tài phú, tại thần xem ra là phi thường có cần phải sự tình.
Nói cùng nơi này, Lạc Phàm có chút dừng lại, đi theo nói bổ sung, cũng tỉ như thần lấy ra khoai lang, còn có cây ngô, kỳ thật cũng không phải là cái gọi là tiền lương, mà là hải ngoại giống thóc. Có khoai lang cùng cây ngô làm ví dụ, thái tử Chu Tiêu mừng rỡ. Đối với Lạc Phàm nói tới hải ngoại tài phú, có vô cùng rõ ràng nhận biết. Mà những này cái gọi là hải ngoại tài phú, càng làm cho thái tử Chu Tiêu trong lòng tràn đầy ước mơ.
Chương 359, sắt thép cũng có thể hiện lên đến.
Chương 359, sắt thép cũng có thể hiện lên đến.
Cái kia sư phụ, ta có một câu không biết có nên nói hay không.
Coi như Lạc Phàm cùng thái tử Chu Tiêu trò chuyện hải ngoại tài phú thời điểm, bên cạnh Lý Cảnh Long đột nhiên mở miệng nói một câu.
Có lời gì ngươi liền nói thôi.
Lạc Phàm liếc qua Lý Cảnh Long nói ra.
Vừa mới sư phụ ngươi nói là tại duyên hải trọng thành thành lập xưởng sắt thép, hơn nữa còn muốn tạo ra thuyền sắt lớn, có đúng không?
Lý Cảnh Long mở miệng đối với Lạc Phàm hỏi.
Không sai, đúng là như thế.
Lạc Phàm nhẹ gật đầu.
Sắt thép cũng có thể làm thành thuyền sao?
Lý Cảnh Long đi theo hỏi.
Đúng thế, Lạc Phàm, sắt thép cũng có thể làm thành thuyền sao?
Sắt thép không phải hẳn là chìm đến dưới đáy nước đi sao? Nghe Lý Cảnh Long lời nói, thái tử Chu Tiêu cũng kịp phản ứng. Vừa mới sự chú ý của mình đều bị những cái được gọi là hải ngoại tài phú hấp dẫn, cho nên cũng không có chú ý tới Lạc Phàm nói thuyền sắt lớn. Hiện tại Lý Cảnh Long một câu, xem như nhắc nhở thái tử Chu Tiêu.
Đúng vậy a, sắt thép cũng có thể làm thành thuyền sao?
Thuyền không đều là dùng đầu gỗ làm sao?
Bởi vì đầu gỗ có thể lơ lửng ở trên mặt nước, cho nên dùng đầu gỗ làm thuyền a, sắt thép là chìm ở đáy nước, này làm sao làm thuyền?
Đối với Lạc Phàm mà nói, thuyền sắt lớn hoàn toàn là thường thức tính. Nhưng đối với thời đại này người mà nói, hiển nhiên thuyền sắt lớn là bọn hắn không thể lý giải. Vấn đề này liền muốn dính đến cấp 2 vật lý học sức nổi kiến thức. Chỉ là không có bất luận cái gì vật lý học cơ sở, muốn giảng thuật cái này sức nổi tri thức, có thể nói đến nói dài quá.
Vậy vậy, Lạc Phàm suy tư sau một lát, cũng không có trực tiếp trả lời thái tử Chu Tiêu lời nói, mà là nhìn về phía một bên Lý Cảnh Long đạo, rất nhiều nông thôn phụ nhân đều sẽ dùng chậu gỗ tới giả lấy một chút quần áo bẩn, đi bờ sông thay đi giặt, chuyện này ngươi hẳn là biết đến đi.
Nghe Lạc Phàm lời nói,
mặc dù không rõ hắn làm sao đột nhiên đem thoại để chuyển rời đến phương diện này, nhưng Lý Cảnh Long hay là thuận Lạc Phàm lời nói nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Sau đó những cái kia thay đi giặt quần áo chậu gỗ, đặt ở trên mặt nước là có thể hiện lên tới, đúng không? Lạc Phàm nói theo. Hoàn toàn chính xác không sai. Lý Cảnh Long lần nữa nhẹ gật đầu. Như vậy đi, ngươi đi dùng sắt thép trước chiếu và phụ nhân kia bọn họ sử dụng chậu gỗ, chế tác một cái thép bù tới. Lạc Phàm mở miệng đối với Lý Cảnh Long phân phó nói. Nhìn một chút Lạc Phàm, lại nhìn bên cạnh thái tử Chu Tiêu, không biết rõ Lạc Phàm để cho mình đi làm những này là có ý tứ gì, nhưng Lý Cảnh Long cũng không có hỏi nhiều, cáo từ một phen, quay người liền đi an bài. Tại cái này xưởng sắt thép, dùng làm bằng sắt thép một cái chậu, cũng không tính sự tình khó khăn cỡ nào, đều không có thời gian một nén nhang, rất nhanh, Lý Cảnh Long liền cầm một cái mới tinh thép buồn, đi tới Lạc Phàm cùng thái tử trước mặt. Sư phụ, đây là ngươi nói thép buồn, như thế nào? Lý Cảnh Long đem thép buồn đưa đến Lạc Phàm trước mặt, hỏi thăm hắn phải chăng còn có gì cần sửa đổi địa phương. Lạc Phàm cầm buồn nhìn một chút, kỳ thật chủ yếu vẫn là nhìn buồn này có hay không rõ gì loại hình. Không có vấn đề, có thể dùng lấy xưởng sắt thép năng lực, chỉ là chế tác một cái thép buồn, tự nhiên không phải chuyện khó khăn gì, không có bất kỳ cái gì cần sửa chữa địa phương. Lạc Phàm đi theo cầm buồn này, mang theo Chu Tiêu cùng Lý Cảnh Long đi tới xưởng sắt thép làm lạnh sắt thép sử dụng một cái to lớn ao nước trước. Điện hạ, ngươi nói buồn này đặt ở trong nước, nó hẳn là hiện lên tới, vẫn là phải chìm xuống. Lạc Phàm mở miệng đối với thái tử Chu Tiêu hỏi. Cái này nghe Lạc Phàm hỏi thăm, thái tử Chu Tiêu mặt lộ vẻ suy tư, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trực giác nói cho Chu Tiêu, buồn này đặt ở trong nước hẳn là hiện lên tới mới đối, bởi vì tất cả buồn đặt ở trong nước đều là hiện lên tới, đây là thưởng thức. Nhưng là lý trí lại để cho Chu Tiêu cảm thấy, buồn này đặt ở trong nước hẳn là sẽ chìm xuống. Bởi vì buồn này không phải bình thường chậu gỗ, nó là dùng sắt thép chế tác, sắt thép sẽ chìm vào đáy nước, đây cũng là thưởng thức. Hai loại thưởng thức, giờ khắc này ở Chu Tiêu trong đầu lại bảy biện ra đối lập cục diện, cho nên trong lúc nhất thời Chu Tiêu không biết nên như thế nào trả lời. Cảnh Long, ngươi cứ nói đi. Nhìn thái tử Chu Tiêu nửa ngày không có trả lời, Lạc Phàm cũng không có truy vấn ngọn nguồn trở lấy, mà là nhìn về phía một bên Lý Cảnh Long hỏi. Sư phụ, ta cảm thấy buồn này hẳn là sẽ chìm xuống đi, nghe Lạc Phàm hỏi thăm, Lý Cảnh Long trả lời nói ra. Không, nó có thể hiện lên đến nghe Lý Cảnh Long trả lời, Lạc Phàm lắc đầu nói. Không tiếp tục nhiều lời nói nhảm ý tứ, Lạc Phàm trực tiếp đưa tay đem thép buồn ném vào trong ao nước. Sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt rung động, cái này thép buồn ở trong nước văng lên một mảnh bọt nước, ngay sau đó, nhộn nhạo lên một chút sóng nước, nhưng lại vẫn như cũng là vững vàng lơ lửng ở trên mặt nước. Cái này thế mà thật lơ lửng ở trên mặt nước. Làm sao có thể? Cái này sắt thép cũng có thể hiện lên tới sao? Nhìn xem ở trên mặt nước vững vàng trôi nổi thép buồn, Lý Cảnh Long trừng lớn hai mắt, cảm thấy khó có thể tin. Thái tử Chu Tiêu trên khuôn mặt cũng toát ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm nói Lạc Phàm, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi thứ làm thành buồn bộ dáng, hẳn là đều có thể hiện lên tới sao? Điện hạ, cũng không phải là tất cả mọi thứ làm thành buồn bộ dáng đều có thể hiện lên đến, ở trong đó dính đến phi thường thâm ảo cơ học tri thức. Thân dung buồn này làm ví dụ, chỉ là muốn nói cho điện hạ, chỉ cần chế tác thỏa đáng, cho dù là sắt thép cũng có thể làm thành thuyền lớn, ở trên mặt biển vượt mọi chông gai. Lạc Phàm mở miệng đối với thái tử Chu Tiêu trả lời nói ra. Lại là dạng này, hôm nay cô thật là mở rộng tầm mắt. Nhìn xem ở trên mặt nước trôi nổi đến vững vàng thép buồn, thái tử Chu Tiêu cảm thấy phi thường mới lạ, cái này hoàn toàn vi phạm thưởng thức một màn, nhưng lại thật sự rõ ràng hiện ra ở trước mặt mình. Lạc Phàm, liên quan tới cái này thuyền sắt lớn sự tình, người sau khi về nhà thật tốt viết cái sổ con đưa qua như vậy trầm ngâm sau một lát, thái tử Chu Tiêu đối với Lạc Phàm nói ra. Là, điện hạ nghe vậy, Lạc Phàm nhẹ gật đầu, đồng ý đạo. Mặc dù lần này tới xưởng sắt thép mục đích là vì cải tiến sau hỏa pháo tới, nhưng là thái tử Chu Tiêu lực chú ý cuối cùng vẫn là đặt ở thuyền sắt lớn phía trên. Nên nhìn đã nhìn, nên biết cũng đã biết, Chu Tiêu cũng không có tại xưởng sắt thép dừng lại lâu, quay người trở lại Đông Cung đi. Thuận tay, cái này ở trên mặt nước nổi lơ lửng thép buồn cũng bị thái tử Chu Tiêu mang về Đông Cung. Cảnh Long, làm được tốt. Lạc Phàm vô vỗ Lý Cảnh Long bả vai, cũng không có keo kiệt chính mình tán dương, sau đó đồng dạng quay người rời đi xưởng sắt thép. Một bên khác, Lão Chu đợi tại trong cung điện, đột nhiên Mao Tương đi tới Lão Chu trước mặt, thi lễ một cái. Hai hổ a, có chuyện gì không? Nhìn xem đi vào trước chân Mao Tương, Lão Chu mở miệng hỏi. Hoàng thượng, thái tử điện hạ bên kia truyền đến tin tức, để hoàng thượng ngươi đi Liên Hoa Trì bên kia. Mao Tương trả lời nói ra. A, đánh dấu mà để ta đi Liên Hoa Trì sao? Vậy được, đi thôi. Nếu là người bình thường như thế cho Lão Chu truyền tin tức tới, vậy đơn giản là đảo ngược thiên cương. Bất quá đối với chính mình con trai cả tốt Chu Tiêu, Lão Chu hoàn toàn như trước đây cương triều. Trong lòng có chút hiếu kỳ cùng chờ mong, Lão Chu đứng dậy, rất là vui vẻ liền hướng Liên Hoa Trì phương hướng đi. Chương 360, Lão Chu hài lòng, lũ sói con bộ dáng Chu Tiêu thật là đáng yêu. Chương 360, Lão Chu hài lòng, lũ sói con bộ dáng Chu Tiêu thật là đáng yêu. Liên Hoa Trì là trong hoàng cung một chỗ tương đối nổi danh ao nước, tại ao nước này còn bên trong nuôi không ít cá cảnh. Đến mùa hè thời điểm, trong ao biết lái đầy hoa sen, vô cùng xinh đẹp, vì vậy mà gọi tên. Khi Lão Chu rất là vui vẻ đi vào Liên Hoa Trì thời điểm, xa xa có thể nhìn thấy thái tử Chu Tiêu chính sừng sững tại ao cái khắc đỉnh nghỉ mát ở trong, trong tay nắm lấy một thanh mồi câu hướng trong ao vung xuống đi. Nhìn Chu Tiêu một thân màu vàng sáng phục sức, phong thái yểu điệu. Lão Chu xa xa nhìn xem, trong lòng âm thầm cảm khái, người a, vẫn là phải tuổi trẻ mới tốt. Từ một tên ăn mày đến đại minh khai quốc hoàng đế, Lão Chu cho là mình tốt xấu cũng coi là một người anh hùng. Nhưng là thiên đại anh hùng cũng có già đi một ngày, nhìn xem chính mình bây giờ sợi râu đều đã hoa bạch. nhưng là lại nhìn Chu Tiêu, 30 tuổi ra mặt, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, để cho người ta không khỏi lòng sinh cảm khái. Tiêu Nhi nha, ngươi tại hoa sen này lao làm gì lặc? Lao Chu cảm khái một phen đằng sau, đi vào thái tử Chu Tiêu trước mặt, mở miệng hỏi. Phụ hoàng, nhi thần ngẫu nhiên đạt được một cái sắt thép chế tác buồn, muốn cho phụ hoàng nhìn xem. Chu Tiêu đem chính mình từ xưởng sắt thép lấy ra thép buồn đưa đến Lao Chu trước mặt nói ra. Buồn, nhìn xem Chu Tiêu đưa ở trước mặt mình thép buồn, Lao Chu trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, đưa tay sau khi nhận lấy, cẩn thận đánh giá một phen. Cũng không có phát hiện buồn này có cái gì chỗ đặc thù. Vì sao như thế một cái bình thường thép buồn, ta Tiêu Nhi muốn cố ý đưa cho chính mình nhìn. Hơn nữa còn để cho mình cố ý chạy đến Liên Hoa Trì bên này. Trái xem phải xem cũng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù, Lao Chu trực tiếp hỏi nói Tiêu Nhi, cái này thép buồn có cái gì không giống với địa phương sao? Đúng vậy, khẳng định có không giống với địa phương, không phải vậy Tiêu Nhi cũng sẽ không hoa khí lực lớn như vậy để cho mình sang đây xem. Chỉ là có cái gì không giống với địa phương. Mình bây giờ căn bản nhìn không ra. Phu Hoàng, ngươi nói buồn này nếu là đặt ở trong nước lời nói, nó hẳn là hiện lên tới, vẫn là phải rơi xuống. Chu Tiêu mở miệng đối với Lao Chu hỏi. Cái này sắt thép rèn đúc mà thành, hẳn là sẽ chìm vào đáy nước đi. Nghe Chu Tiêu hỏi thăm, Lao Chu suy tư sau một lát hồi đáp. Cũng không có nói thêm cái gì, Chu Tiêu trực tiếp đứng tại trên đỉnh nghỉ mát, đem buồn này đem xuống, buồn một tiếng. Cái này thép buồn rơi vào trong nước, phát ra một tiếng không nhỏ tiếng vang, vang lên một mảng lớn bọt nước. Nhưng mà, buồn này cũng không có rơi xuống, cứ như vậy lơ lửng ở Liên Hoa Trì trên mặt nước. A, tại sao có thể như vậy? Vừa mới cái này thép buồn Lao Chu chính mình cũng là cầm ở trong tay đánh giá cẩn thận qua, hoàn toàn chính xác chỉ là một cái rất phổ thông sắt thép chế tạo buồn mà thôi. Nhưng bây giờ nhét vào trong nước lại có thể hiện lên đến, cái này khiến Lao Chu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phu hoàng, hôm nay Lạc Phàm cùng Nhi thần Hàn Huyên trò chuyện sắt thép rèn đúc thuyền lớn sự tình. Lúc đó Lý Cảnh Long đưa ra nghi vấn, sắt thép chế tạo thuyền lớn có thể ở trên mặt biển chạy sao? Lạc Phàm cũng là người ta làm như thế cái chậu làm trả lời. Chu Tiêu mở miệng đối với Lao Chu trả lời nói ra. Buồn này nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng thế mà có thể ở trên mặt nước trôi nổi, hoàn toàn chính xác thần kỳ. Xem ra sắt thép rèn đúc thuyền lớn cũng là thích hợp, có trước mắt cái này thép buồn làm chứng cứ. Lao Chu suy tư sau một lát, gật đầu nói. Nói cùng nơi này, Lao Chu có chút dừng lại, nói theo, chờ chút, Lạc Phàm cậu vật kia nói chính là sắt thép rèn đúc thuyền lớn ra biển. Đúng vậy, phụ hoàng. Rèn đúc thuyền sắt lớn, vượt mọi trông gai ra biển. Chu Tiêu nhẹ gật đầu, đối với Lao Chu lời nói giúp cho trả lời khẳng định. Tên chó chết này, quả nhiên suốt ngày liền nghĩ cùng ta đối nghịch nghe thái tử Chu Tiêu trả lời khẳng định, Lao Chu trong miệng nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Dù sao, cấm hải đây chính là Lao Chu chính mình tự mình định ra tới quốc sách. Thế nhưng là đâu, Lạc Phàm tên chó chết này lại muốn lấy rèn đúc thuyền sắt lớn ra biển, đây không phải cùng chính mình đối nghịch sao? Phu hoàng, Lạc Phàm muốn ra biển, cũng không phải vì cùng ngươi đối nghịch, mà là hải ngoại bảo bối nhiều lắm. Nhìn Lao Chu nhịn không được trách mắng âm thanh tới bộ dáng, Chu Tiêu mở miệng thay Lạc Phàm nói một câu. Dù nói thế nào hiện tại Lạc Phàm cũng là người một nhà, có thể che chở liền che chở một chút thôi. Tiêu Nhi nha, ngươi coi như sủng ái cậu vật kia đi. Nghe Chu Tiêu giữ gìn Lạc Phàm lời nói, Lao Chu tức giận liếc mắt nói ra. Phu hoàng, cái này thật đúng là không phải nhi thần sủng ái hắn, mà là Lạc Phàm lời nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Chu Tiêu vẻ mặt thành thật bộ dáng nói ra. Có đúng không? Có cái gì đạo lý nói một chút, người khác nếu là cùng mình đối nghịch làm trái lại lời nói, Lao Chu còn chưa nhất định có thể nghe đối phương lý do. Nhưng nếu thái tử Chu Tiêu nói như vậy, Lao Chu tự nhiên là nguyện ý cho hắn một lời giải thích cơ hội. Khoai lang, phu hoàng hẳn phải biết đi. Lạc Phàm lời nói, cái này khoai lang kỳ thật chính là hải ngoại bảo bối một trong. Thái tử Chu Tiêu giải thích nói. Quả nhiên, nghe được lời này, Lao Chu tinh thần tỉnh táo. Dù sao khoai lang giá trị, Lao Chu thế nhưng là phi thường rõ ràng. Có cái này, người trong thiên hạ liền có lương thực, rốt cuộc không cần chịu đói. Bây giờ lại nói, cái này khoai lang kỳ thật chính là hải ngoại tới bà bối. Không chỉ là khoai lang, còn có trước đó vài ngày Lạc Phàm lấy ra cây ngô, cũng là hải ngoại tới bà bối. Chu Tiêu đi theo lại bổ sung một câu. Hải ngoại thật sự có nhiều như vậy bà bối, tại Lao Chu tâm lý, lương thực tầm quan trọng tự nhiên là không thể nghi ngờ. Bây giờ nghe được khoai lang cùng cây ngô rõ ràng đều là hải ngoại tới giống thóc, Lao Chu đối với hải ngoại bảo vật giá trị có cái khá là rõ ràng khái niệm. Cho nên, Tiêu Nhi ý của ngươi là cũng tán thành giải trừ hải cấm sao? Có khoai lang cùng cây ngô lấy ra làm ví dụ, Lao Chu suy tư sau một lát, đối với Chu Tiêu hỏi. Hiển nhiên, Chu Tiêu nói nhiều như vậy, Lao Chu cũng nhìn ra được hắn là tương đối tán thành rèn đúc thuyền sắt lớn ra biển. Đúng vậy, hải ngoại bảo vật đã có nhiều như vậy, người có được chiếm lấy. Bây giờ ta Đại Minh có rèn đúc thuyền sắt lớn năng lực, vậy dĩ nhiên là muốn lấy trở về. Cái gọi là trời cho không lấy, ác gặp tội lỗi. Chu Tiêu nhẹ gật đầu, khẳng định nói ra. Chật chật chật, nhìn mình con trai cả tốt bộ này muốn đi ra biển tranh đoạt bảo vật tư thế, Lao Chu trong lòng chật chật có tiếng, thấy vừa lòng phi thường. Dù sao cho tới nay, tại Lao Chu tâm lý, chính mình con trai cả tốt hoài nu có thừa, thiết huyết không đủ. Nhưng bây giờ cái bộ dáng này đâu? Nghe nói hải ngoại có bảo vật, hắn không thể lập tức liền rèn đúc thuyền sắt lớn, đi đem hải ngoại bảo vật tất cả đều vớt trở về. Cái này một bộ lũ sói con bộ dáng, để Lao Chu vô cùng vui vẻ. Ta sở dĩ lập xuống hải cấm, chủ yếu vẫn là bởi vì hải ngoại vi hoạn hung hăng ngang ngược, mà ta Đại Minh lại không có đầy đủ thủy quân lực lượng đến đường đối. Bây giờ nếu có thể rèn đúc thuyền sắt lớn lời nói, như vậy vi hoạn khi không đáng để lo. Đối mặt hải tặc vi hoạn bày rối, trực tiếp dùng thuyền sắt lớn đụng tới là được. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy phi thường chờ mong. Nhìn thái tử Chu Tiêu hữu tâm nguyện ý ra biển, lão Chu nhẹ gật đầu nói, liên quan tới hải cấm sự tình tự nhiên cũng liền nối lòng miệng.
Không, phu hoàng.
Thuyền sắt lớn dùng để đối địch lời nói, nhưng không nên là đụng vào, mà là có thể cùng ngay sau đó cải tiến bản hỏa pháo phối hợp, mới thật sự là không chê vào đâu được. Nghe lão Chu nói dùng thuyền sắt lớn đi va chạm mục tiêu lời nói, thái tử Chu Tiêu bốn năn nói.
Chương 361, tạo thuyền chi phí, 80 triệu một chiếc.
Chương 361, tạo thuyền chi phí, 80 triệu một chiếc. Cải tiến bản hỏa pháo sự tình, lão Chu là biết đến. Dù sao trước đó Lý Cảnh Long đang thông chi Lạc Phàm hỏa pháo hoàn thành cải tiến trước đó, cũng phải người thông chi lão Chu cùng tiểu Chu. Chỉ bất quá khi biết tiểu Chu đã chạy tới Cương Thiết Hán sau, lão Chu liền không có lại đi. Một phương diện, có chính mình con trai cả tốt Chu Tiêu đi xem, liền không cần chính mình. Một phương diện khác, cũng biểu hiện ra chính mình đối Tiêu mà tín nhiệm. Nhưng bây giờ Tiêu Nhi lại nói cải tiến sau hỏa pháo cùng thuyền sắt lớn phối hợp không chê vào đâu được, cái này khiến lão Chu tới hào hứng.
Tiêu Nhi, cái kia cải tiến bản hỏa pháo tình huống cụ thể như thế nào? Ngươi cho ta nói một chút.
Lão Chu mở miệng đối với Chu Tiêu hỏi. Chu Tiêu tự nhiên không có che giấu ý tứ, cây đốt pháo cải tiến sau tình huống một năm một mười, ý càng trình bày một phen. Làm đại minh hướng khai quốc hoàng đế, lão Chu to to nhỏ nhỏ chiến dịch đã trải qua vô số, đối với hỏa pháo tình huống tự nhiên cũng hiểu rõ vô cùng. Từ Chu Tiêu trong miệng biết được cải tiến sau hỏa pháo tình huống, lão Chu đột nhiên cảm thấy có chút hối hận chính mình không có cùng đi Cương Thiết Hán tận mắt nhìn. Bắn ra càng xa, uy lực càng mạnh, chủ yếu nhất là không có tạc nòng phong hiểm, cái này cải tiến sau hỏa pháo đơn giản chính là thần binh lợi khí. Về phần nói dùng vật liệu thép tốt hơn, trọng lượng cũng càng mấy lần phần, đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình.
Phu hoàng, liên quan tới cái này kiểu mới hỏa pháo trọng lượng tăng lên, Lạc Phàm có ý tứ là đem lắp đặt tại thuyền sắt lớn phía trên thích hợp nhất. Cái này thuyền sắt lớn ra biển nếu là gặp được hải tặc quy hoạn, trực tiếp dùng mô đen mới nhất hỏa pháo của anh, đảm bảo bất luận cái gì hải tặc quy hoạn đều sẽ bị đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Chu Tiêu mở miệng đối với Lao Chu nói ra.
Đúng đúng đúng, Tiêu Nhi, ngươi nói có đạo lý.
Lợi hại như vậy hỏa pháo chưa ở thuyền sắt lớn phía trên biển cả. Những đạo phỉ kia uy hoạn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nghe Chu Tiêu lời nói, lão Chu cũng đội vàng gật đầu không ngừng, trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Trước kia là không biết trên đại dương bao la lợi ích, lại thêm những đạo phỉ kia hành hành, luôn cảm thấy dốc hết sức lực đi tiểu phỉ được không bù mất, cho nên thực hành hải cấm. Nhưng bây giờ nếu biết biển cả có vô tận tài phú, bây giờ lại có thể chế tác kiên cố không gì sánh được thuyền sắt lớn, cùng cường đại như vậy hỏa pháo, lão Chu cũng cảm thấy thanh lý một đợt hải tặc uy hoạn phi thường có lời. Có câu nói rất hay, đại sự mở tiểu hội, việc nhỏ mở đại hội. Cửa này tại giải trừ hải cấm cùng chế tác thuyền sắt lớn sự tình, đối với toàn bộ đại minh mà nói, tự nhiên là thuộc về đại sự. Lão Chu cùng tiểu Chu hai cha con tại cái này gặp mặt, hàn huyên trò chuyện, liền đem sự tình hoàn toàn quyết định xuống. Sau đó, lão Chu để tiểu Chu chuẩn bị kỹ càng tương ứng tấu chương, lại tại triều sẽ lên nói ra. Nhìn bề ngoài là cầm chuyện này để cả triều văn võ đều tốt thương nghị một phen, trên bản chất kỳ thật vẫn là hai cha con đã chuyện quyết định, thông báo một chút trên triều đình văn võ đại thần cũng được. Như vậy, nên nói sự tình đều nói tốt, lão Chu tại cùng tiểu Chu hàn huyên chút mặt khác chủ đề đằng sau, liền đi lại nhẹ nhàng trở về. Không nói đến trong hoàng cung lão Chu cùng tiểu Chu đối với hải cấm cùng thuyền sắt lớn sự tình là như thế nào thương nghị, một bên khác, Lạc Phàm rời đi Cương Thiết Hán đằng sau, cũng rất mau trở lại đến hộ quốc cấm phủ. Về nhà Lạc Phàm lấy giấy bút đến, bôi xóa và sửa đổi, tô tô vẽ vẽ, rất nhanh, một phần tương ứng bản vẽ liền tại Lạc Phàm dưới tay ra đời. Bản vẽ này nội dung là Lạc Phàm khắc họa thuyền sắt lớn bộ dáng, không chỉ là có từng cái họng pháo vị trí, thậm chí còn có máy hơi nước làm động lực hải tâm. Dù sao viễn dương biển cả, thuyền sắt lớn chỉ là đơn thuần dựa vào cánh buồm làm động lực nói, là xa xa chưa đủ. Có máy hơi nước làm động lực hải tâm, đây mới là đại minh hàng hải thời đại nên có phối trí. Những vật này đều chuẩn bị xong đằng sau, Lạc Phàm cũng không có chờ lấy ý tứ, trực tiếp mang theo đồ vật liền hướng Đông cung đi. Dù sao thái tử Chu Tiêu biểu hiện ra đối với cái này thuyền sắt lớn hứng thú, mà lại cũng nguyện ý vì giải trừ hải cấm mà cố gắng, tự nhiên, Lạc Phàm cũng muốn biểu hiện được đệ bụng mới lạ. Lúc bình thường, Lạc Phàm đến Đông cung, cảm giác chính là muốn tới thì tới, muốn không đến liền không đến. Cái này phải đặt ở hiện đại công ty quẹt thẻ lời nói, Lạc Phàm đi làm khẳng định là không có mắt thấy. Vì cái gì Lạc Phàm có thể có dạng này đặc thù ưu đãi đâu? Còn không phải liền là bởi vì Lạc Phàm chính sự thời điểm bận điệu, tuyển sẽ không như xe bị tuột xích thôi. Cho nên cái này thuyền sắt lớn sự tình, hiện tại chính là chuyện chính. Cho dù không phải Lạc Phàm bình thường quẹt thẻ thời điểm, Lạc Phàm cũng là trước tiến tới. Chỉ có dạng này, hắn có thể hưởng thụ không cần cố định thời gian đến quẹt thẻ ưu đãi. Đông cung bên này, nhìn thấy Lạc Phàm đến đây, nhìn xem Lạc Phàm tự tay vẽ liên quan tới thuyền sắt lớn một chút bản thảo, thái tử Chu Tiêu đánh lên 12 phần tinh thần, nghe Lạc Phàm giảng giải. Đầu tiên, cái này thuyền sắt lớn cho thái tử Chu Tiêu cảm giác chính là lớn, đúng vậy, cái này thuyền sắt lớn kích thước quá lớn, cảm giác tựa như là một tòa trên biển cả đi thuyền cung điện giống như. Thứ yếu chính là thuyền sắt lớn thế mà dùng máy hơi nước làm động lực nơi phát ra, máy hơi nước lực lượng, Chu Tiêu tự nhiên là biết đến, dù sao cái kia trên đường dây chạy xe lửa cũng là dùng máy hơi nước làm động lực trái tim. Đối với những này, hỏa pháo kia tựa hồ ngược lại không đáng giá nhắc tới. Lạc Phàm, như thế một chiếc thuyền sắt lớn phí tổn đại khái bao nhiêu? Cẩn thận nhìn một chút đối với thuyền lớn này mô hình số liệu, Chu Tiêu hay là rất công nhận, đi theo hỏi thăm phí tổn vấn đề.
Điện hạ, cái này ta đại khái bên trên đánh giá một chút, đoán chừng tại 80 triệu dùng văn lên nghe Chu Tiêu hỏi thăm, Lạc Phàm hồi đáp.
Hoàn toàn chính xác, chi phí này chi phí, Lạc Phàm tự nhiên là tính toán qua. Từ khi Đại Minh hiện tại dùng giấy tệ cải cách về sau, hiện tại liên quan tới tiền tệ tính toán đơn vị đều là văn.
Cái này 80 triệu văn, đổi lại là trước đó dùng ngân lượng đến tính toán, đại khái là 80,000 lượng bạc. Nhiều như vậy. Mặc dù từ cái này sắt thép thuyền tại trên quy mô đến xem, thái tử Chu Tiêu liền đã đoán được thuyền này phí tổn không rẻ, nhưng là nghe được muốn 80 triệu văn chi phí, vẫn như cũ cảm thấy rung động. Đối với thái tử Chu Tiêu kinh hô, Lạc Phàm cũng không nói lời nào, chỉ là cho hắn thời gian, để hắn từ từ tiêu hóa tin tức này. Thật muốn nói đến, 80 triệu văn mặc dù là một bút tiền không nhỏ tài, nhưng là tại Lạc Phàm xem ra, có thể rèn đúc ra như thế một chiếc thuyền sắt lớn, hay là rất có lời. Không cần quá nhiều, chỉ cần Đại Minh có thể xuất ra 10 chiếc dạng này thuyền sắt lớn, tạo thành một hạm đội, như vậy tại ngay sau đó thời đại này, cái này hạm đội đủ để được xưng tụng là toàn bộ biển cả bá chủ. Tính toán như vậy lời nói, tổng cộng 8 cái ước chi phí, có thể trở thành trên biển bá chủ, đây là rất có lời sự tình. Chuyển đổi thành ngân lượng lời nói, cũng liền 800,000 lượng mà thôi. Lạc Phàm, ngày mai triều hội, ngươi đi theo ta cùng một chỗ tham gia tạo triều đi. Như vậy suy tư sau một lát, thái tử Chu Tiêu tiêu hóa một chút 80 triệu một chiếc thuyền sắt lớn tin tức, đi theo đối với Lạc Phàm nói ra. Chương 362, thần tình cầu, giải trừ hải cấm. Chương 362, thần tình cầu, giải trừ hải cấm. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Lạc Phàm dậy thật sớm, hướng hoàng cung mà đi. Ai, cái này vào chiều sớm đơn giản liền phản nhân loại nha. Này thời gian cũng quá sớm đi. Nhìn một chút đồng hồ tay của mình, chỉ là rạng sáng hơn 3 giờ mà thôi. Lạc Phàm trong lòng yên lặng đậu đen rau muốn một câu. Đương nhiên, đặt ở hiện đại mà nói, rạng sáng hơn 3 giờ rời giường thật là rất phản nhân loại, nhưng là đặt ở Đại Minh thời đại này cũng là bình thường. Dù sao thời đại này cũng không có gì sống về đêm, người bình thường đại khái ban đêm 7, 8 giờ trời tối liền nằm trên giường đi ngủ. Liền xem như ngủ 8 giờ, ngủ đến rạng sáng 3-4 đốt lên giường cũng kém không nhiều đủ. Cho nên nói những ngày đến vào chiều sớm đám quan chức, mặc dù đặt ở hậu thế hiện đại ánh mắt xem ra, lên được sớm, nhưng trên thực tế đều ngủ có 6-8 giờ, trạng thái tinh thần vẫn là có thể. Cũng không có đợi bao lâu thời gian, Lạc Phàm đi theo văn võ bá quan cùng một chỗ tiến vào Phụng Thiên Điện, riêng phần mình tại trên vị trí của mình đứng ngay ngắn. Mặc màu vàng sáng phục sức Chu Tiêu đứng tại chủ vị. Các loại lao chu mặc một thân long bào, tại cái kia cao cao tại thượng trên long ỷ ngồi xuống đằng sau, hôm nay triều hội liền xem như chính thức bắt đầu. Đứng tại Phụng Thiên Điện bên trên, Lạc Phàm chỗ đứng hay là rất gần phía trước, dù sao cũng là hộ quốc công tước vị. Lạc Phàm mặc dù tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối có thể nói là ngay sau đó Đại Minh vương triều đứng đầu nhất môn phiệt một trong. Dù sao công tước liền đã xem như chấm dứt, như còn muốn đạt được lại hướng lên vương tước, vậy cũng chỉ có thể chờ chết sau truy phong. Đứng tại Phụng Thiên Điện bên trên, Lạc Phàm có thể tinh tường cảm giác được văn võ bá quan, không ít người ánh mắt đều tại trên người mình đảo qua. Hiển nhiên, bình thường thời điểm, Lạc Phàm là sẽ không lên hướng. Nhưng mỗi lần hắn lên hướng, đều có chuyện trọng yếu. Bởi vậy, nhìn thấy Lạc Phàm hôm nay xưa nay chưa thấy tới tham gia tạo triều, không ít người trong lòng đều âm thầm nói thầm, gần nhất lại xảy ra đại sự gì sao? Hay là nói có cái gì đại sự muốn phát sinh? Triều hội tiến hành hoàn toàn như trước đây, rất nhiều cần tại triều sẽ lên lấy ra thương lượng sự tình, từng cái quan viên đều báo cáo. Lao Chu ngẫu nhiên để Chu Tiêu phát biểu cái nhìn, ngẫu nhiên để văn võ bá quan riêng phần mình tự do nghiên cứu thảo luận, cuối cùng lại chính mình đánh nhịp quyết định. Một bộ tiếp một bộ sự tình đều đâu vào đấy tiến hành. Như vậy, khi tạo triều tiến hành đến chuẩn bị kết thúc thời điểm, nơi đó để ý sự tình đều đã xử lý đến không sai biệt lắm. Lao Chu bên cạnh một cái lao thái giám cao giọng sướng nặc nói có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Không ít người mừng rỡ, ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng Lạc Phàm. Đều không cần những người này ánh mắt nhìn qua, Lạc Phàm liền biết nên chính mình nói chuyện thời điểm. Đem một phần đã sớm chuẩn bị xong tấu chương từ trong tay áo lấy ra, Lạc Phàm tiến lên hai bước, đi đến Phụng Thiên Điện trung ương, thanh âm trong sáng nói thần Lạc Phàm có việc khởi bẩm bệ hạ. A, là chuyện gì? Lao Chu ngồi tại trên long ỷ, mí mắt có chút giơ lên, mở miệng hỏi. Bệ hạ, xưởng sắt thép đã cải tiến hỏa pháo, vô luận là uy lực, tầm bắn hay là họng pháo trình độ bền bỉ, đều có to lớn tăng lên. Này thứ nhất cũng, lục địa có tận, biển cả không mở. Thần thỉnh tấu tại duyên hải trọng trấn kiến tạo xưởng sắt thép cùng xưởng đóng tàu, lấy sắt thép chế tạo thuyền lớn, phía trên bố phòng mô đen mới nhất hỏa pháo, có thể dương ta Đại Minh quốc uy. Này thứ hai cũng, hải ngoại có rất nhiều bảo vật, giống thóc, rau quả, khoáng mạch, tạo sắt thép bảo thuyền ra biển, có thể đem những bảo vật này tất cả đều quy nạp ta Đại Minh vương triều. Này thứ ba cũng, thần thỉnh tấu giải trừ hải cấm, dương ta Đại Minh quốc uy. Lạc Phàm mở miệng, trật tự rõ ràng đối với Lao Chu báo cáo. Lời nói này tại Phụng Thiên Điện trên vang vọng, trên đại điện văn võ bá quan tình tưởng nghe được Lạc Phàm mỗi một chữ, sau đó không ít người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều toát ra kinh sợ. Khá lắm. Phụng Thiên Điện bên trên văn võ bá quan bọn họ, trong lòng đều âm thầm mà kinh ngạc thốt lên, quả nhiên là khá lắm nha. Thế mà để Lão Chu giải trừ hải cấm, cũng chỉ có Lạc Phàm dám ở Phụng Thiên Điện đã nói lời này. Bất quá, Lạc Phàm là Lão Chu, đặc biệt là tiểu Chu trước mặt hồng nhân. Có câu nói rất hay, đại sự mở tiểu hội, việc nhỏ mở đại hội. Cái này giải trừ hải cấm sự tình, tuyệt đối là một việc đại sự. Lạc Phàm không có khả năng đầu não một phát nóng, ngay tại Phụng Thiên Điện nâng lên đứng lên. Cho nên, giá kiện sự tình trên thực tế, Lạc Phàm đã được đến hoàng thượng, chí ít cũng là thái tử điện hạ cho phép, cho nên mới sẽ tại Phụng Thiên Điện nâng lên ra đi. Mặc dù kinh hãi, nhưng là đều không có người nói chuyện, lặng lặng mà nhìn xem. Giải trừ hải cấm. Lạc Phàm, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao? Lao Chu sắc mặt trầm xuống, không vui nhìn về phía Lạc Phàm nói ra. Phu hoàng, nhi thần có việc khởi bẩm ngay lúc này, còn không đợi Lạc Phàm trả lời, Chu Tiêu chắp tay hành lễ, đi ra. Đánh dấu con a, ngươi có cái gì muốn nói? Nhìn xem Lạc Phàm lúc, Lao Chu sắc mặt một mặt âm trầm, rất không vui dáng vẻ.
Nhưng khi lão Chu ánh mắt nhìn về phía Chu Tiêu thời điểm, phản phất kinh kịch trở mặt giống như, lập tức hoán đổi thành hòa ái bộ dáng. Nếu là nói lên sơ lão Chu đối với thái tử thái độ là lấy tán dương làm chủ, cũng là vì thái tử bệnh tình nói. Như vậy hơn một năm nay đến nay lão Chu cũng coi là rõ ràng cảm nhận được, đối với thái tử giáo dục, mình đích thật hẳn là lấy tán dương dẫn đạo làm chủ, trước đó chính mình nghiêm phụ hình thức là không thể làm. Khởi bẩm phụ hoàng, theo nhi thần biết, phụ hoàng sở dĩ áp dụng hải cấm quốc sách, một thì là bởi vì hải ngoại đạo phỉ uy hoạn tầng tầng lớp lớp. Thứ hai là bởi vì ta Đại Minh hải quân thủy sư không có hữu hiệu thủ đoạn đối phó những hải tặc này nạn trộm cướp. Mà hạch tâm nhất là, hao tốn khí lực lớn đến sửa trị biển hoạn, cũng không có đầy đủ ích lợi, cái này thuộc về tốn công mà không có kết quả, cho nên áp dụng hải cấm. Nhưng vừa rồi Lạc Phàm lời nói, hải ngoại đã có các loại tầng tầng lớp lớp bảo vật. Bây giờ lại có thể rèn đúc thuyền sắt lớn cùng mô đen mới nhất hỏa pháo, đối với những hải tặc kia uy hoạn làm đón đầu trọng kích. Nhi thần cho là, bây giờ giải trừ hải cấm chính là thời cơ. Chu Tiêu mở miệng, nói lời trật tự rõ ràng. Trước tiên là nói về nói lao Chu tại sao muốn áp dụng hải cấm nguyên nhân, sau đó lại đối với những nguyên nhân này cho thấy đã có cách đối phó. Như vậy, theo Chu Tiêu lời nói, giải trừ hải cấm đích thật là đến thời cơ. Ngồi tại trên long ỷ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thái tử Chu Tiêu chậm rãi mà nói, chữ chữ châu ngọc, có lý có tiết, lao Chu trong ánh mắt đều là vui mừng cùng hài lòng thân sắc. Bất quá, dù vậy, lao Chu cũng không có vội vã kết luận, mà là nhìn chung quanh một vòng Phụng Thiên Điện bên trên đám văn võ đại thần, đi theo mở miệng nói, đối với thái tử lời nói, chư vị thần công bọn họ có ý nghĩ gì? Mọi người có thể nói thoải mái. Bệ hạ, lão thần coi là Lạc Phàm đại nhân lời nói sai lớn cũng. Ngay lúc này, một cái sợi dâu hoa dâm lão thần đi ra hàng đến, trong miệng cao giọng la lên. Lời vừa nói ra, Phụng Thiên Điện bên trên ánh mắt mọi người đồng loạt đều rơi vào lão thần này trên thân. Mặc dù lão thần này phản bác chỉ là Lạc Phàm lời nói, cũng không có trực tiếp cùng thái tử đối chất, nhưng là lão Chu con mắt vẫn là hơi meo lại một chút, sau đó nói, "Trương Ái Khanh, không biết ngươi có khác biệt gì cách nhìn. Ngay trước đại gia hỏa mặt, ngươi nói xem." Chương 363, nguyên cáo bị điều tra. Lạc Phàm quá được sủng ái đi. Chương 363, nguyên cáo bị điều tra. Lạc Phàm quá được sủng ái đi. Dần dần già đi lão thần cầm trong tay khuê bản, đối với trên long ỷ lão Chu thi lễ một cái, sau đó nói, "Lạc đại nhân lời nói mở ra hải cấm, tại lão thần xem ra, đây là hoang đường tiến hành, hại nước hại dân. Đầu tiên, hải cấm chính là bệ hạ chính miệng ban bố quốc sách. Lạc đại nhân ỷ vào hoàng thượng cùng thái tử điện hạ sủng bệnh, ỷ lại sủng mạc yêu, lại để cho vi phạm bệ hạ tự mình quyết định quốc sách, đây là bất trung tiến hành. Thứ yếu, hải ngoại nạn trộm cướp vô tận, Lạc đại nhân muốn tạo thuyền lớn ra biển, vô cớ để cho ta Đại Minh rất nhiều tướng sĩ ly biệt quê hương, cùng hải tặc uy hoạn giao chiến, xa xứ tha hương, đây là bất nghĩa tiến hành. Cuối cùng, thế nhân đều biết sắt thép chìm tại nước, mà Lạc đại nhân lại lời nói lấy sắt thép rèn đúc thuyền lớn, yêu ngôn hoặc chúng, càng hao phí ta Đại Minh rất nhiều quốc lực, cho nên rất nhiều xưởng sắt thép bách tính dân công không công hao phí rất nhiều tinh lực tâm huyết, đây là bất nhân tiến hành. Lạc đại nhân lời ấy, trên có thẹn cho bệ hạ cùng thái tử tín trọng, bên trong thấy thẹn đối với rất nhiều tướng sĩ, bên dưới thấy thẹn đối với lê dân bách tính. Lão thần này mặc dù nhìn cao tuổi, nhưng lại nói năng có khí phách, cả người phảng phất đã đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, đối với Lạc Phàm tiến hành từ trên cao đi xuống phê phán. Lão Chu ngồi tại trên long ỷ, nhìn phía dưới lão thần. Nguyên bản nếu là có người mắng Lạc Phàm lời nói, lão Chu hay là rất tình nguyện đi nghe. Mắng Lạc Phàm bất trung bất nghĩa, cái này mắng quá bẩn, mình thích nghe. Nhưng là, cái này giải trừ hải cấm quốc sách, là chính mình cùng Tiêu Nhi đã thương nghị xong sự tình, lao ra hỏa này nhảy ra, mặt ngoài là tại phản bác Lạc Phàm, nhưng trên thực tế đâu? Đây không phải đang đánh Tiêu Nhi mà sao? Cố nén trong lòng tức giận, lão Chu ánh mắt mang theo mấy phần lạnh ý, quét mắt một vòng Phụng Thiên Điện bên trên mặt khác văn võ đại thần, nói Trương Ái Khanh lời nói, phải chăng còn có mặt khác thần công đồng ý? Bệ hạ, thần đồng ý Trương đại nhân lời nói. Bệ hạ, thần cũng đồng ý. Đúng đúng đúng, thần cũng đồng ý. Theo lão Chu lời nói, Phụng Thiên Điện lần trước liên tục. Một lát sau, lại chạy ra hơn 10 vị đại thần, tất cả đều biểu thị đồng ý Trương đại nhân lời nói. Nhìn xem những này đi ra người, Phụng Thiên Điện bên trên rất nhiều đại thần thần sắc không đồng nhất, có kinh nghi, có cười lạnh, có miệt thị, không phải trường hợp cá biệt. Thái tử Chu Tiêu quay đầu mà trông, nhìn xem hơn 10 vị đại thần đứng dậy, rõ ràng là tại phản đối mình ý kiến, cái này khiến thần sắc hắn ở giữa hơi có vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Cái này giải trừ hải cấm, theo lý mà nói không có quan hệ gì với bọn họ à, bọn hắn vì sao nhiều người như vậy nhảy ra phản đối? Lạc Phàm, nhìn một chút cái này 10 cái nhảy ra đại thần, lão Chu mở miệng đối với Lạc Phàm hô một câu. Hoàng thượng, thần tại nghe lão Chu lời nói, Lạc Phàm hành lễ ứng tiếng nói. Trương đại nhân nói như vậy, ngươi có thể có gì giải thích? Lão Chu mở miệng đối với Lạc Phàm hỏi. Cái này muốn ta giải thích cái gì nha? Hắn đây là hướng về phía thái tử điện hạ tới, để thái tử điện hạ lên a nghe lão Chu lời nói, Lạc Phàm trong lòng âm thầm đoán thầm. Bất quá có biện pháp gì lặc? Thân là thái tử điện hạ thân tử, không phải liền lán nên là thái tử điện hạ bài ưu giải nạn sao? Có người đứng ra phản đối thái tử điện hạ quan điểm, làm thái tử điện hạ bây giờ số một tâm phúc, chính mình không xông đi lên, ngược lại để thái tử điện hạ xông đi lên, nếu thật sự là như thế, lão Chu lập tức phải đem tên của mình viết tại hắn sổ đen trên sách vở nhỏ đi. Trong lòng đoán thầm bất quá trong một chớp mắt, Lạc Phàm trong chớp mắt liền minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Mở miệng đối với bên cạnh sợi dâu hoa dâm lao thần nói Trương đại nhân vừa rồi lời nói, ta Lạc Phàm chính là bất trung bất nghĩa bất nhân người, bên trên có lỗi với bệ hạ cùng thái tử, bên trong có lỗi với tướng sĩ đồng liêu, bên dưới có lỗi với lê dân bách tính. Ta có phải hay không nên tự vẫn tại cái này Phụng Thiên Điện bên trên? Hừ hừ hừ, Lạc đại nhân mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng dù sao tuổi trẻ,
khó tránh khỏi đi sai bước nhầm. Tại Lao Phu xem ra, Lạc đại nhân biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn nghe Lạc Phàm lời nói, Lao thần này một mặt tốt sắc, tay vướt hầm râu, khẽ vướt cằm. Trương đại nhân lời ấy sai rồi. Trước mắt Lao già này một mặt đắc ý bộ dáng, Lạc Phàm thật hận không thể một bàn tay hô đi lên. Khi sâu một hơi, nhấn xuống xung động trong lòng, Lạc Phàm mở miệng nói, nếu là hao phí đại lượng nhân lực vật lực, ra biển lại mang không trở về đối với đại minh mà nói ý nghĩa trọng đại bảo vật cùng vật tư, như vậy đề nghị của ta đích thật là hại nước hại dân. Nhưng là vừa rồi thái tử điện hạ cũng đã nói, giải trừ hải cấm, ra biển là có chỗ tốt, là đáng giá. Trương đại nhân ngươi làm sao kiên định phản đối? Hẳn là các ngươi cùng những hải tặc kia giặc qua có cái gì cấu kết phải không? Ngươi ngậm máu phun người, nghe Lạc Phàm nói như vậy, Trương đại nhân tay run một cái, râu ria đều lộ xuống hai cây. Mà Hậu Chiêu chỉ run rẩy chỉ vào Lạc Phàm, tức hồn hển hô. Đúng rồi, nếu là ta đoán không sai lời nói, Trương đại nhân gia tộc tựa hồ ngay tại duyên hải trọng trấn đi, đi theo, Lạc Phàm trong miệng lại nhẹ nhàng tới một câu như vậy. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là chỉ hướng tính đã là vô cùng rõ ràng. Bệ hạ, bệ hạ. Lạc đại nhân như vậy nói xấu Lao thần, còn xin bệ hạ là Lao thần làm chủ a. Tay run run chỉ vào Lạc Phàm, Trương đại nhân cuối cùng đối với Lao Chu bên này quỳ xuống, kêu trời trách đất cao giọng nói, bệ hạ, Lạc đại nhân như vậy ngậm máu phun người, còn xin bệ hạ làm chủ. Tại Lạc đại nhân sau lưng, những cái kia nguyên bản đi theo đi ra phản đối thần công bọn họ, giờ phút này cũng đều quỳ xuống, ngồi đối diện tại trên long ỷ Lao Chu cao giọng la lên. Những người này một mặt ủy khuất bộ dáng, cao giọng la lên, để Lạc Phàm đều có một loại chính mình hóa thân thành nhân vật phản diện lớn bột đã thị cảm. Lạc Phàm, mặc dù ngươi là cao quý hộ quốc công, nhưng ở trên triều đình, bách quan trước mặt, ngươi như vậy nói xấu triều đình trọng thần, có biết phải bị tội gì? Lao Chu nhìn về phía Lạc Phàm, ngữ khí trầm xuống, mở miệng chất vấn. Ta Đại Minh khai quốc đến nay, liền không có bởi vì nói mà thu hoạch tội đạo lý. Nếu là Trương đại nhân các loại cảm thấy thần bêu xấu bọn hắn, nếu như không để cho người tra một chút, còn cho bọn hắn một cái trong sạch. Lao Chu mặc dù trầm mặt chất vấn chính mình, nhưng Lạc Phàm trong đáy lòng biết, Lao Chu khẳng định là đứng tại phía bên mình, mở miệng nói ra. À, nghe Lạc Phàm lời nói, Trương đại nhân các loại đồng loạt nhìn về phía hắn, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cái gì? Hắn nói cái gì? Hiện tại tất cả mọi người đang nói hắn Lạc Phàm cố ý nói xấu, thế nhưng là hắn lại để cho cha chính mình. Không nói đến mấy vị này, lão thần trong lòng là như thế nào kinh ngạc, Lao Chu ngồi tại trên ghế rồng lộ vẻ suy tư, sau đó khẽ gật đầu nói, Lạc Phàm lời nói cũng không phải không có lý, nếu nói là Lạc Phàm nói xấu mấy người các ngươi, như vậy thì hảo hảo mà tra một chút, chứng minh trong sạch của các ngươi, cũng tốt để Lạc Phàm tâm phục khẩu phục. Khá lắm, trên triều đình không ít người giờ phút này trong lòng đều âm thầm kinh hô. Thật muốn nói đến lời nói, Lạc Phàm giờ phút này hẳn là bị cáo, Trương đại nhân bọn hắn mới là nguyên cáo a, thế nhưng là đâu, kết quả cuối cùng lại là Lao Chu muốn đi điều tra Trương đại nhân bọn hắn. Bệ hạ, cái này Trương đại nhân cũng là một mặt không dám tin thần sắc, nhìn xem Lao Chu. Yên tâm. Lao Chu mở miệng, nhìn về phía Trương đại nhân nói ra, một bộ ta tuyệt đối tín nhiệm nét mặt của ngươi, ta nhất định khiến thủ hạ cầm y liễu vệ hảo hảo mà tra, trả lại ngươi một cái thanh bạch. Đến lúc đó, ta nhất định phải trọng phạt Lạc Phàm. Chương 364, đã định xưởng đóng tàu sự tình. Chương 364, đã định xưởng đóng tàu sự tình. Bệ hạ, Lao thần cái này đối mặt Lao Chu lời nói, nghe phải dùng cầm y liễu vệ đến điều tra chính mình, Trương đại nhân sắc mặt gần như sắp khóc lên. Có lầm hay không a? Nào có trực tiếp điều tra nguyên cáo đạo lý a? Làm sao? Chẳng lẽ Trương Ái Khanh ngươi có chuyện gì không có khả năng bị điều tra sao? Đối mặt Trương đại nhân cái kia sắp khóc lên biểu lộ, Lao Chu sắc mặt có chút trầm xuống, đi theo hỏi. Lao thần không dám. Còn có thể nói cái gì đó? Đều đến phân thượng này, chính mình còn ngăn đón không để cho cha, cái kia chẳng phải đại biểu chính mình thật chột dạ? Đại biểu Lạc Phàm nói đều là thật sao? Cho nên vẻ mặt cầu xin, Trương đại nhân chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ha ha ha, Trương Ái Khanh ngươi yên tâm, ta cũng liền để cầm ý liễu vệ tùy tiện điều tra thêm, tốt chứng minh trong sạch của ngươi. Như vậy, ta mới có đầy đủ lý do thật tốt trừng phạt Lạc Phàm. Chỉ cần ngươi đi đến đang ngồi đến thẳng, chỉ cần cuối cùng điều tra ra được, ngươi cũng là bị oan uổng, liền đã chứng minh Lạc Phàm đích thật là đang ôm mệt ngươi, ta nhất định cho ngươi lấy lại công đạo. Cho một cái cây vậy, cho một viên táo ngọt. Loại thủ đoạn này đối với Lao Chu tới nói đã là lô hỏa thuần thanh. Vừa mới trầm mặt uy hiếp một câu, nhìn Trương đại nhân gật đầu đằng sau, Lao Chu lập tức lại hoán đổi thành cười ha hạ bộ dáng, một bộ ta là ngươi đầu này biểu lộ. Từ mặt ngoài đến xem, người không biết còn tưởng rằng Lao Chu là đứng tại Trương đại nhân bên này, cùng chung mối thủ đối phó Lạc Phàm đâu. Đa tạ bệ hạ. Còn có thể nói như thế nào đây? Lao Chu lời nói đều nói đến phân thượng này, Trương đại nhân chỉ có thể chắp tay đối với Lao Chu nói lời cảm tạ. Chậc chậc chậc, đây thật là hảo thủ đoạn, đem người bán, người khác còn phải đa tạ hắn. Bên cạnh Lạc Phàm mắt thấy Lao Chu đã mở miệng, liền không có lại nói tiếp, chỉ là nhìn xem cái này Trương đại nhân cuối cùng còn phải đối với Lao Chu nói lời cảm tạ, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Mặc dù là tên ăn mày xuất thân, chưa từng có trải qua đế vương huấn luyện giáo dục, nhưng là Lao Chu cái này đế vương thủ đoạn thật dùng chính là lô hỏa thuần thanh á trên triều đình. Không ít văn võ đại thần đều liếc mắt liếc nhìn Trương đại nhân, cùng phía sau hắn cái kia một đám mỗ hợp chi chúng, khóe miệng đều toát ra một vòng mỉa mai ý cười. Biết hay không Lạc Phàm tại thái tử cùng hoàng thượng trong lòng địa vị a? Lạc Phàm nói là muốn giải trừ hải cấm, liền thật là hắn muốn giải trừ sao? Hắn chỉ là cái miệng thay mà thôi. Chân chính muốn giải trừ hải cấm, khẳng định là thái tử điện hạ cùng hoàng thượng. Lúc này đứng ra phản đối, cái này không phải liền là tại phản đối thái tử điện hạ cùng hoàng thượng sao? Lần này tốt đi, phản đối kết quả chính là cầm ý liễu vệ muốn đi điều tra ngươi. Về phần nói có tội hay không, đây còn không phải là Lao Chu chuyện một câu nói. Hắn muốn nói ngươi không có tội, coi như ngươi thật là tội ác tày trời, cuối cùng Cẩm Y Lệ vệ điều tra ra được kết quả, ngươi cũng là thật to thanh quan. Có thể Lao Chu muốn nói ngươi có tội lời nói, cho dù ngươi là đại thanh quan, cuối cùng điều tra ra được kết quả, ngươi cũng tất nhiên là trăm chết không ai có thể hơn. Cho nên cuối cùng điều tra ra được kết quả có tội hay không, đều là Lao Chu một câu mà thôi. Như vậy ngươi cùng Lao Chu làm trái lại, chủ yếu nhất là còn đứng đi ra phản bác thái tử điện hạ. Kết quả cuối cùng thật là không cần suy nghĩ nhiều. Không nói đến cái này Phụng Thiên Điện bên trên, văn võ bá quan bọn họ đều là dạng gì tâm tư. Theo lão Chu đánh nhịp đem giá kiện sự tình định ra sau khi đến, hôm nay triều hội cứ như vậy kết thúc. Lạc Phàm tự nhiên là đi theo thái tử Chu Tiêu đi ra Phụng Thiên Điện, hướng Đông cung mà đi. Lạc Phàm yên tâm, phu hoàng cùng cô có ý tứ là một dạng, đều là đồng ý giải trừ hải cấm. Phu hoàng để Cẩm Y Liễu vệ đi điều tra, Lạc Phàm, ngươi cũng là Cẩm Y Liễu vệ xuất thân, cuối cùng điều tra ra được kết quả khẳng định là đối với ngươi có lợi. Đến lúc đó trên triều đình nhảy ra những người phản đối kia, tiểu trừng đại giới một phen, giải trừ hải cấm sự tình không có cái gì quá lớn khó khăn chắc trở. Hướng Đông cung đi đến, thái tử Chu Tiêu vừa đi vừa nói, ngược lại là mở miệng an ủi Lạc Phàm hai câu. Điện hạ, kỳ thật hôm nay nhảy ra mấy cái kia, đều chẳng qua là tôm tép nhại nhép mà thôi, thần căn bản cũng không có để ở trong lòng, thậm chí là bọn hắn nhảy ra nhưng thật ra là tự tìm đường chết. Nghe Chu Tiêu ngược lại là đang an ủi chính mình, Lạc Phàm lắc đầu nói, tự tìm đường chết. Nghe vậy, thái tử Chu Tiêu quay đầu sang, có chút ngạc nhiên nhìn Lạc Phàm một chút. Đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai, Trương đại nhân bọn hắn cái kia một đám hẳn là hải tặc y hoạn đều có chỗ cấu kết, cho nên mới tại giá kiện sự tình bên trên nhảy ra phản bác. Nhưng kỳ thật bọn hắn không nhảy ra lời nói, thật đúng là không nhất định có người chú ý tới bọn hắn. Nhưng bọn hắn chính mình nhảy ra ngoài, đó chính là muốn chết, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lạc Phàm trả lời nói ra. Cho nên nói, lại phải giết người sao? Nghe Lạc Phàm lời nói, thái tử Chu Tiêu trong lòng bản năng có chút kháng cự. Nhưng là nghĩ lại, những người này đều là quốc gia sâu mọt, giết cũng liền giết. Nếu quả như thật là như vậy nói, bọn họ đích xác là đáng chết. Trầm mặc như vậy sau một lát, thái tử Chu Tiêu cũng nhẹ gật đầu nói. Nói chuyện cho chuyện, hai người đã về tới Đông cung bên này. Đi theo, thái tử Chu Tiêu lại đem Duyên Hải Trọng Trấn kiến tạo xưởng sắt thép cùng xưởng đóng tàu sự tình, cùng Lạc Phàm cẩn thận thương nghị một chút chi tiết tính phương diện vấn đề. Mặc dù giá kiện sự tình tại Phụng Thiên Điện bên trên còn không có chính thức xác định được, nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ cần thái tử cùng hoàng thượng hai người thống nhất ý kiến lời nói, như vậy giá kiện sự tình phổ biến, liền không có người có thể ngăn cản. Lý Cảnh Long cũng bị triệu hoán đến Đông cung, thái tử Chu Tiêu cố ý đem những này sự tình giao cho Lý Cảnh Long đi phụ trách, cho nên hỏi thăm ý nghĩ của hắn. Điện hạ cần, thần tự nhiên là xông pha khói lửa nghe thái tử Chu Tiêu hỏi thăm ý nghĩ của mình, Lý Cảnh Long lập tức mở miệng tỏ thái độ. Cảnh Long à, ngươi cần phải biết, đi Duyên Hải Trọng Trấn lời nói, coi như mang ý nghĩa rời đi Kim Lăng Thành. Nhìn Lý Cảnh Long như vậy dứt khoát tỏ thái độ, thái tử Chu Tiêu trong lòng mặc dù cảm động, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu. Dù sao Lý Cảnh Long xem như người trong nhà, thật muốn đem hắn từ Kim Lăng Thành phân phối đi vùng Duyên Hải lời nói, Chu Tiêu thật là có chút không tốt lắm ý tứ. Nhưng là giá kiện sự tình quá trọng yếu một chút, Chu Tiêu lại cảm thấy giao cho mình nhân tài tương đối yên tâm. Kỳ thật chuyện này giao cho Lạc Phàm xử lý là tốt nhất, chỉ là tại thái tử Chu Tiêu xem ra, Lạc Phàm tác dụng càng lớn. Tựa như là ở trên chiến trường, Lý Cảnh Long là tướng quân, có thể phụ trách nào đó một đường tuyến tác chiến vấn đề. Nhưng Lạc Phàm tác dụng là nguyên soái, hắn là chủ tính trung toàn cục. Điện hạ, thần đã hiểu rõ, ta nguyện ý tiến về. Đối mặt thái tử Chu Tiêu lời nói, Lý Cảnh Long chăm chú nhẹ gật đầu trả lời nói ra. Đi, vậy liền cho ngươi nửa tháng thời gian nghỉ ngơi. Nhìn Lý Cảnh Long gật đầu đáp ứng, Chu Tiêu nói theo. Hoàn toàn chính xác, liền xem như muốn đi, cũng không có khả năng đội vã chạy tới, hay là đến cho người ta một chút chỉnh đốn thời gian chuẩn bị. Lại nói, kinh thành bên này xưởng sắt thép, còn có xe lửa rèn đúc đường dây, các mặt sự tình, cũng cần Lý Cảnh Long thật tốt giao tiếp một chút. Đa tạ điện hạ nghe thái tử Chu Tiêu trả lại cho chính mình nửa tháng thời gian chuẩn bị, Lý Cảnh Long lên tiếng nói cảm ơn. Chương 365, vợ ta cũng là người xuyên Việt. Chương 365, vợ ta cũng là người xuyên Việt. Tuy nói gần nhất trên triều đình trọng yếu hơn sự tình hay là Lạc Phàm nói ra giải trừ hải cấm, mà lại Lao Chu trực tiếp đi điều tra nguyên cáo chuyện này, cũng làm cho trên triều đình văn võ bá quan bọn họ lần nữa thấy được Lạc Phàm như thế nào thụ ân sủng. Nhưng là đối với Hạ Bách Thảo mà nói, trên triều đình những sự tình này hắn tự nhiên là không chú ý không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ lấy sách thánh hiển. Tại hắn hết sức chuyên chú cố gắng bên dưới, cái kia Xích Cực Y Sinh sổ tay đại minh cải biên bản rốt cục triệt để hoàn thành. Sau đó, Hạ Bách Thảo tự nhiên đem chính mình cải biên tốt lắm ý thư đưa đến Lạc Phàm trước mặt, để hắn xem qua. Lạc Phàm cầm bản này triệt để cải biên tốt lắm ý thư, lật xem một phen. Vô luận là kiểu chữ hay là ứng đối phương pháp chờ chút, tất cả đều đã cải biên đến phù hợp nhất đại minh ngay sau đó thế cục bộ dáng. Không tệ không tệ, hạ thần ý cái này ý thư đã cải biên đến rất tốt, cẩn thận lật xem một chút bản này cải biên sau Xích Cực Y Sinh sổ tay, Lạc Phàm nhẹ gật đầu, rất hài lòng đối với Hạ Bách Thảo nói ra. Đi theo chúc mừng hạ thần ý lại sáng tác một bản ý thư, bản này ý thư tại y học độ cao bên trên, có lẽ không như trên một bản, nhưng là tại ứng dụng phương diện, tuyệt đối viễn siêu quyển trước. Lạc đại nhân, ngươi liền chớ có trêu chọc lão phu. Bản này y thư là Lạc đại nhân ngươi đã sớm biết xong, lão phu bất quá là tại ngươi trên cơ sở, thêm chút trau chuốt cải biên thôi. Nghe Lạc Phàm đối với mình chúc mừng, Hạ Bách Thảo khoát tay nào nói: "Tốt, bản này y thư ta tạm thời nhận lấy, sẽ trước tiên in thêm, sau đó thông báo thiên hạ thật tốt thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen đằng sau." Lạc Phàm nói theo. "Lão phu không quan trọng chi công, đã làm xong, sau đó liền nhìn Lạc đại nhân càn khôn thủ đoạn. Hạ Bách Thảo chắp tay đối với Lạc Phàm đi hành lễ, nghiêm túc nói ra. Thậm chí đều không có lưu Hạ Bách Thảo ở nhà ăn cơm, hai người lẫn nhau đánh qua đối mặt đằng sau, Lạc Phàm liền cầm cái này mới mẹ xuất hiện ý thư, trực tiếp hướng Tân Văn Thự phương hướng mà đi. Gặp qua Lạc đại nhân. Tân Văn Thự cửa ra vào trấn thủ đại minh bản bảo an, nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, ngược lại là có chút ngạc nhiên, đi theo lập tức hành lễ. Tuy nói Lạc Phàm mới là cái này Tân Văn Thự Tân Văn Lệnh, nhưng Lạc Phàm đối với Tân Văn Thự mà nói, đơn giản tựa như là nhân vật trong truyền thuyết. Dù sao nơi này tòa báo tin tức làm việc tất cả đều giao cho Dương Tiểu Nhị phụ trách, người khác đều nói cái gì 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, Lạc Phàm thật là 1-2 tháng cũng khó khăn được đến đánh một lần cá. Kỳ thật đối với mình trên thân Tân Văn Lệnh trước con này, Lạc Phàm vẫn là vô cùng hài lòng. Dù sao mình cùng Dương Tiểu Nhị cặp vợ chồng, hai phần làm việc, lĩnh hai phần tiền lương, nhưng lại chỉ có một người đến làm việc, cái này đương nhiên rất thơm. Cái này Tân Văn Thự thành lập, nguyên bản vẫn là vì để lão Chu cùng tiểu Chu nắm giữ dư luận chi lực. Dù sao lúc trước lão Chu đích thật là bị kia cái gọi là Hoàng Sơn Nhị Hiền cho khí thầm rồi, cho nên mới thành lập cái này Tân Văn Thự, ban bố báo chí, vì chính là nắm giữ dư luận năng lực. Không nghĩ tới này cũng thành chính mình mỏ cá nhiều lĩnh một phần tiền lương nơi tốt. Sao ngươi lại tới đây? Khi Lạc Phàm đi vào Tân Văn Thự đằng sau, làm Tân Văn Thự tổng biên, Dương Tiểu Nhị nhìn xem Lạc Phàm đến, trên mặt cũng toát ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Làm sao? Ta làm cho này Tân Văn Thự Tân Văn Lệnh, ta không thể tới sao? Nghe nhà mình nàng dâu lời nói, Lạc Phàm hỏi ngược lại. Chúng ta Tân Văn Lệnh đại nhân, đây là tới thị sát công việc sao? Dương Tiểu Nhị đứng dậy, một bộ phối hợp bộ dáng nói ra. Liên để bản quan thật tốt nhìn xem, những ngày này, ngươi đem Tân Văn Thự quản lý như thế nào? Lạc Phàm nhẹ gật đầu, cố ý xếp đặt làm ra một bộ lãnh đạo thị sát bộ dáng đến, đối với Dương Tiểu Nhị nói ra. Dù nói thế nào chính mình cũng là Tân Văn Lệnh, là Tân Văn Thự cái này đường khẩu, ách, nha môn này người nói chuyện. Mặc dù lần này tới chủ yếu là vì xích cước y xin sổ tay công nhân y nó làm, nhưng nếu đã tới, tốt xấu được giải hiểu rõ nha môn công việc bây giờ đi. Cho nên Lạc Phàm chính mình hiểu rõ một phen, bên cạnh Dương Tiểu Nhị tự nhiên cũng vô cùng phối hợp. Như vậy bỏ ra ước chừng nửa canh giờ thời gian, Lạc Phàm hỏi tới một chút Tân Văn Thự các phương diện làm việc đằng sau, cho Dương Tiểu Nhị gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Ta không có ở đây những ngày này, Dương tổng biên đem Tân Văn Thự làm việc xử lý ngay ngắn rõ ràng, bản quan phi thường hài lòng. Thổi phù một tiếng, Lạc Phàm lời này nói ra miệng đằng sau, mình ngược lại là nhịn không được cười ra tiếng. Không biết đại nhân đang cười cái gì. Dương Tiểu Nhị hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lạc Phàm. Không có gì không có gì, chính là nghĩ đến một chút buồn cười sự tình thôi. Lạc Phàm khoát tay áo. Là cái gì tốt cười sự tình? Dương Tiểu Nhị đi theo hỏi. Vợ ta sinh con. Lạc Phàm tính phản xạ nói. Ngậm bực. Nghe Lạc Phàm lời nói, Dương Tiểu Nhị một mặt ngậm bực mà nhìn xem hắn. Vợ hắn sinh con. Chính mình thế nào không biết. Khu khu khu, vừa mới nói sai nhìn Dương Tiểu Nhị một mặt ngậm bực dáng vẻ, Lạc Phàm ho khan hai tiếng. Vừa mới chính mình cầm nhầm kịch bản. Nói theo, kỳ thật chính là nghĩ đến một câu buồn cười nói xong. Lời gì? Dương Tiểu Nhị vẫn như cũ hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Phàm. Có việc bí thư làm, không có chuyện làm bí thư. Dương tổng biên thân phận nhìn tựa như là của ta bí thư nha. Lạc Phàm cười đối với Dương Tiểu Nhị nói ra. Bí thư? Đó là cái gì? Dương Tiểu Nhị vẫn như cũ ngậm bực mà nhìn xem nhà mình phu quân. Mặc dù đang cùng mình nói chuyện phiếm, nhưng là cái này đều nói chính là thứ gì nha. Tất cả đều là chút kỳ kỳ quái quái từ ngữ, nghe đều không có nghe qua. Tốt, Tiểu Nhị nha, những này đều không trọng yếu. Nói tóm lại một câu, có ngươi tại cái này Tân Văn Thự trông coi, phu quân hay là rất yên tâm, cũng không có nói thêm gì nữa nói nhảm. Lạc Phàm đi theo đối với Dương Tiểu Nhị nói ra. Lạc đại nhân, ở trong nha môn, xin mời xứng chức vụ. Đối với Lạc Phàm tán dương lời của mình, Dương Tiểu Nhị nghiêm sắc mặt nói. Nghe vậy, Lạc Phàm có chút ngạc nhiên nhìn đối phương, nói cung đình ngọc dịch rượu. Thứ gì? Dương Tiểu Nhị hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lạc Phàm. Nhìn Dương Tiểu Nhị một mặt ngậm bực dáng vẻ, Lạc Phàm cùng đi theo một câu tiếng Anh, vê đút e ô ạ giờ dịu. Lạc đại nhân, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vẫn như cũng là một mặt ngậm bực dáng vẻ. Cái kia, máy xúc kỹ thuật nhà ai mạnh? Lạc Phàm đi theo hỏi câu thứ ba. Lúc này Dương Tiểu Nhị không nói gì, một bộ ánh mắt quái dị nhìn xem Lạc Phàm. Dương Tiểu Nhị chỉ cảm thấy hôm nay Lạc Phàm lời nói kỳ kỳ quái quái, không có một câu có thể nghe hiểu được. Tốt ta, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, chính mình cái này nàng dâu không phải người xuyên Việt. Chỉ là ở trong nha môn xin mời xứng chức vụ, câu nói này, quá như là người xuyên Việt có thể nói ra tới. Không có gì không có gì, coi như ta thuận miệng địa chuyện vài câu đi khoát tay áo, Lạc Phàm không tiếp tục tại những câu chuyện này bên trên nói thêm cái gì. Đi theo đem xích cước y sinh sổ tay lấy ra ngoài, đưa đến Dương Tiểu Nhị trước mặt nói ta hôm nay đến nhưng thật ra là vì chuyện này. Dương Tiểu Nhị đưa tay nhận lấy Lạc Phàm đưa tới y thư, tiện tay lật xem một phen. Đây là một bản y thư, chính là nhìn có chút kỳ quái nha, nhìn xem trong y thư liên quan tới rất nhiều thường quy chứng bệnh cùng đau sót miêu tả, cùng khẩn cấp biện pháp ứng đối, Dương Tiểu Nhị nói ra. Đối với bản này y thư cần đại lượng in ấn. Lạc Phàm nhẹ gật đầu, an bài công tác nói ra. Chương 366, Oanh động, xích cước y sinh xuống nông thôn quốc sách. Chương 366, Oanh động, xích cước y sinh xuống nông thôn quốc sách. Vậy đại nhân có ý tứ là, ý thư này muốn in ấn bao nhiêu đâu? Nghe Lạc Phàm nói phải lượng lớn in ấn cái này xích cước y sinh sổ tay, Dương Tiểu Nhị mở miệng hỏi. Trước ấn 10000 bản đi. Lạc Phàm nghĩ, hồi đáp. Xích cước y sinh số lượng mức độ thấp nhất là 5000 người, hơi ổn thỏa một chút, Lạc Phàm dự định dựa theo 6000 người số lượng đi bồi dưỡng. Y dị thư này tự nhiên là mỗi một vị xích cước y sinh đều muốn nhân thủ một bản, lại thêm dân gian cũng có thể lưu truyền một hai, cho nên Lạc Phàm cảm thấy trước y nấn 10.000
bản, vừa lúc đủ.
10.000 bản, nghe Lạc Phàm lời nói, Dương Tiểu Nhị nhịn không được lên tiếng kinh hô.
10.000 bản a.
Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, trên dưới mồm mép ba bảo, đây chính là 10.000
bản.
Phải biết, y thư cũng không giống như là báo chí à, báo chí cứ như vậy mấy tấm, y thư lời nói. Dương Tiểu Nhị lật xem một chút trong tay y thư, tiếp tục nói, quyển này y thư hơn mấy trăm trang đâu, 10.000 bản, đó không phải là hơn mấy trăm bản tấm. Số lượng này nhiều có chút khoa trương nha.
Không sai, chính là 10.000 bản.
Chuyện này ngươi an bài xong xuôi đi. Lạc Phàm nhẹ gật đầu, cho Dương Tiểu Nhị một cái khẳng định trả lời chắc chắn.
Được chưa, mặc dù cảm thấy y thư này muốn in ấn
10.000 bản hoàn toàn chính xác nhiều có chút khoa trương, nhưng nếu đây là Lạc Phàm an bài xuống nhiệm vụ, về công về tư, Dương Tiểu Nhị tự nhiên đều muốn thích đáng hoàn thành. Như vậy, Lạc Phàm tại Tân Văn Thự chờ đợi hơn một canh giờ, nhìn một chút Tân Văn Thự chính vụ, xem như soát một đợt cảm giác tồn tại, cũng không có dừng lại thêm, quay người liền về hộ quốc công phủ đi. Lạc Phàm bên này về nhà không bao lâu, Dương Tiểu Nhị đem in ấn
10.000
bản xích cước y sinh sổ tay sự tỉnh tại Tân Văn Thự bàn giao một phen đằng sau, điểm danh tan tầm. Cũng không có muộn Lạc Phàm quá lâu, cũng trở về đến hộ quốc công phủ. Ở trong nha môn thời điểm xứng chức vụ, lúc về đến nhà, vậy dĩ nhiên là cặp vợ chồng nói chuyện thứ này. Dương Tiểu Nhị hỏi thăm một chút cái này 10.000
bản xích cước y sinh sổ tay tình huống, Lạc Phàm cũng không có giấu giếm.
Dù sao xích cước y sinh xuống nông thôn chính sách này là chuyện tốt, cho nên Lạc Phàm một năm một mười đều cho Dương Tiểu Nhị trình bày một phen.
Thì ra là thế, nghe Lạc Phàm lời nói, Dương Tiểu Nhị trong lòng bừng tỉnh hiểu ra.
Nói như thế, cũng khó trách muốn in ấn 10.000 bản xích cước y sinh sổ tay.
3 năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua.
10.000 bản xích cước y sinh sổ tay mặc dù còn không có in ấn hoàn thành, nhưng là liên quan tới xích cước y sinh xuống nông thôn chính sách này, triều đình bên này đã bắt đầu lấy thủ công sửa lại. Đầu tiên chính là triều đình ban bố tương ứng chiếu lệnh, chiêu cáo thiên hạ. Đây là triều đình con đường chiếu lệnh, nói thật, chú ý người cũng không nhiều.
Cái này giống cái gì?
Ở đời sau, có thể chú ý đường đường chính chính những tin tức kia tên người, dù sao không nhiều. Chỉ ít dân bình thường đại bộ phận là không thế nào chú ý, tương phản, dân bình thường chú ý càng nhiều hay là một ít nền tảng giải trí hoặc là video bình đại tin tức. Cho nên, liên quan tới xích cước y sinh xuống nông thôn chính sách, theo triều đình ban bố tương ứng chiếu lệnh đằng sau, Đại Minh trên báo chí cũng đăng tương ứng tin tức. Trải qua lâu dài thời gian lắng động cùng phát triển, Đại Minh báo chí bây giờ có thể nói là thông báo đại giang nam bắc, càng là rất nhiều tầm thường bách tính hơi chú ý sự vật. Dù sao ở niên đại này không có gì giải trí hoạt động, đi thanh lâu loại hình những này cao nhã sự tình, cũng đều là người có quyền thế mới có thể chơi. Cho nên trong lúc rảnh rỗi thời điểm, nghe một chút trên báo chí nội dung, rất có điểm cùng loại với hậu thế những năm 80, sau khi ăn xong dân chúng ngồi tại trước máy truyền hình nhìn bản tin thời sự loại kia đã thị cảm. Theo tờ báo này phía trên đăng liên quan tới xích cước y sinh xuống nông thôn chính sách đằng sau, tin tức này tự nhiên là đất bằng một tiếng sét giống như đưa tới cực lớn hoành động.
Thái tử nhân nước nha,
để xích cước y sinh xuống nông thôn, ngày sau chúng ta ở trong thôn có cái đau đầu nhức óc, vết thương nhỏ bệnh nhẹ, chẳng phải là tùy thời đều có thể tìm tới thầy thuốc tiến hành trị liệu sao?
Chính sách này chính là thái tử điện hạ nói ra, thái tử điện hạ quả nhiên nhân đức.
Có thôn phu mặc dù không biết chữ, nhưng ở trong thành trấn gián tiếp báo chí địa phương, có người đặc biệt đọc chậm báo chí nội dung, người chung quanh nghe được xích cước y sinh xuống nông thôn chính sách, nhịn không được cảm khái nói.
Đúng vậy à, một chút bình thường đau đầu nhức óc, chúng ta những này bệnh tiện bách tính, không phải liền là dựa vào chính mình kiên sao?
Thật muốn gánh không được, mới đi tìm đại phu trần trị, thế nhưng là bao nhiêu người gánh không được thời điểm, còn muốn đi tìm đại phu, đã tới đã không kịp bên cạnh cũng có thôn dân nhẹ gật đầu, thổn thức cảm khái nói ra.
Bất quá nhìn tờ báo này bên trên lời nói, xích cước y sinh kỳ thật cũng không phải là truyền thống đại phu à, bọn hắn chỉ là dựa theo bệnh chứng tình huống, giúp cho tương ứng khẩn cấp trị liệu mà thôi, cũng có thôn dân đối với cái này đưa ra chất vấn.
Có thể có cái khẩn cấp trị liệu liền đã không tệ.
Liền ta biết thôn đầu đông nhất nhiều, không phải liền là bởi vì bệnh tình đi gấp, không đợi đưa đến đại phu trước mặt, ở trên đường liền tắt thở rồi sao?
Đương nhiên cũng có thôn dân đi theo mở miệng, đối với cái này khẩn cấp sách lược hay là giúp cho độ cao khẳng định.
Lời này cũng làm cho chung quanh rất nhiều bách tính riêng phần mình gật đầu đồng ý, đúng vậy a, đối với một cái mỗi ngày đói bụng không có đồ ăn người mà nói, ngươi liền xem như cho hắn một khối phu khang làm bánh, hắn cũng sẽ coi như chất bảo.
Đồng dạng đạo lý, đối với những này tại thôn trấn bên trong bách tính mà nói, có thể chữa bệnh đại phu tất cả đều là ở trong thành đại nhân vật, bình thường nhưng nhìn không đến.
Bây giờ chính sách này có thể có cái đại phu ngay tại trong thôn đợi, thật muốn có cái đau đầu nhức óc, thương bệnh hoặc là chúng độc loại hình tình huống, chí ít lân cận có thể tìm được người trần trị, cái này còn muốn cái gì xe đạp nha.
Hoành động.
Theo triều đình chính lệnh ban bố, đồng hành còn có trên báo chí tương ứng đưa tin, cái này xích cước y sinh xuống nông thôn chính sách, lập tức tại Đại Minh đại giang nam bắc đưa tới kịch liệt hoành động.
Tự nhiên, làm đã được lợi ích người dân chúng đối với chính sách này cũng là tuyệt đối duy trì.
Chính sách này mặc dù là Lạc Phàm nói ra, nhưng cụ thể chứng thực tự nhiên vẫn là phải triều đình phát lệnh, mà lại tương ứng chính sách cũng là Lạc Phàm cùng thái tử điện hạ sau khi thương nghị kết quả.
Tự nhiên biểu hiện ra chính là chính sách xuất từ thái tử chi thủ.
Nguyên bản tại triều chính trên dưới, thái tử nhân đức danh nghĩa liền thông báo thiên hạ.
Bây giờ cái này xích cước y sinh xuống nông thôn chính sách, xem như tại thái tử nhân đức trên tháp cao, tăng thêm một khối vững chắc nền tảng.
Tại hoàng cung ngự hoa viên bên trong, nhờ vào nội các chính sách thành lập, lao chu so bình thường thời điểm cần phải nhẹ nhõm nhiều.
Cho nên hôm nay, hắn buổi tiếp Mã hoàng hậu tại ngự hoa viên bên trong tản bộ,
nói chuyện phiếm. Bên cạnh Mao Tương đem Xích Cước Y Sinh xuống nông thôn chính sách cùng tại dân gian đưa tới tiếng vọng, một năm một mười đều cho lão Chu báo cáo một phen. Nghe báo cáo bên trong nói tới thiên hạ bách tính đều tại cảm khái tại thái tử điện hạ nhân đức, chỉ nghe lão Chu cười hì hì. Dù sao, đối với một cái lão phụ thân mà nói, chính mình đắc ý nhất nhi tử bị tán dương, thật là so trực tiếp tán dương chính mình còn muốn thoải mái hơn ba phần. Chương 367, 5000 thanh điểm kinh nghiệm, phi tốc dâng lên. Chương 367, 5000 thanh điểm kinh nghiệm, phi tốc dâng lên. Thành đô phủ. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Trương Khiêm thu thập xong gian hàng của mình, đứng dậy liền chuẩn bị trở về nhà mà đi. Trên bày hàng cũng không phải là ăn uống, cũng không phải là các loại tinh xảo đồ chơi nhỏ, mà là bút mực giấy nghiên những này. Trương Khiêm bày quầy bán hàng bán cũng không phải là thương phẩm, mà là phục vụ, viết dùng thư phục vụ. Ở niên đại này, học chữ dù sao cũng là số ít người mới có thể có đặc quyền. Dù sao bình thường ngay cả cơm đều nhanh ăn không đủ no gia đình bách tính bình thường. Một đứa bé dài đến 6-7 tuổi liền có thể miễn cưỡng giúp trong nhà làm chút việc nhà, mười mấy tuổi chính là cái không sai sức lao động, chỗ nào còn có thể lãng phí dạng này sức lao động đến học chữ đâu. Trương Khiêm còn nhớ rõ chính mình khi còn bé ra thế cũng không tệ lắm, cho nên phụ thân từ nhỏ đã cho mình mời tiên sinh. Nhưng cũng tiếc chính là gia đạo sa sút, chính mình cũng thành học sinh nhà nghèo. Cái gọi là hàn môn cũng không phải là chỉ những cái kia một mực cùng khổ bá tính mách tính, mà là chỉ những cái kia nguyên bản ra thế cũng không tệ lắm, chỉ là về sau gia đạo sa sút người ta. Tuy nói gia đạo sa sút, nhưng thời gian hay là dù sao cũng phải qua đi xuống. Cho nên Trương Khiêm bình thường thời điểm, ngay tại trên đường phố bày cái quầy hàng, giúp người viết dùm thư cái gì, bao nhiêu cũng có thể kiếm chút nhuận bút phí, nuôi sống chính mình hay là không có vấn đề. Một bên sinh hoạt, lúc rảnh rỗi có thể đọc sách, vạn nhất đến khoa khảo thời điểm, chính mình thật chúng, đó mới là lên như diều gặp gió. A, đó là cái gì? Mới nhất ra báo chí sao? Đi ngang qua gián tiếp báo chí bảng thông báo, Trương Khiêm bước chân có chút dừng lại. Tuy nói một phần báo chí không cần mấy đồng tiền, nhưng là đối với Trương Khiêm mà nói, có thể tiết kiệm một cái là một cái đi. Hôm nay tựa hồ nghe không ít người đang nghị luận chuyện tờ báo, tựa hồ có cái gì ghê gớm tin tức. Nghĩ nghĩ, Trương Khiêm ôm chính mình bày hàng một chút dụng cụ, áp sát tới nhìn thoáng qua. Rất nhanh, Trương Khiêm liền tại trên báo chí thấy được chính mình hơi chú ý tin tức, Xích Cước Y Sinh xuống nông thôn chính sách. Cẩn thận nhìn một chút, chính là đương kim đại minh thần y Hạ Bách Thảo mới sáng tác một bản Xích Cước Y Sinh sổ tay. Trên sổ tay này mặt cơ hồ gồm có bình thường có thể nhìn thấy tuyệt đại bộ phận thường, vậy, độc các loại triệu chứng, mà lại cũng cho ra tương ứng biện pháp ứng đối. Bản này y thư cùng bình thường y thư có cách biệt một trời. Nó cũng không phải là dạy người như thế nào hệ thống tính đi học tập y thuật, chỉ là để cho người ta đối với y thư có thể điều tra đến bệnh nhân thuộc về loại nào chứng bệnh. Sau đó lại dựa theo trong y thư chỉ điểm phương pháp, giúp cho trị liệu hoặc là khẩn cấp xử lý. Mặc dù nói ở thời đại này cũng không có từ điển, nhưng là Trương Khiêm rất nhanh minh bạch. Bản này mới y thư cho người cảm giác tựa như là một bản từ điển, có cái gì không hiểu lời có thể đi tra. Đồng thời căn cứ từ điển bên trên giảng thuật, càng thêm xác thực hiểu rõ cái chữ này. Chỉ bất quá, tại Xích Cước Y Sinh trên sổ tay chỗ ghi lại không phải chữ, mà là bệnh. Nhìn trước mắt cái này trên báo chí Xích Cước Y Sinh xuống nông thôn chính sách, Trương Khiêm tâm tư hoạt lạc. Cái này Xích Cước Y Sinh nhìn cùng truyền thống bác sĩ cũng không giống nhau, cũng không cần hoa thời gian lâu dài tinh lực đi bồi dưỡng mình y thuật. Nhưng là chí ít có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là có thể biết chữ. Dù sao ngươi nếu là ngay cả lời không quen biết nói, cái kia Xích Cước Y Sinh sổ tay đều xem không hiểu, còn có thể cho người ta xem bệnh chữa bệnh đâu. Cho nên tại Trương Khiêm xem ra, cái này Xích Cước Y Sinh xuống nông thôn chính sách đối với mình mà nói, tựa hồ là một cái khác lựa chọn tốt. Đối với mỗi ngày bày quẩy bán hàng cho người ta viết dùng thư, làm cái bác sĩ chí ít càng thêm ổn định đi. Mà càng thêm ổn định, chính mình nếu muốn đọc sách, tham gia khoa khảo, tâm cũng liền sửa đổi. Trong lòng có ý nghĩ Trương Khiêm, liền bắt đầu lấy tay tại cái này Xích Cước Y Sinh chính sách nội dung cụ thể. Xuống nông thôn liền xuống nông thôn đi. So ra mà nói, cách xa thành thị ồn ào náo động, có lẽ chính mình đọc sách cũng càng thêm an định đâu. Có ý nghĩ như vậy, Trương Khiêm không đội mà về nhà, mà là hướng thành đô phụ tương ứng nha môn mà đi. Có được Trương Khiêm ý nghĩ như vậy người không phải số ít. Dù sao trong thiên hạ Âu Sầu thất bại người đọc sách nhiều lắm. Khoa khảo mặc dù là một đầu tiền đồ tươi sáng, nhưng thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Có thể đi qua dù sao cũng là cực ít bộ phận một số người. Đối với phần lớn người mà nói, trừ lúc đầu ra thế cũng không tệ, tất cả mọi người muốn ăn cơm sinh hoạt đi. Cho nên, cái này Xích Cước Y Sinh xuống nông thôn chính sách, đối với phần lớn thất bại người đọc sách mà nói, tóm lại là một đầu mưu sinh thủ đoạn. Còn nữa nói, người đọc sách hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tâm tính thanh cao, vương giá đỡ. Làm cái đại phu, bác sĩ, nghề nghiệp này bọn hắn nhiều ít vẫn là có thể tiếp nhận. Cho nên, cái này Xích Cước Y Sinh xuống nông thôn chính sách đi ra đằng sau, không ít người đều hướng riêng phần mình nha môn đi báo danh. Sau đó những nha môn này cho ra nhất định khảo hạch, tỉ như nói học chữ, đây là cơ bản nhất. Lại tỉ như nói Xích Cước Y Sinh sổ tay ít nhất cũng phải đọc thuộc lòng, dạng gì triệu chứng đối ứng dạng gì chứng bệnh, nếu có thể nhanh chóng nơi tay sách lật lên đến tương ứng số trang. Đây đều là cần huấn luyện cùng khảo hạch, chỉ là đơn thuần ký ức đọc thuộc lòng mà thôi, đối với những người đọc sách này mà nói, cũng không tính sự tình khó khăn cỡ nào. Trên đại thể ôm Xích Cước Y Sinh sổ tay, chăm chú lật mấy lần, dù gì lời nói, lật cái mười mấy 20 lần, tóm lại là có thể có ấn tượng thật sâu. Thông qua được khảo hạch đằng sau, trong những nha môn này người liền sẽ đem những này mới mẻ xuất hiện Xích Cước Y Sinh an bài đến từng cái trong thôn trang định cư. Mà đối với những này từ bên ngoài đến Xích Cước Y Sinh, tất cả trong thôn trang thôn chính đều là biểu thị hoan nghênh. dù sao trong thôn có thể có cái bác sĩ, cho dù chỉ là nửa vời tiêu chuẩn, vậy cũng dù sao cũng so không có tốt hơn nhiều đi. Thu thập một gian phòng ốc, chuẩn bị một chút sinh hoạt vật dụng hàng ngày loại hình. Cái này Xích Cực Y Sinh mặc dù không có tương ứng biên chế, nhưng so ra mà nói cũng coi là ăn được một phần công lương. Công lương không phải triều đình phát ra, nhưng là từ trong thôn phát ra. Thôn quan cũng là quan thôi. Cái này Xích Cực Y Sinh cũng coi là trong thôn lại. Theo triều đình chiếu cáo thiên hạ chính sách, lại thêm trên báo chí Xích Cực Y Sinh xuống nông thôn miêu tả, cơ quan quốc gia vận chuyển lại, cái này Xích Cực Y Sinh từng cái và ở khác biệt không lớn thôn trang trấn, quả thực là huy hoàng đại thế. Cái này Xích Cực Y Sinh sự tình, dù sao quan hệ đến là chính mình công trạng giá trị, cho nên Lạc Phàm mặc dù không có nhúng tay, nhưng tương ứng chú ý vẫn phải có. Đối với càng ngày càng nhiều Xích Cực Y Sinh và ở tại thôn trấn ở trong, Lạc Phàm tâm tình cũng không sai. Nếu là dùng trò chơi góc độ đến xem lời nói, vậy hẳn là chính mình 5000 cái điểm kinh nghiệm thành tiến độ ngay tại phi tốc dâng lên, chờ mình thanh điểm kinh nghiệm đầy thời điểm. Đó chính là chính mình nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Một ngày này, Lạc Phàm nhàn nhã nằm tại trong sân nhỏ của mình, bên cạnh Ngô Thúc Thúc ngay tại cho Lạc Phàm pha trà, sau đó bưng lên một ly trà đưa tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, một ngụm uống vào, ôn nhuận nước trà thuận yết hầu tuột xuống, Lạc Phàm nheo cặp mắt lại, trong miệng hừ phát không biết tên tiểu khúc, chỉ cảm thấy thời gian này thành thơi, rất thoải mái. Lao ra, ngoài cửa có cẩm y liễu vệ cầu kiến. Nhưng mà cũng không lâu lắm, quản gia Phúc Bá liền tới đến Lạc Phàm trước mặt, mở miệng nói ra. Chương 368, lột da cỏ huyên. Chương 368, lột da cỏ huyên. Để cho người ta tiến đến. Nghe Phúc Bá lời nói, có cẩm y liễu vệ tìm đến mình, Lạc Phàm từ trên ghế nằm ngồi dậy, mở miệng nói. Sau đó, một cái quen thuộc cẩm y liễu vệ đi tới Lạc Phàm trước mặt. Thuộc hạ Triệu Bá Quang, gặp qua đại nhân. Cái này cẩm y liễu vệ đi vào Lạc Phàm trước mặt, ôn quyền hành lễ. Lao Triệu à, ta hiện tại đã không tại cẩm y liễu vệ làm việc, ngươi cái này đại nhân xưng hô không cần thiết à. Lạc Phàm khoát tay áo, đối với Triệu Bá Quang nói ra. Nếu không phải đại nhân dịu dắt, ta cũng không có khả năng đảm nhiệm tiên hộ, phần ân tình này thuộc hạ ghi nhớ trong lòng. Triệu Bá Quang nói theo. Đừng, lời này có thể tuyệt đối đừng nói. Cẩm y liễu vệ cùng khác chức vụ không giống với, chúng ta cái này một cái chỉ huy chốt người, chỉ trung thành với thái tử điện hạ một người là được rồi. Cái này nếu là kéo bè kết phái, ngược lại không xong. Lạc Phàm khoát tay áo nói ra. Đại nhân dạy bảo, thuộc hạ ghi nhớ. Nghĩ, Triệu Bá Quang cũng cảm thấy Lạc Phàm lời nói rất có đạo lý, cho nên nhẹ gật đầu nói ra. Tốt, lão Triệu, ngươi hôm nay tới tìm ta là chuyện gì? Lạc Phàm đem thoại đề dẫn tới chính đề bên trên, đối với Triệu Bá Quang hỏi. Là Trương đại nhân bọn hắn một nhóm người kia điều tra kết quả đã ra tới, thái tử điện hạ để cho ta tới hỏi một chút Lạc đại nhân ý kiến. Triệu Bá Quang hồi đáp. Trương đại nhân. Lạc Phàm trên mặt vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Triệu Bá Quang. Nhìn Lạc Phàm cái này một mặt mờ mịt bộ dáng, Triệu Bá Quang nhịn không được cười ra tiếng, đi theo nhắc nhở, liền trước đó vài ngày tại Phụng Thiên điện bên trên, phản đối Lạc đại nhân cùng thái tử điện hạ giải trừ hải cấm Trương đại nhân. A nghe Triệu Bá Quang lời nói, Lạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Mà nhìn Lạc Phàm bộ dáng này, Triệu Bá Quang có chút dở khóc dở cười, Lạc đại nhân đây là căn bản không có để người ta những người kia để vào mắt đâu. Cho nên những sự tình này quên hết sạch sao? Điều tra kết quả như thế nào? Lạc Phàm trong lòng đại khái có suy đoán, nhưng vẫn là đi theo hỏi. Lạc đại nhân dự liệu không sai, Trương đại nhân bọn hắn chỗ gia tộc cắm rễ ở duyên hải trọng trấn. Căn cứ chúng ta cẩm y liễu vệ điều tra, những gia tộc này hoàn toàn chính xác cùng ý hoạn cùng hải tặc có không ít cấu kết. Chứng cứ vô cùng xác thực sao? Lạc Phàm nghĩ, đi theo hỏi. Đều là bằng chứng. Triệu Bá Quang nhẹ gật đầu nói ra. Vậy được đi, vậy liền theo nếp xử lý. Mặc dù mình không phải cẩm y liễu vệ, những sự tình này kỳ thật căn bản không cần chính mình nhúng tay. Nhưng vẫn là câu nói kia, có phải hay không cẩm y liễu vệ không trọng yếu, chỉ cần là thái tử điện hạ để cho mình đến quyết định, vậy mình quyết định chính là. Sáng sớm hôm sau, đại triều hội, phụ tiên điện điện bên trên. Liên quan tới Trương đại nhân gia tộc bọn họ cấu kết uy hoạn cùng đạo phỉ bằng chứng, trực tiếp hiện lên lạm đến Lao Chu trước mặt. Lao Chu sắc mặt tái xanh mắng ngồi tại trên long ỷ, cầm trong tay những này liên quan tới Trương đại nhân gia tộc bọn họ cấu kết uy hoạn chứng cứ tất cả đều đánh xuống đến. Trước đó vài ngày, vì trên mặt đất điên cuồng phản đối giải trừ hải cấm chư vị đám quan chức, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mặc dù những ngày này đã tại hết sức tiêu trừ những chứng cứ này cùng cái đuôi, nhưng là muốn tại cẩm y liễu vệ phô thiên cái địa điều tra bên dưới, đem hết thảy chứng cứ phạm tội đều giấu thỏa thỏa, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tất cả đều kéo xuống, lột ra huyên trận. Lao Chu thanh âm rất lạnh, phất phất tay nói ra. Hoàng thượng tha mạng a. Nghe được Lao Chu tuyên án, cầm đầu Trương đại nhân cả người đều giống như bị rút xương đầu giống như, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, đồng thời trong miệng cao giọng la lên. Tha mạng a, hoàng thượng tha mạng, thần biết sai. Còn xin hoàng thượng tha mạng, thần nguyện ý dâng ra tất cả gia sản, cầu hoàng thượng cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Từng cái quan viên bị Phụng Thiên điện bên ngoài thị vệ trực tiếp chống ra ngoài, cá biệt tâm tính vẫn được còn có thể mở miệng cầu xin tha thứ, đại bộ phận đã là như chó chết, không nói nổi một lời nào. Lột da cỏ huyên, cái này hình pháp đơn giản đáng sợ. Đơn giản tới nói chính là đem người da lột xuống, sau đó ở bên trong nhét vào rơm dạ chờ chút, duy trì ở dáng vẻ hình người. Đây cũng là lão Chu sửa trị tham quan ố lại thường xuyên sẽ vận dụng một cái hình pháp. Đối với Hồng Võ triều quan viên mà nói, cái này hình pháp đơn giản tựa như là treo tại trong đầu mọi người bên trên một thanh cương đao. Chư vị, nguyên bản ta vẫn rất tín nhiệm những lao gia hỏa kia, bọn hắn phản đối thái tử giải trừ hải cấm thuyết pháp, nếu thật là xuất phát từ gia quốc đại nghĩa, ta chưa hẳn không có khả năng hảo hảo nghe một chút. Dù sao ta cũng không phải loại kia không nghe quên bảo người, đúng không? Nhưng là bọn hắn phản đối, mặt ngoài nói đường hoàng, có thể trong lòng chính mình lại cùng rất nhiều uy hoạn hải tặc cấu kết, cướp đoạt ta Đại Minh tài phú, buôn lậu rất nhiều mối sát, hàng tây, những người này tất cả đều nên giết, một tên cũng không để lại. Lao Chu nói được cuối cùng, trong giọng nói tràn đầy lạnh thấu xương sát ý cùng phẫn nộ. Mặc dù mặc kệ có tội không có tội, cái này đứng ra phản đối thái tử người, Lao Chu đều được hào hào sửa trị sửa trị. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, Lao Chu có thể tính là trong lịch sử tất cả hoàng đế bên trong, đối với tham quan ố lại không có nhất dễ dàng tha thứ độ một vị. Điều tra ra được kết quả, cũng đích thật là để Lao Chu thật sự nổi giận. Giờ phút này nói sửa trị tham quan ố lại lời nói, cũng hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng. Phục Thiên Điện bên trên văn võ bá quan tất cả đều cúi đầu, đối mặt Lao Chu căm giận ngút trời, tất cả đều rụt lại ảnh chân dung chim cút giống như không dám nói lời nào. Dù sao đối với tham quan ố lại đồ đao, không có người sẽ hoài nghi Lao Chu sẽ có chần chờ. Lao Chu mượn cơ hội phát một trận lửa giận đằng sau, tự nhiên, liên quan tới Thái tử Điện Hạ nói ra giải trừ hải cấm sự tình, không còn có người dám ở lúc này sở Lao Chu rủi ro. Cho nên liên quan tới hải cấm giải trừ quá trình, tiến hành đến phi thường thuận lợi. Hạ chiêu đằng sau, liên quan tới cái này giải trừ hải cấm chiếu cáo, rất nhanh liền phát ra. Đồng dạng, những tin tức này cũng in ấn tại trên báo chí, thông báo thiên hạ. Một ngày này, Lạc Phàm tại nhà mình bày một bàn lớn, mời Lý Cảnh Long mấy người bọn hắn cùng một chỗ tới dự tiệc. Một mặt là mọi người làm cái lập đoàn, lẫn nhau ở giữa liên lạc một chút tình cảm. Một mặt khác cũng coi là vì Lý Cảnh Long thiệp tiễn biệt. Kinh thành vùng ngoại ô xưởng sắt thép giao tiếp làm việc đã hoàn thành, mà lại liên quan tới giải trừ hải cấm chiếu cáo cũng đã thông cáo thiên hạ. Những ngày này Lý Cảnh Long cũng dọn dẹp không sai biệt lắm, cho nên cũng chuẩn bị rời đi kinh thành, tiến về duyên hải trọng trấn, phụ trách mới xưởng sắt thép cùng xưởng đóng tàu kiến tạo công tác. Tuy nói thái tử điện hạ cho thời gian nửa tháng chỉnh đốn, nhưng là dùng Lý Cảnh Long lời nói tới nói, người ta cho ngươi nửa tháng, ngươi liền thật kẹp lấy nửa tháng cực hạn tại đi sao? Cái này không lộ vẻ thái độ không tốt sao? Cho nên sớm mấy ngày xuất phát. Cảnh Long a, ngươi chuyến đi này xem ra muốn ủng hộ lâu thời gian mới có thể trở về. Trên tiệc rượu, Lý Mậu mở miệng đối với Lý Cảnh Long nói ra. Cũng không nhất định đi, cuối năm lời nói có lẽ còn là có thể trở về tất nhất. Lý Cảnh Long nghĩ nghĩ, trả lời nói ra. Vậy còn có hơn nửa năm a. Bên cạnh Từ Tăng Thọ nói theo. Chờ ngươi trở về, cho ngươi thêm xử lý một trận tiệc rượu đón tiếp. Lam Xuân cũng đi theo mở miệng, đồng thời giơ chén rượu lên. Kỳ thật dạng này ly biệt, ta nhìn các ngươi có lẽ còn là muốn thói quen một điểm tốt. Các loại ép bốn mấy cái riêng phần mình mở miệng hàn huyên vài câu, Lạc Phàm cũng đi theo mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, ép bốn mấy cái đều nhìn về Lạc Phàm. Chương 369, Lạc Phàm thành ăn bám. Chương 369, Lạc Phàm thành ăn bám. Các ngươi sẽ không nghĩ đến đám các ngươi đều có thể cả một đời đợi tại cái này kinh thành đi. Đối mặt ép bốn nghi hoặc cùng ánh mắt hỏi thăm, Lạc Phàm mở miệng nói ra. Sư phụ, ngươi lời này là có ý gì? Lạc Phàm lời này để Lý Mậu có chút khó tin, cả đời mình lưu tại kinh thành, cái này có gì không thỏa đáng sao? Rất nhiều sản nghiệp vừa mới bắt đầu thời điểm là lấy kinh thành làm đầu nguồn bắt đầu phát triển, sau đó lại từ từ bước xạ cả nước. Tựa như là cái này sắt thép, vừa mới bắt đầu xưởng sắt thép ngay tại cái này kinh thành, nhưng là muốn triệt để phát triển nói, tự nhiên không phải ba lượng tòa xưởng sắt thép là được rồi. Cho nên, nếu là đem sắt thép ngành nghề này hoàn toàn giao cho Cảnh Long đến phụ trách nói, Cảnh Long đến cả nước các nơi chạy, đem dàn khung dựng lên đến. Đồng dạng, vô luận là pha lê hay là than tổ ong chờ chút, kỳ thật đều không khác mấy. Lạc Phàm giải thích nói, liền như là hoàng thượng phân phong phiên vương một dạng, có đúng không? Lạc Phàm lời nói là có ý gì? Lý Mậu đại khái nghe hiểu, cử đi ví dụ hỏi. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Lạc Phàm nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cho Lý Mậu một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Tốt ta, Lạc Phàm lời này là có ý gì, mọi người cũng đều nghe rõ. Đơn giản tới nói, các ngành các nghề vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm, có thể đem kinh thành bên này làm thí điểm. Nhưng là nếu thật muốn đại động tác, như vậy cả nước các nơi đều được nhìn chằm chằm. Cho nên chỉ đợi tại kinh thành, hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình. Lý Cảnh Long sự tình, mặc dù là cái thứ nhất, nhưng cũng không phải cái cuối cùng. Về sau mọi người cũng hẳn là sẽ kinh lịch gần giống như hắn tình huống đi. Một trận này liên hoan, Lạc Phàm cùng ép bốn mấy cái cơm nước non nê, bầu không khí cũng nồng. Chờ đến ngày kế tiếp lúc buổi sáng, Lý Cảnh Long cũng không có cố ý đến cáo biệt, mà là trực tiếp thu thập xong đồ vật của mình, rời đi Kim Lăng Thành. Trong ngực ôm rất nhiều bản vẽ, đây đều là Lạc Phàm cho hắn vẽ liên quan tới thuyền sắt lớn bản vẽ. Đối với Lý Cảnh Long mà nói, đây đều là võ công của mình bị tịch. Không nói đến Lý Cảnh Long đã rời đi kinh thành, lấy tay đi kiến tạo xưởng đóng tàu chuyện. Lạc Phàm không cần mỗi ngày đi xưởng đóng tàu, cho nên hôm nay ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Đi theo, Lạc Phàm tại hộ quốc công trong sân nhỏ bắt đầu thao luyện, tu luyện hắn tuyệt thế thần công. Phu quân, ngươi cái này luyện là cái gì đây? Đặng Tiểu Thiền tò mò ở bên cạnh nhìn một chút, sau đó nhịn không được mở miệng hỏi. Võ tướng xuất thân Đặng Tiểu Thiền, một thân võ công, vậy dĩ nhiên là không cần phải nói. Lạc Phàm những động tác này nhìn, tựa hồ không giống như là võ công, chí ít tại Đặng Tiểu Thiền xem ra là không có lực sát thương gì. Ta cái này luyện là một bộ tuyệt thế thần công, tên là tập thể dục theo đài, thời đại đang triệu hoán. Lạc Phàm trả lời nói ra. Thời đại đang triệu hoán. Võ công này danh tự ngược lại là có chút đặc biệt ta. Đặng Tiểu Thiền gãi đầu một cái, trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Cái kia phu quân muốn hay không phụ một tay, luận bàn một chút. Mặc dù danh tự này có chút quái dị, nhưng là võ công thôi, lấy thực dụng làm chủ. Xem không hiểu không trọng yếu, tự mình thử một lần liền biết. Đặng Tiểu Thiền mở miệng mời đạo. Vi phu đến cùng là cái nam, cùng ngươi động thủ cho dù là thắng cũng thắng mà không võ a. Lại nói, ta một bộ này thể thao không chừng tương lai có thể thông báo toàn bộ Đại Minh thiên hạ đâu. Đến lúc đó ngươi liền biết uy lực của nó. Nghe nhà mình nàng dâu nói muốn so tài nói, Lạc Phàm đội vàng khoát tay. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, bộ một cái võ công tuyệt thế ra, chỉ là vì thỏa mãn một chút chính mình giấc mộng võ hiệp thôi. Cái này giống như là cái gì đâu? Tựa như là có người đem một bản tiểu thuyết đao loạt xuống, sau đó sửa lại bên dưới tên, sửa lại cái gì tên. Đem tên tác giả đổi thành chính mình tên, sau đó bản thân thỏa mãn một chút, yên lặng nói với chính mình, quyển sách này là chính mình viết, đại khái chính là cái ý tứ này. Chỉ bất quá gạt người khó khăn nhất lựa gạt hay là chính mình, cho nên thật cùng Đặng Tiểu Thiền so tài nói, Lạc Phàm đương nhiên sẽ không đi tìm tội thủ. Tốt à, mắt thấy Lạc Phàm cũng không có cùng mình so tài ý tứ, Đặng Tiểu Thiền nghĩ nghĩ, cũng không có một mực dây dưa, lên tiếng chào đằng sau liền chuẩn bị ra cửa. Tiểu Thiền a, ngươi gần nhất đang bận cái gì đâu? Nhìn Đặng Tiểu Thiền hấp tấp chuẩn bị đi ra ngoài dáng vẻ, Lạc Phàm mở miệng hỏi. Cái kia cải tiến bản súng ống đã làm ra một nhóm đi ra, cũng bỏ vào trong quân doanh. Thái tử điện hạ để cho ta đi trong quân doanh khi một đoạn thời gian huấn luyện viên, cho những tân binh kia dạy bảo một chút, cái này tiểu mới súng ống nên như thế nào sử dụng. Nghe Lạc Phàm hỏi thăm, Đặng Tiểu Thiền nghĩ nghĩ, cũng không có giấu giếm, trả lời nói ra. A, hẳn là, đi, ngươi đi mau đi ngay vậy, Lạc Phàm nhẹ gật đầu. Muốn nói súng ống năng lực khẳng định là chính mình mạnh nhất, dù sao năng lực này thế nhưng là chính mình từ mụ trong hộp mở ra. Nhưng là Tiểu Thiền thiên phú cũng không tệ, luyện lâu như vậy, có thể nói trong thiên hạ gần với chính mình đi. Nếu là dùng bài thi số học để hình dung lời nói, Tiểu Thiền tuyệt đối là có thể thi 100 phân tồn tại. Đương nhiên chính mình cũng có thể thi 100 phân. Chỉ bất quá Tiểu Thiền có thể thi 100 phân là bởi vì nàng năng lực là 100 phân. Mà chính mình thi 100 phân lời nói, đó là bởi vì bài thi cao nhất chỉ có 100 phân. Đại khái chính là ý tứ như vậy đi. Lấy xưởng sắt thép năng lực, lại thêm thủ công xoa đi ra bánh răng những này đã dùng tới. Bởi vậy, chế tác cải tiến bản súng ống tự nhiên là nước chảy thành sông. Đặng Tiểu Thiền đi đằng sau, Lạc Phàm tập thể dục theo đài cũng đã lượt qua, ở một bên dưới đại thụ ghế đu nằm xuống. Nô Tố Tố một cách tự nhiên ở bên cạnh hỗ trợ pha trà. Chỉ là, không bao lâu, Dương Tiểu Nhị cũng đi theo ra cửa. Dương Tiểu Nhị lời nói tới nói, đó chính là xích cước ý sinh sổ tay 10. Không 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 bản nhiệm vụ, còn kém cuối cùng một chút kết thúc công tác, mình dĩ nhiên phải đi chăm chú nhìn. Phu quân a đợi chút nữa ta cũng muốn về nhà ngoại một chuyến. Theo Dương Tiểu Nhị ra cửa đằng sau, một mực tại bên cạnh cho Lạc Phàm pha trà Nô Tố Tố cũng đột nhiên mở miệng nói ra. A, ngươi về nhà ngoại đi làm thôi. Nghe vậy, Lạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn đối phương. Ngươi đã quên sao? Có một tòa than đá núi. Cái kia mỏ than sản lượng là nhà chúng ta cùng Nô gia theo tỷ lệ chia hoa hồng. Cái kia chia hoa hồng khoản cũng nên thanh toán một chút. Nô Tố Tố mở miệng nói ra. Đơn giản tới nói, không kết hôn trước đó, Nô Tố Tố là người Nô gia, cho nên khoảng các phương diện, nàng tự nhiên là đứng tại Nô gia trên lập trường. Nhưng bây giờ thôi, đã thành thân đằng sau, nàng hiện tại là hộ quốc công phủ phu nhân. Lại đi xem xét chức vụ, vậy nàng tự nhiên là đứng tại hộ quốc công phủ trên lập trường. Ba vị phu nhân Nô Tố Tố nhiệm vụ là gia nghiệp, cho nên những sự tình này nàng tự nhiên muốn tự mình đi đi một chuyến. Cũng hẳn là, người đi đi nghe Nô Tố Tố lời nói, Lạc Phàm nhẹ gật đầu nói. Sau đó mang tới thị nữ của mình, ngồi xe ngựa, Nô Tố Tố cũng rời đi hộ quốc công phủ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao luôn cảm giác chính ta thành người ăn bám phế vật? Ba cái nàng dâu nuôi ta một cái. Nhìn xem chính mình ba cái nàng dâu đều có sự tình của riêng mình muốn đi bận điệu, ngược lại là chính mình trong lúc rảnh rỗi nằm ở chỗ này, đong đưa ghế đu uống trà. Lạc Phàm có chút một bức. Ngay sau đó lắc đầu, đem trong đầu những này loạn thất bát tao suy nghĩ tất cả đều văng ra ngoài. Ăn bám liền ăn bám đi. Thật muốn nói đến, có thể làm cho ba cái xinh đẹp như hoa nàng dâu cố gắng làm việc nuôi mình, cái này chẳng lẽ không tâm sao? Chương 370, Bắc Bình khoai lang thu hoạch, 20 vạn cân. Chương 370, Bắc Bình khoai lang thu hoạch, 20 vạn cân. Đại Minh, Bắc Bình. Một ngày này, Yến Vương Chu Lệ cũng không có mặc chính mình áo giáp, mà là mặc một thân thường phục, đi tới một mảnh trong đồng ruộng. Mảnh này đồng ruộng trồng đầy khoai lang, bây giờ đã đến khoai lang mùa thu hoạch. Không chỉ là Yến Vương Chu Lệ, Từ Diệu Vân cũng đi theo Chu Lệ bên cạnh, đồng thời còn có trong điển trang rất nhiều tá điển. Thân là vương gia, Bắc Bình nắm giữ điển sản ruộng đất tự nhiên không cần nói cũng biết, bởi vậy cũng có chính mình tá điển. Trải qua mấy vòng bồi dưỡng đằng sau, khoai lang số lượng đã gia tăng thật lớn, thậm chí triều đình còn có một bộ phận vận chuyển đến Bắc Bình, thậm chí tấn hai vị vương gia sở thuộc đất phong bên trong, giao cho bọn hắn bồi dưỡng. Điện hạ, cái này khoai lang thật sản lượng đạt tới mấy ngàn cân sao? Mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng Từ Diệu Vân năng lực không thể nghi ngờ, cũng rõ ràng khoai lang sinh mấy ngàn cân đại biểu ý nghĩa. Bởi vậy triều đình bên kia vận chuyển tới mấy trăm cân khoai lang làm chủ lương, bây giờ đến thu hoạch thời điểm, Từ Diệu Vân cũng đi theo tự mình tới xem một chút, đều đến muốn đào khoai lang thời điểm, đến cùng phải hay không thật. Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Chu Lệ trên khuôn mặt đồng dạng mang theo vẻ chờ mong, đối với Từ Diệu Vân nói ra. Từ Diệu Vân không nói gì, chỉ là ngồi xổm người xuống, đưa thay sờ sờ khoai lang lá cây. Điện hạ, cái này khoai lang có thể khắp người đều là bảo vật a. Nghe nói tại trong đất trái cây là đồ ăn, cũng có thể lấy ra làm khoai lang chiên, phối hợp cây lúa luộc thành khoai lang cháo, phương pháp ăn đa dạng. Mà cái này khoai lang lá cây cũng có thể làm thành rau quả, xào thành một bàn đồ ăn, thậm chí khoai lang dây leo cũng có thể lấy ra cho trâu ăn cho ăn dê, thật là không có một chút xíu lãng phí, khắp người đều là bảo vật, quả nhiên là tiên lương a. Từ Diệu Vân trong đầu suy tư Đại Minh trên báo chí liên quan tới khoai lang miêu tả, mở miệng nói ra. Vậy hôm nay chúng ta liền hái một chút khoai lang lá trở về làm rau quả thử nhìn một chút. Nghe vậy, Chu Lệ nghĩ nghĩ, đi theo đề nghị. Không được không được, những này khoai lang thu hoạch đằng sau, còn phải lại lần tiến hành bồi dưỡng, đủ loại toàn bộ Bắc Bình mới là a khoai lang dây leo đây đều là có thể đem ra bồi dưỡng.
Từ Diệu Vân lắc đầu. Điện hạ, Vương phi, giờ lành đã đến. Lúc này, Bắc Bình quản gia của Vương phủ bu lại, mở miệng nhắc nhở. Nếu giờ lành đã đến, vậy thì bắt đầu đi. Chu Lệ nhẹ gật đầu nói ra, hạ chỉ lệnh. Sau đó, trồng khoai lang trong đồng ruộng tất cả tá điển cũng bắt đầu hành động, từng viên, từng chuỗi khoai lang bị móc ra, toàn bộ trồng đến cùng một chỗ. Từ kinh thành bên kia đưa tới khoai lang làm chủng lương bồi dưỡng, tổng cộng cũng liền mấy trăm cân mà thôi. Chu Lệ đem nó trồng ở trong đồng ruộng, tổng cộng trồng 50 mẫu đất. Bây giờ cái này 50 mẫu đất đến cùng có thể trồng ra bao nhiêu khoai lang đến? Mặc dù đã sớm từ trên báo chí biết khoai lang sản lượng, thế nhưng là trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, đến tột cùng như thế nào, vẫn là phải tự mình nhìn một chút mới có thể có xác thực khái niệm. Mấy chục cái tá điển, thậm chí còn có trong quân doanh điều tới binh sĩ cùng một chỗ đào khoai lang, động tác rất nhanh, từng viên khoai lang bị móc ra, nhỏ chỉ có trứng vịt lớn nhỏ, lớn lại có một người to bằng cái đầu như vậy. Những này khoai lang chất thành một đống, càng trồng càng nhiều, thấy Chu Lệ cũng là trừng lớn hai mắt, chỉ là 50 mẫu đất, lại trồng ra đến như vậy nhiều. Nhìn xem chất thành một đống khoai lang càng ngày càng nhiều, Chu Lệ trong lòng âm thầm rung động. Đừng nóng đội, điện hạ, cái này còn không có đào xong đâu. Bên cạnh Từ Diệu Vân hai mắt sáng lấp lánh, mở miệng đối với Chu Lệ nói ra. Nữ tử khác hai mắt sáng lấp lánh, có thể là thấy được xinh đẹp châu báu đồ trang sức có thể là tơ lụa, nhưng Từ Diệu Vân nhìn xem những này cục đất bình thường khoai lang, nhưng so sánh nhìn thấy đồ trang sức, bảo thạch phỉ thúy còn vui vẻ hơn. Trước đó khoai lang bồi dưỡng thời điểm, lão Chu liền cùng Dương Tĩnh cùng tính một lượt qua, nếu là đơn thuần dùng khoai lang đến bồi dưỡng, một mẫu đất đại khái cần 10 cân khoai lang, nhưng nếu như có thể cùng khoai lang dây leo cùng một chỗ phối hợp bồi dưỡng, đại khái 5 cân khoai lang cùng khoai lang dây leo liền có thể thỏa mãn một mẫu đất chủng lương nhu cầu. Kinh thành bên kia đưa tới mấy trăm cân khoai lang, Chu Lệ bên này triệu tập chính mình chỉ hạ tá điển, phân 50 mẫu đất đến bồi dưỡng. Phóng nhãn nhìn lại, cái này 50 mẫu đất 10 phần khổng lồ, tính ra hàng trăm người cùng một chỗ đào khoai lang, không chỉ là khoai lang dây leo cũng tất cả đều thu thập lại, những này đều là bồi dưỡng khoai lang độ tốt. Hàng xích bận rộn hai cái đến giờ đằng sau, 50 mẫu đất khoai lang rốt cục toàn bộ bị thu thập đứng lên, chất thành một đống phảng phất mấy tòa núi nhỏ giống như. Mặc dù trên báo chí liên quan tới khoai lang đưa tin đã rất lâu rồi, nhưng khoai lang từ kinh thành đưa đến Bắc Bình, lại đến Trường Thành, tốn hao thời gian tự nhiên không ít. Đối với Bắc Bình người mà nói, khoai lang chỉ là trên báo chí đồ vật, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Theo thu hoạch hoàn thành, từng cái tá điển đều hai mắt sáng lên nhìn xem những này chất thành một đống khoai lang, 50 mẫu đất, nhiều như vậy. Về sau khoai lang trùng khắp đồng ruộng, rốt cuộc không cần lo lắng đói bụng đi. Thế nào? Tất cả khoai lang tất cả đều hảo hảo thu về sao? Các loại khoai lang cùng khoai lang dây leo đều đào xong đằng sau, Chu Lệ mở miệng hỏi. Vương gia, thu hoạch đã hoàn thành, trong đồng ruộng mà không có một viên khoai lang. Bên cạnh quản gia gật đầu nói. Vậy được, xưng một cái đi, nhìn xem nặng bao nhiêu. Chu Lệ có chút đã đợi không kịp, mở miệng nói ra. Sau đó, đã sớm chuẩn bị xong cái cân phát huy được tác dụng, một giỏ khoai lang được đưa lên đi, bên cạnh có người đặc biệt bắt đầu tính toán. Như vậy lại bận việc hơn một canh giờ, tất cả số lượng tất cả đều tính toán hoàn tất tập hợp, đưa đến Chu Lệ cùng Từ Diệu Vân trước mặt. Vương gia, tính toán hoàn tất, tất cả khoai lang cộng lại 201.452 cân. Bao nhiêu? 20 vạn. Nghe được cái số này, Chu Lệ gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai, chỉ là 50 mẫu đất, trồng ra 20 vạn cân lương thực. Cái này thật hay giả? Chu Lệ đoạt lấy sổ sách, nhìn kỹ một chút. Vương gia, cái này bình quân tính được, một mẫu đất sản lượng đại khái là 4.000 cân ra mặt. Bên cạnh Từ Diệu Vân ngược lại là không có bị cái số này kinh hãi đến, ngược lại là khẽ nhíu mày suy tư một lát sau đối với Chu Lệ nói ra. 50 mẫu đất, dựa theo trước đó trên báo chí giảng thuật sản lượng giá trị, sản lượng 7.000 cân nói, thu hoạch hẳn là 35 vạn cân trở lên mới đối, thế nhưng là chỉ có 20 vạn cân. Nói thật, ta cảm thấy cùng nguyên bản tính ra chênh lệch có chút lớn. A, chỉ có 4.000 cân sản lượng giá trị. Vừa mới còn cảm thấy 20 vạn hơn cân khoai lang rất nhiều, bây giờ nghe Từ Diệu Vân lời nói, Chu Lệ cảm thấy quá ít. Đúng vậy à, kinh thành bên kia trên báo chí nói khoai lang sản lượng giá trị 7.000 cân, nhưng đến chính mình nơi này mới 4.000 cân, đây cơ hồ sản lượng giá trị giảm phân nửa nha. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người có hay không tính sai, nghe được sản lượng giá trị cơ hồ giảm phân nửa sự tình, Chu Lệ đối với mình bên cạnh quản gia hỏi. Vương gia, cái này đều đã tính qua 3 lần, cũng không sai, quản gia trả lời nói ra. Vậy làm sao lại? Trên lệch này không phải một chút điểm, làm sao lại kém nhiều như vậy? Nghe được nói tính toán không có sai, Chu Lệ có chút khó có thể tin. Nếu là sản lượng giá trị còn kém cái mấy trăm cân, thậm chí là 1.000 cân chính mình cũng có thể tiếp nhận, có thể trên lệch này quá lớn đi. Chương 371, Đại Giang Nam Bắc Hoài Làng đều bội thu. Chương 371, Đại Giang Nam Bắc Hoài Làng đều bội thu. Nhìn xem chất đống giống như là mấy tòa núi nhỏ một dạng khoai lang, Chu Lệ sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Nguyên bản nghe được 20 vạn cân khoai lang, Chu Lệ còn rất vui vẻ. Nhưng là từ Diệu Vân trong miệng biết được cái này sản lượng giá trị đằng sau, Chu Lệ tâm tình quả thực là một chút trên trời một chút trên mặt đất, tới cái nhảy cầu một dạng đảo ngược. 20 vạn cân khoai lang hoàn toàn chính xác rất nhiều, thật muốn nói đến lời nói, sản lượng giá trị 4.000 cân cũng hoàn toàn chính xác rất nhiều. Chỉ là cùng trước đó mình tại trên báo chí nhìn thấy sản lượng giá trị 7.000 cân, trên lệch này cũng quá lớn một chút đi, cơ hồ chỉ có trên báo chí nói tới một nửa ra mặt mà thôi. Làm sao lại? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình dưới trướng những này tá điển bồi dưỡng khoai lang thời điểm lười biếng sao? Vương gia, kỳ thật ta cảm thấy điểm ấy vẫn là có thể lý giải. Ngay tại Chu Lệ trầm tư chính mình khoai lang vì cái gì sản lượng giá trị thấp như vậy thời điểm, bên cạnh Từ Diệu Vân nghĩ đi theo mở miệng nói ra. A, nói thế nào, Nghe vậy, Chu Lệ nhìn mình bên cạnh nàng dâu, làm đã từng Kim Lăng Thành song bích một trong, cùng cái kia Dương Tiểu Nhị chính là nổi danh nhân vật. Lại thêm thành thân sau những năm này đối với mình trợ giúp, Chu Lệ đối với Từ Diệu Vân hay là rất tín nhiệm, rất có điểm lao Chu cùng Mã Hoàng hậu ở giữa loại cảm giác này. Cho nên nghe Từ Diệu Vân nói như vậy, Chu Lệ hay là đối với nàng cách nhìn rất coi trọng. Không phải tá điền bọn họ không dụng tâm, cũng không phải những này khoai lang có vấn đề, chủ yếu vẫn là chúng ta Bắc Bình thổ địa. Từ Diệu Vân mở miệng đối với Chu Lệ nói ra. Chúng ta Bắc Bình thổ địa, nghe vậy, Chu Lệ có chút không biết rõ, trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra ba phần thanh tịnh ngu xuẩn. Muốn nói hành quân đánh trận các phương diện, Chu Lệ cái gì đều hiểu. Nhưng muốn nói trồng trọt, nông sự những này, Chu Lệ nhưng chính là thập khiếu thông cửu khiếu, rốt đặc cắn mai. Đúng vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ chúng ta Bắc Bình thổ địa. Từ Diệu Vân nhẹ gật đầu, đi theo giải thích nói, bởi vì Kim Lăng Thành ở vào Giang Nam địa khu, mà Giang Nam địa khu cây nông nghiệp giá trị sản lượng đều tương đối cao. Bởi vì Giang Nam khí hậu tốt, thổ địa phì nhiêu, mà chúng ta Bắc Bình cùng Giang Nam so, kém quá nhiều. Thì ra là thế. Nghe chính mình nàng dâu giải thích, Chu Lệ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Mặc dù đối với nông sự không hiểu nhiều lắm, nhưng là Bắc Bình bên này thổ địa khí hậu cùng Giang Nam thổ địa khí hậu khác biệt, điểm ấy Chu Lệ nên cũng biết. Cho nên, bởi vì thổ địa khí hậu cùng độ phì nguyên nhân, đồng dạng khoai lang tại Kim Lăng Thành có thể đạt tới sản lượng giá trị 7000 cân, nhưng là tại Bắc Bình sản lượng giá trị chỉ có 4000 cân. Như thế xem xét lời nói, cũng là có thể hiểu. Được chưa, mặc dù so ra kém Giang Nam, nhưng là tại chúng ta Bắc Bình sản lượng giá trị có thể có 4000 cân lương thực, cũng là một chuyện may lớn. Biết căn bản nguyên nhân đằng sau, Chu Lệ nhẹ gật đầu nói, không sai. Trừ cái này khoai lang bên ngoài, lương thực khác, cho dù là muốn đạt tới sản lượng giá trị 400 cân đều rất khó, chớ nói chi là 4000 cân. Có những ngày khoai lang, chúng ta Bắc Bình dân trung trí ít sẽ không chịu đói, thậm chí là từng nhà đều trồng lên khoai lang lời nói, khả năng những này khoai lang về sau còn có thể lấy ra cho châu ăn. Từ Diệu Vân nhẹ gật đầu nói, mặc dù cùng Kim Lăng Thành bên kia so, hoàn toàn chính xác kém quá nhiều, thế nhưng là đặt ở Bắc Bình sản lượng giá trị 4000 cân, đích thật là khoa trương. Mà lại chủ yếu nhất là, hiện tại có 20 vạn cân khoai lang. Dựa theo trước đó 10 cân trùng một mẫu nói, đây tối thiểu có thể tại Bắc Bình trùng 2 vạn mẫu khoai lang. Đều không cần đợi đến năm sau, liền năm nay mùa thu, liền có thể thu hoạch vô số khoai lang. Dù sao sản lượng giá trị 4000 cân mà tính lời nói, 2 vạn mẫu địa năng trùng 80 triệu cân khoai lang ra đi. Cái kia thật là lương thực đều có thể xếp thành một ngọn núi. Diễm Mây, đi đi đi, chúng ta lấy chút khoai lang đi về nhà nếm thử nhìn, còn có khoai lang lá cây cũng có thể nếm thử đi. Có 20 vạn cân khoai lang, Chu Lệ nhịn không được mở miệng đối với Từ Diệu Vân nói ra. Nghe vậy, Từ Diệu Vân cũng không có lại ngăn trở ý tứ, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, những này khoai lang đều có thể trùng 2 vạn mẫu, hiện tại ăn một chút nếm thử vị cũng là lựa chọn tốt. Sau đó, Chu Lệ mở miệng phân phó một chút những này khoai lang vận chuyển, bảo tồn cùng nhóm thứ 2 trồng trọt sách lược cái vấn đề sau, mang theo chừng 100 cân khoai lang cùng một chút khoai lang lá quay trở về tới Yến Vương phủ. Thay đổi biện pháp ăn, khoai nướng, trưng nổi khoai lang luộc, phơi khoai lang chiên, hoặc là cắt khối cùng mét đặt chung một chỗ chịu khoai lang cháo. Tiếp xuống vài ngày, Yến Vương phủ thức ăn đều không thể rời bỏ khoai lang. Tự mình thưởng thức mấy ngày, Yến Vương cùng Từ Diệu Vân cặp vợ chồng đối với khoai lang khen không dứt miệng. Mặc dù ăn nhiều có chút nóng ruột, hơn nữa còn dễ dàng đánh rắm. Nhưng đối với cái niên đại này người mà nói, có thể có một ngụm lương thực ăn, cũng đã là thiên đại ban ân. Từ xưa đến nay, đừng nói là loạn thế, cho dù là thịnh thế, bách tính muốn ăn đủ no, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là Đại Minh hướng mới vừa vận thành lập vài chục năm mà thôi, từ trong phế tích thành lập tân triều, cho dù là trải qua vài chục năm phát triển, cũng vẫn như cũng là sơ bộ bước lên quỹ đạo mà thôi. Cái này khoai lang tồn tại, nói ngắn gọn, có thể cho dân chúng từ đói bụng trạng thái biến thành ăn đủ no trạng thái. Đây đối với toàn bộ Đại Minh bách tính mà nói, chính là thiên đại may mắn. Chỉ là nóng ruột cùng đánh giấm một chút tác dụng phụ, khuyết điểm, hoàn toàn không tính là gì. Không chỉ là Bắc Bình bên này, còn có Tây An các vùng, triều đình phân phát đến những ngày phiên vương quyền sở hữu khoai lang, đều là không sai biệt lắm đồng thời, bởi vậy thu hoạch thời điểm cũng không kém bao nhiêu. Lục tục, những ngày trồng ở tất cả phiên vương quyền sở hữu đại giang Nam Bắc khoai lang, cũng bắt đầu thu hoạch. Bởi vì vị trí địa lý cùng khí hậu khác nhau, sản lượng giá trị hơi có sai lầm. Nhưng nói tóm lại, tận mắt chứng kiến đến cái này khoai lang sản lượng giá trị, tất cả mọi người không gì sánh được sợ hãi thán phục cùng vui vẻ. Khí hậu kém một chút địa phương, tỉ như nói Bắc Bình, sản lượng giá trị cũng có cái 4000 cân tả hữu. Khí hậu hơi tốt một chút địa phương, sản lượng giá trị 5-6000 cân cũng là bình thường. Mấy trăm cân khoai lang làm bồi dưỡng, chỉ là khu thời gian 3-4 tháng mà thôi, thu hoạch chính là mấy trăm ngàn cân. Liên quan tới khoai lang thu hoạch tấu, tự nhiên cũng từ Đại Giang Nam Bắc, đông tuyết giống như hướng Kim Lăng Thành bên này tụ đến. Lao Chu những ngày này, nụ cười trên mặt cơ hồ liền không có ngừng qua. Một vòng này khoai lang thu hoạch đi lên đằng sau, tiếp xuống khoai lang liền không còn là đơn thuần thuộc về địa phương tính bồi dưỡng, mà là trực tiếp có thể tiến vào tầm thường bách tính nhà. Các nhà các hộ đều có thể phân đến cái 3 lượng cân khoai lang làm giống thóc lời nói, đến năm nay mùa thu, từng nhà cũng đều có thể thu lấy được hơn ngàn cân khoai lang đi. Như vậy, khắp thiên hạ bách tính gần như không sẽ còn có đói bụng đi. Đây đối với một cái hoàng đế mà nói, mới là lớn nhất công tích, đặc biệt là đối với một tên ăn mày xuất thân hoàng đế mà nói, càng có hơn khó nói nên lời ý nghĩa. Trong lòng đắc ý, Lão Chu hôm nay xưa nay chưa thấy uống hơn một cân rượu, mang theo 6 phần men say, lung la lung lay liền hướng đông cung đi. Khoai lang chỉ là để thiên hạ bách tính đều có thể ăn đủ no. Nhưng cây ngô tồn tại thì là có thể làm cho tất cả bách tính đều ăn ngon, cho nên Lão Chu muốn đi hỏi một chút cây ngô bồi dưỡng tình huống, hiện tại như thế nào.
Chương 372, đồ tốt đều là lưu cho Tiêu Nhi. Chương 372, đồ tốt đều là lưu cho Tiêu Nhi. Gặp qua hoàng thượng. Đông cung bên này, bao quát Lý Tiến ở bên trong rất nhiều người hầu cùng đám quan chức, nhìn thấy Lao Chu vô cùng lo lắng đến đây, tất cả đều cùng nhau hành lễ. Các ngươi bận bịu chính mình, bận bịu chính mình. Lao Chu long hành hộ bộ, xài bước đi vào bên trong đi, đối với mấy cái này hành lễ quan viên cùng đám người hầu khoát tay áo. Lao Chu tâm tình bây giờ rất tốt, cho nên đối với mấy cái này đám người hầu cũng đều là vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Phu hoàng, sao ngươi lại tới đây? Chính cầm một phần tấu đang nhìn thái tử Chu Tiêu, nhìn xem chính mình phụ hoàng vô cùng lo lắng bộ dáng tiến đến, hơi kinh ngạc mà hỏi. Tiêu Nhi à, tất cả khoai lang đều đã thu hoạch hoàn tất, hộ bộ bên kia cũng đã tập hợp, ngươi cũng đã biết tổng cộng thu hoạch bao nhiêu. Lao Chu trên mặt đều là vui vẻ thần sắc, đối với Chu Tiêu hỏi. Phu hoàng, nhi thần đã nhìn qua. Tất cả khoai lang thu hoạch hoàn tất, trung thu hoạch khoai lang 1.324 bạc cân. Chu Tiêu trả lời nói ra. Nói thật, như thế một con số, Lao Chu vô cùng vui vẻ. Nguyên bản còn muốn lấy Chu Tiêu không biết mà nói ra để hắn vui vẻ vui vẻ. Nhưng Chu Tiêu cũng đã biết. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, thái tử Chu Tiêu tham chi quốc sự, khoai lang thu hoạch chuyện lớn như vậy, nếu là hắn không biết mới không bình thường đâu. Đúng vậy, Tiêu Nhi, đã có 1.300 vạn hơn cân. Sau đó những ngày khoai lang có thể tiến vào tầm thường bách tính nhà. Dựa theo vậy cả sách, tất cả nông hộ đều có thể phân đến một bộ phận. Lấy khoai lang giá trị sản lượng đến xem, mấy tháng sau, mỗi một gia đình đều có thể thu hoạch tối thiểu hơn 1.000 cân lương thực. Lao Chu trên khuôn mặt treo ý cười, đối với thái tử Chu Tiêu nói ra. Lao Chu vô cùng rõ ràng, một gia đình nếu là có thể thêm ra đến như vậy 1.000 cân lương thực, đến tột cùng có chưa ý nghĩa là gì. Phải nói rõ tâm lời nói, trước đó Lao Chu liền xem như ngồi lên hoàng vị, đều không có hôm nay vui vẻ như vậy. Lúc trước chính mình là vì cái gì tham gia nghĩa quân, còn không phải liền là thân là dân chúng mình đã sống không nổi nữa sao? Phải chết đói. Chính mình trải qua thiên tân bạc khổ, chinh chiến nửa đời, thật vất vả đẩy ngã cũ nguyên, thành lập mới Đại Minh vương triều. Nếu là chính mình làm hoàng đế trước đó, thiên hạ bách tính đều ăn không đủ no, chính mình làm hoàng đế đằng sau, thiên hạ bách tính hay là ăn không đủ no, vậy mình vị hoàng đế này chẳng phải là làm trò chơi sao? Nhưng bây giờ nhìn xem những này khoai lang thu hoạch, Lao Chu có thể xác định chính là về sau thiên hạ bách tính cũng không tiếp tục sợ đói bụng đi. Đúng vậy, phụ hoàng, ta Đại Minh nhân khẩu 20 triệu tả hữu, đại bộ phận đều là nông dân. Những này khoai lang dựa theo vậy cá sách bên trên nông hộ đi phân lời nói, mỗi nhà đều có thể phân đến mấy cân. Thái tử Chu Tiêu nhẹ gật đầu nói ra, 10 cân khoai lang đều đủ trùng một mẫu đất. Mấy cân lời nói, trùng nửa mẫu hoặc là mấy phần, thu hoạch cái 1.000 nhiều cân, thậm chí 2.000 cân lương thực, không phải cái gì khoa trương sự tình. Tiêu Nhi, cái này khoai lang phân đến bách tính trong tay trồng trọt, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Nhìn thái tử Chu Tiêu đối với khoai lang sự tình biết nhiều như vậy, chính mình cũng không cần giảng thuật nhiều như vậy. Lao Chu mở miệng nói ra, a, chuyện này cũng giao cho ta. Thái tử Chu Tiêu duỗi ra ngón tay chỉ chính mình, có chút ngậm bực nhìn xem chính mình phụ hoàng. Nếu nói, thân là thái tử chính mình, gần người nhất bên trên gánh hoàn toàn chính xác rất nhiều nha. Tỷ như nói thuyền sắt lớn kiến tạo, tỷ như nói tiểu mới hỏa pháo cùng súng ống chế tác, tỷ như nói cây ngô bồi dưỡng. Bây giờ cái này khoai lang một bước cuối cùng mở rộng đến thiên hạ bách tính trong tay làm việc, cũng muốn giao cho mình sao? Tiêu Nhi a, ta tuổi tác đã cao. Những sự tình này ngươi nếu không giúp ta gánh lấy điểm, còn có thể là ai giúp đỡ ta đâu? Nhìn Chu Tiêu một mặt kinh ngạc bộ dáng, Lao Chu thấm thía nói ra. Kỳ thật nói tới nói lui, Lão Chu quan điểm cũng chỉ có một, đồ tốt đều lưu cho Tiêu Nhi. Đồng dạng, cái này khoai lang mở rộng đến bách tính trong tay, mới thật sự là đại công lao. Trước đó những cái kia bồi dưỡng làm việc đều không phải là chủ yếu nhất. Cho nên, cuối cùng một bước này, khoai lang khoảng chừng hơn 10 triệu cân, mở rộng đến già bách tính trong tay, dân chúng mới có thể nhớ kỹ. Bởi vậy, bước cuối cùng này nhất định phải giao cho thái tử Chu Tiêu đến xử lý. Như vậy, thái tử nhân đức tên mới có thể càng gia cố hơn nhược kim thang. Lại nói, mình bây giờ tuổi tác hoàn toàn chính xác không nhỏ. Lao Chu đã tâm tâm niệm niệm nghĩ đến thoái vị sự tình. Chính mình người hoàng thượng này cũng làm không được mấy năm, muốn cao như vậy công đức làm gì? Đương nhiên là toàn lưu cho Tiêu Nhi mới là tốt nhất. Bởi vậy, mặt ngoài nói là chính mình tuổi tác cao, để Tiêu Nhi giúp mình gánh lấy chút đánh. Trên bản chất lại là, cái này khoai lang công lao lớn nhất vẫn là phải lưu cho thái tử Chu Tiêu. Chu Tiêu không nói gì, chỉ là rất lâu mà trầm mặc. Tốt xấu cũng 30 nhiều tuổi người, làm nhiều năm như vậy thái tử, chính mình phụ hoàng cuối cùng việc này giao cho mình tự tay xử lý, rốt cuộc là ý gì? Chu Tiêu cũng phi thường rõ ràng, cho nên thật lâu không nói gì, nhưng trong lòng thì cảm động không hiểu. Tiêu Nhi nha, tại sao không nói chuyện? Hẳn là ngươi không nguyện ý giúp phụ hoàng bốc lên gánh này sao? Nhìn thái tử Chu Tiêu thật lâu không lời bộ dáng, Lao Chu mở miệng hỏi. Nhi thần đa tạ phụ hoàng hít sâu một hơi, thái tử Chu Tiêu đối với Lao Chu nói ra. Không có gì cảm ơn với không cảm ơn, ta hai cha con còn làm thôi tạ ơn tới tạ ơn lui. Ngược lại lộ ra xa lạ nhìn thái tử Chu Tiêu nghiêm trang nói với mình tạ ơn bộ dáng, Lao Chu khoát tay nào nói, trên mặt lại là lộ ra không đáng tiền dáng tươi cười. Nói tới chỗ này, Lao Chu có chút dừng lại, đi theo hỏi, đúng rồi, cái kia cây ngô bồi dưỡng làm việc như thế nào? Lương thực, đây là Lao Chu mệnh căn tử nha. Trước kia khi nông dân thời điểm chính là như vậy, hiện tại làm hoàng đế, vẫn như cũ không thay đổi. Khởi bẩm phụ hoàng, cái kia cây ngô sự tình thần có chút thời gian không có đi xem, nhưng lại một mực chú ý nghe nói cái kia cây ngô đã lớn lên, mà lại đều đã có tuệ. Chu Tiêu mở miệng nói ra. Có đúng không? Hôm nay tả hữu cũng không có chuyện gì, không bằng hai nhà chúng ta đi xem một chút. Vô luận là lúa nước hay là lúa mì, giai tuệ liền mang ý nghĩa sắp chín rồi đi. cho nên nghe được cái kia cây nô cũng giải tuệ, lão Chu hai mắt sáng lên, thật vui vẻ nói.
Tốt.
Chu Tiêu nhẹ gật đầu, cho cái minh xác trả lời chắc chắn. Hai cha con thống nhất ý kiến đằng sau, liền trực tiếp đi ra đồng cung. Bất quá ngay sau đó, Chu Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, bước chân hơi ngừng lại, đối với đông cung người phân phó nói, đi hộ quốc công phủ, triệu Lạc Phàm đi hoàng trang tùy tùng giá. Là, điện hạ nghe vậy, đông cung người hầu lên tiếng, vội vàng chạy tới thông tri Lạc Phàm. Đối với Chu Tiêu phân phó, bên cạnh lão Chu cũng không có biểu thị dị nghị. Không chỉ là khoai lang là Lạc Phàm lấy ra, đồng dạng cây nô cũng là Lạc Phàm lấy ra, cho nên ngọc này mét nếu giải tuệ, đem Lạc Phàm triệu đi qua cùng một chỗ nhìn xem cũng là hợp tình hợp lý. Có một số việc muốn hỏi một chút lời nói, cũng chỉ có thể hỏi một chút Lạc Phàm đi. Một bên khác, đạt được Đông Cung bên này mệnh lệnh, Lạc Phàm cũng biết là bởi vì cây nô sự tình, mà lại không chỉ là thái tử, liền ngay cả lão Chu cũng cùng đi đi. Lạc Phàm thu thập một chút đằng sau, cũng đi theo ra cửa, trực tiếp hướng bồi dưỡng cây nô hoàng trang mà đi. Chương 373, cây nô mọc. Chương 373, cây nô mọc. Gặp qua hoàng thượng, gặp qua thái tử điện hạ. Lạc Phàm rất mau tới đến hoàng trang, tại Lao Chu cùng thái tử Chu Tiêu trước mặt hành lễ. "Lạc Phàm, ngươi nhìn, những này cây nô trồng chính là không phải đều rất tốt." Chu Tiêu khoát tay áo, ra hiệu Lạc Phàm không cần tiếp tục hành lễ, đi theo chỉ vào một mảng lớn thân nô, đối với Lạc Phàm hỏi. Nghe vậy, Lạc Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên, trước đó chính mình cho những cái kia cây nô trồng xuống đã hơn một tháng, tất cả đều đã dáng dấp không sai biệt lắm cao bằng một người. Những này thân nô phía trên cũng bắt đầu kết cây nô, đại bộ phận đều chỉ kết một cái, nhưng một số nhỏ phía trên sẽ kết hai cái. Lạc Phàm đi lên trước nhìn một chút cao cỡ một người thân nô, nhìn tựa như một mảng lớn rừng cây nhỏ giống như. Điện hạ, thật là không tệ, những này cây nô mọc đều rất tốt. Lập tức nhìn một chút mười mấy nơi, cũng còn thật không tệ. Lạc Phàm đi theo đối với thái tử Chu Tiêu nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe Lạc Phàm lời nói, thái tử Chu Tiêu trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nói. Khoai lang tồn tại, có thể làm cho trong thiên hạ bách tính đều ăn đủ no, mà cây nô tồn tại thì có thể cho trong thiên hạ bách tính đều ăn ngon. Đối với Đại Minh mà nói, những này cây nô giá trị tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà lại trước đó Lạc Phàm cũng đã nói, trừ trực tiếp nấu lấy liền có thể ăn bên ngoài, cây ngô còn có thể trực tiếp mài thành cây ngô phấn, gánh vác lên lúa mì bột mì tác dụng. Dùng cây ngô chế tác màn đầu, bánh bao những này cũng là có thể. Mà muốn nói lên màn đầu, bánh bao lời nói, đây quả thật là địa chủ gia lão gia đều không nhất định mỗi ngày có thể ăn vào đồ tốt. Ta Lạc Phàm, những này cây ngô tình huống, ngươi cho ta thật tốt nói một chút. Nghe Lạc Phàm nói những này cây ngô mọc còn rất khá, bên cạnh Lao Chu nhịn không được mở miệng đối với Lạc Phàm hỏi. Đúng vậy à, mặc dù biết những này cây ngô sản lượng giá trị cũng rất cao, cũng biết những này cây nô có thể gánh vác lên lúa mì tác dụng, nhưng là cây nô dù sao chưa từng ăn, lão Chu hay là muốn hiểu rõ hơn hiểu rõ. Nếu lão Chu muốn biết, Lạc Phàm đương nhiên sẽ không giấu giếm, đem tự mình biết liên quan tới cây nô một chút tình huống đều cẩn thận cho lão Chu trình bày một phen. Đầu tiên là cây nô giá trị sản lượng vấn đề, sản lượng giá trị phổ biến có 1000 cân. Nếu là gặp gỡ thổ địa phì nhiêu địa phương, 2000 cân tả hữu cũng được. Mặc dù so với khoai lang phải kém một mảng lớn, nhưng ăn ngon cùng ăn no bụng dù sao cũng là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Dù sao hậu thế những cái kia tạp giao lúa nước sản lượng giá trị phổ biến cũng chính là 1-2 ngàn cân. Ngọc này mét làm thô lương, cơ hồ có thể cùng tạp giao lúa nước gạo đánh đồng. Sau đó chính là cây ngô ứng dụng phương diện, có thể trực tiếp luộc rồi ăn, cũng có thể đánh thành cây ngô phấn, làm thành bột ngô đầu, cây ngô màn đầu, cây ngô bánh bao chờ chút. Mà lại cây ngô tâm cùng thân ngô lá cây, đồng dạng có thể cho trâu ăn cho ăn dê. Kỳ thật liên quan tới cây ngô những tin tức này, lão Chu trước đó cũng từ thái tử Chu Tiêu trong miệng hiểu qua. Thế nhưng là từ thái tử Chu Tiêu trong miệng hiểu rõ cùng từ Lạc Phàm trong miệng hiểu rõ, tự nhiên là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Tốt, ngọc này mét có thể coi như lương thực chính, có thể nhìn thành là cùng gạo cùng lúa mì đánh đồng lương thực, sản lượng giá trị có thể đạt tới 1000 cân. Cái này vừa vặn rất tốt à, có khoai lang làm bữa tâm, còn có ngọc này mét, có thể cho thiên hạ bách tính đều ăn ngon. Về sau ta Đại Minh bách tính, không chỉ là có thể nhét đầy cái bao tử, mà lại đều có thể ăn ngon. Ta muốn để Đại Minh bách tính về sau ngừng lại đều có thể đủ tiền trả màn đầu, ngừng lại đều có thể ăn được mì sợi. Thịnh thế như vậy, quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có. Từ Lạc Phàm trong miệng xác thực hiểu rõ những này liên quan tới cây ngô tin tức đằng sau, lão Chu cả người đều phi thường phân chấn, siết chặt nắm đấm nói ra. Nếu như nói trước đó Hạ Bách Thảo đối với sáng tác ý thư phương diện này có chấp niệm lời nói, như vậy đối với lão Chu mà nói, cái này khiến khắp thiên hạ bách tính đều ăn đủ no, cũng có thể ăn ngon chấp niệm, đơn giản so Hạ Bách Thảo còn muốn càng sâu. Hoàng thượng nhân đức. Nghe lão Chu cái này tuyên bố lời nói, Lạc Phàm còn có thể nói như thế nào đây? Chỉ có thể thuận theo lấy mở miệng khen một câu. Nói thật, lão Chu lời này nói ra, coi là thật không có nhiều người nguyện ý thừa nhận. Nhưng ở Lạc Phàm xem ra, từ xưa đến nay tất cả hoàng đế, đoán chừng Lao Chu là nhất đem thiên hạ bách tính để ở trong lòng một cái đi. Lao Chu cùng thái tử Chu Tiêu đến xem ngọc này mét mọc, cũng đã hỏi hỏi Lạc Phàm liên quan tới cây ngô tình huống cụ thể, lần này đi ra mục đích liền xem như là đến. Đến cùng cũng là lão nông dân xuất thân, mặc dù nói ngọc này mét cây nông nghiệp Lao Chu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là cây nông nghiệp sinh trưởng cuối cùng vẫn là có cộng đồng chỗ. Bởi vậy, chỉ là nhìn xem lão Chu liền có thể biết, những này cây ngô mọc đích thật là rất tốt, cho nên những này cây ngô thu hoạch nghĩ đến cũng thật lớn đi. Tiếp đấy, lão Chu lại hỏi thăm một phen liên quan tới những này cây ngô như thế nào bồi dưỡng mở rộng vấn đề. Đối mặt lão Chu hỏi thăm, Lạc Phàm cũng là nghiêm túc trả lời. Chủ yếu nhất là, trước lúc này có những cái kia khoai lang bồi dưỡng, xem như có kinh nghiệm. Bởi vậy, lúc trước trên cơ sở như thế nào bồi dưỡng những này cây ngô,
chỉ có thể là xem mèo vẽ hổ là được rồi. Mà đối với Lạc Phàm nói tới những này cây ngô bồi dưỡng quá trình, lão Chu nghe ngóng đều là chút thành công kinh nghiệm, bởi vậy cũng không có cái gì khác dị nghị. Mắt nhìn thấy thời gian không còn sớm, lão Chu biểu thị chính mình đi ra một chuyến có chút mệt mỏi, liền tạm thời hồi cung trước đi. Về phần nói tiếp xuống cây ngô một ít công việc, liền để Chu Tiêu cùng Lạc Phàm hai người chính mình đi thương nghị. Ngôi rồng của mình liễn, lão Chu về tới hoàng cung đằng sau, cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là rất là vui vẻ đến Khôn Ninh cung, gặp được Mã hoàng hậu. Nhìn hắn cái kia mặt mũi tràn đầy phân chân dáng vẻ, trung khí mười phần, nào có mảy may mệt mỏi bộ dáng. Vừa mới nói mình lớn tuổi, tinh thần không tốt, mệt mỏi, hiển nhiên đều là tìm cái cớ rời đi thôi. Nặng tám, ngươi cái này nhìn phi thường vui vẻ à? Đều lão phu lão thê nhìn lão Chu trên mặt cái kia thần sắc vui mừng, Mã hoàng hậu cũng cười mở miệng hỏi. Ha ha ha, muội tử, gần nhất lần này khoai lang tất cả đều thu hoạch, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu cân. Lão Chu trên khuôn mặt mang theo thần sắc vui mừng, đối với Mã hoàng hậu hỏi. A, bao nhiêu cân? Nghe vậy, Mã hoàng hậu thuận lão Chu lời nói, tò mò hỏi. Nói thật, hơn 10 triệu cân khoai lang Mã hoàng hậu cũng là biết đến. Dù sao những lương thực này vấn đề Mã hoàng hậu cũng rất chú ý, chỉ là nhìn lão Chu cái này một mặt phân chấn, muốn chia sẻ bộ dáng, Mã hoàng hậu tự nhiên là biết không thể đả kích hắn tính tích cực. Ha ha ha, có 1300 vạn hơn cân. Lần trước thu hoạch mới bất quá là hơn 3 vạn cân khoai lang, mấy tháng này liền biến thành 1300 vạn hơn cân. Hiện tại cái này khoai lang là thật có thể đem bọn chúng đưa đến tất cả bách tính trong tay, mấy tháng về sau bách tính từng nhà đều có thể thu hoạch ngàn cân lương thực, rốt cuộc không cần sợ đói bụng. Lão Chu trên mặt phấn chấn chi sắc đối với Mã hoàng hậu nói ra. Nói lên những bách tính này rốt cuộc không cần đói bụng, lão Chu cũng vô cùng vui vẻ, tựa như là nhà mình không cần lại đói bụng một dạng. Chương 374, lão Chu muốn thoái vị. Chương 374, lão Chu muốn thoái vị. Ngự Hoa Viên bên trong, lão Chu cùng Mã hoàng hậu hai cái rời đi Khôn Ninh cùng, tại cái này Ngự Hoa Viên vừa đi vừa nói, Ngọc Nhi cùng Mao Tương những người này đều không có tới gần, rất có nhãn lực cho lão Chu cùng Mã hoàng hậu cặp vợ chồng chính mình nói chuyện trời đất cơ hội. Tự nhiên, lão Chu chủ đề vẫn như cũng là vây quanh khoai lang đảo quanh, để khắp thiên hạ bách tính đều ăn cơm no, cái này không chỉ là thân là hoàng đế chiến tích, càng là lão Chu trong đáy lòng lớn nhất chấp niệm. Nhìn lão Chu cái này vui vẻ đến giống như là đứa bé bộ dáng, Mã hoàng hậu mặt mày cong lên, thật không nghĩ tôi à, năm ngoái Lạc Phàm lấy ra khoai lang, bây giờ trải qua mấy vòng bồi dưỡng, đã có hơn 10 triệu cân, cũng muốn chân chính rơi vào dân chúng trong tay. Lão Chu cao giọng cười một tiếng, tiếng cười chấn lạc đầu cành mấy mảnh lá ngân hạnh. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, khoe miệng so á cờ họng súng còn khó ép, cũng cứ phải. Lúc trước lần thứ nhất bồi dưỡng thời điểm, chỉ là mấy phần mà thôi, lại trồng ra được nhiều như vậy, không nghĩ tôi à, thoáng chớp mắt ở giữa, những này khoai lang đều muốn tiến vào tầm thường bách tính trong tay. Hắn dừng một chút, ánh mắt xa xăm, phản phất đã thấy được ở ngoài ngàn dặm hương dã. Ta Đại Minh vừa yên ổn không mấy năm, dân chúng khổ a cuối thời nhà Nguyên chiến loạn, tăng thêm mấy năm liên tục thiên tai, bao nhiêu người ta trôi dạt khắp nơi, gặm bỏ cây, ăn đất xét trắng, chấm là từ thời gian khổ cực bên trong bỏ ra tới, biết nói bụng tư vị có bao nhiêu gian nan. Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn chìm chìm, đáy mắt lướt qua một tia đau đớn, lập tức lại dấy lên sáng rực ánh sáng. Bây giờ có cái này khoai lang, liền có thể cứu ngàn vạn lê dân tại thủy hỏa. Đem nó mở rộng đến Đại Minh mỗi một tấc đất, để từng nhà trên bếp lò đều có nóng hôi hổi khoai lang, để đám trẻ con không còn xanh xao vàng gọn, để cha mẹ bọn họ không còn là khẩu phần lương thực phát sầu. Công lao này, nhưng so sánh đánh xuống 10 tòa thành chỉ còn muốn lớn a. Mã hoàng hậu lặng lặng nghe, trong mắt nổi lên một tầng mỏng ở bước. Nàng quá hiểu lão Chu, hắn nhìn như thiết huyết vô tình, trong lòng lại giả vờ lấy thiên hạ thương sinh. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, lòng bàn tay nhiệt độ hợp người lấy lẫn nhau tăng thương. Nàng tám, ngươi tâm hoài vạn dân, đây là bách tính phúc khí. Lão Chu trở tay nắm chặt tay của nàng, lực đạo trầm ổn, ngựa khí lại mang theo vài phần trịnh trọng. Bực này ban ơn cho vạn dân chuyện tốt, đến giao cho một cái có thể khiêng nổi người đi làm. Chớ càng nghĩ, thái tử không có gì thích hợp bằng. Đánh dấu mà. Mã hoàng hậu nao nao, lập tức hiểu rõ gật đầu. Thái tử nhân hậu, xưa nay thương cảm bách tính, do hắn ra mặt mở rộng khoai lang, nhất định có thể tận tâm tận lực. Không chỉ là tận tâm tận lực. Lão Chu nhìn qua phương xa, bóng đêm dần dần dày, chân trời dâng lên trăng non lưới liềm, vương xuống ánh sáng xanh. Đánh dấu mà tính tình ôn hòa, không giống chấm như vậy, đầy tay đều là sát phạt khí. Hắn làm những sự tình này, bách tính sẽ niệm tình hắn tốt, bách quan sẽ phục hắn nhân. Chớ muốn để hắn đi làm cái này thi ân khắp thiên hạ người, để Đại Minh bách tính đều biết, thái tử là cái có thể vì bọn họ mưu phúc chỉ trước quân. Công lao này, chớ muốn tự tay đưa đến trong tay hắn. Hắn lời này, nói đến bằng thẳng, cũng nói đắc ý vị sâu xa. Nửa đời chinh chiến, hắn dựa vào bàn tay sắt bình định quân hùng, ngồi vững vàng giang sơn, có thể thủ giang sơn, cuối cùng cần nhờ nền chính trị nhân tử. Hắn muốn vì Chu Tiêu lát thành một đầu nhất xuân xẻ đường, để hắn tiếp nhận cái này vạn dặm non sông lúc, có thể được đến vạn dân quy tâm. Mã hoàng hậu hốc mắt có chút phát nhiệt, nàng nghiêng đầu nhìn về phía lão Chu, ánh trăng rơi vào gò má của hắn, khắc đầy phong sương hình dáng lại nhu hòa rất nhiều. Nàng nói khẽ, bệ hạ là đánh dấu mà, nghĩ đến quá chú đáo. Lão Chu cười cười, nắm nàng tiếp tục đi lên phía trước, lá rơi dưới chân phát ra nhỏ vụ tiếng vang. Chuyển qua một đạo cửa tròn, trước mắt lại là một mảnh ruộng đồng, trong đất trồng là cùng khoai lang nổi danh vật hi hãn, cây nô. Mặc dù đại bộ phận đều đặt ở hoàng trang, có thể lão Chu một thì biết trứng gà không thể thả tại trong cùng một giỏ sách đạo lý. Thứ hai, thân là nông dân xuất thân hắn, biết được cây nô tình huống, không tự tay trồng bên trên một chút, cái kia thật là toàn thân khó chịu. Bởi vậy, tại cái này Ngự Hoa Viên bên trong, lão Chu chính mình cũng bồi dưỡng mấy chục gốc cây nô. Tráng kiện nhánh cây duyên dáng yêu kiều, đỉnh cây nô tuệ bọc lấy xanh biết bao lá, có chút buông xuống, phảng phất cất giấu tràn đầy bội thu. ngươi lại nhìn một cái này. Lao Chu chỉ vào những này thân ô, trong giọng nói vui vẻ càng sâu, ngọc này mét, nhưng so sánh khoai lang quý giá. Khoai lang có thể bao ăn no, ngọc này mét, lại có thể làm cho dân chúng ăn ngon. Mai thành mặt, có thể trưng bánh bao không nhân, có thể nấu cháo, còn có thể cất rượu. Gia đình bình thường, đem cây nô cùng hoa mậu trộn lẫn cùng một chỗ, thời gian liền có thể trải qua giàu có mấy phần. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đẩy ra một gốc cây nô bao lá, bên trong hạt nô còn không có no đầy, nhưng lại sinh cơ bừng bừng. Lại bồi dưỡng một hai năm, những này cây nô liền cùng khoai lang một dạng, phát đến các châu huyện đi, để quan phủ dạy dân chúng trồng trọt. Không tới ba năm, ta Đại Minh có lương, tất nhiên đầy đường đường. Mã Hoàng hậu cũng ngồi xổm xuống, đầu ngón tay phất qua hạt nô, xúc cảm ôn nhuận. Nàng nhìn xem lão Chu trong mắt ánh sáng, đó là so có được thiên hạ hảo quang càng sáng chói, là một cái đế vương đối với chỉ hạ vạn dân thám thiết nhất mong đợi. Gió đêm dần lạnh, Mã Hoàng hậu bó lấy ống tay áo. Lão Chu đứng dậy, lại đưa nàng đỡ dậy, hai người sánh vai đứng tại cái này mấy chục gốc thân ngô trước, trong mắt đều toát ra đối với tương lai ước ao và mong đợi. Thật lâu, lão Chu mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ giống một trận gió, nhưng lại nặng giống như thiên quân cự thạch. Muội tử, châm giả. Mã Hoàng hậu thân thể có chút cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Dưới ánh trăng, khóe mắt của hắn nếp nhăn khắc sâu, cặp kia từng có thể xuyên thủng lòng người con mắt, giờ phút này che một tầng nhàn nhạt mỏi mệt. Đánh nửa đời người cầm, ngồi vài chục năm long ỉ, chấm mệt mỏi. Lao Chu ánh mắt rơi vào xa xa cung điện trên mái cong, ngựa khí bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, cái này giang sơn, chấm thủ đến ổn. Bên ngoài không cường địch, bên trong không phản loạn, dân chúng có thể ăn no mà ấm, lòng chấm nguyện, cũng liền. Hắn quay đầu, nhìn xem Mã Hoàng hậu, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết, còn có một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại, chấm muốn thoái vị. Để đánh dấu mà đăng cơ, chấm cùng ngươi, liền trông coi cái này ngự hoa biên, trồng chút rau, trồng chút hoa, giống tầm thường bách tính nhà lão phu lão thê một dạng, an an ổn ổn, qua hết còn lại thời gian. Mã Hoàng hậu tâm run lên bần bật, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Nàng cùng hắn làm bạn mấy chục năm, từ Hào Châu lang bạt kỳ hồ, đến ứng tiên chinh chiến việc cấp bách, lại đến bây giờ tìm cấm chi đỉnh, nàng gặp qua hắn khí phách phấn chấn bộ dáng, gặp qua hắn sát phạt quyết đoán bộ dáng, nhưng chưa từng thấy qua hắn như vậy dỡ xuống tất cả gánh nặng, toát ra mọi mệt cùng hướng tới bộ dáng. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt ẩm ý, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, nhưng lại vô cùng kiên định, vậy hạ làm cái gì quyết định, thần thiếp đều đối tiếp ngươi. Lao Chu nhìn qua nàng, trong mắt nổi lên ấm áp. Hắn buông tay, nhẹ nhàng lau đi gò má nàng nước mắt, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve da thịt của nàng, mang theo tuế nguyệt nhiệt độ. Có ngươi câu nói này, chấm liền an tâm. Bóng đêm dần dần sâu, trăng non treo cao, thanh huy giải đầy ngự hoa biên. Khoai lang dây leo cùng ngọc mễ cắn tại gió đêm bên trong khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, giống như là đang thì thầm, lại như là tại ngâm sướng. Lao Chu nắm Mã Hoàng hậu tay, từ từ đi trở về. Lá rơi dưới chân, bị bước chân của hai người ép qua, vỡ thành đầy đất ôn nhu. Xa xa trong cung điện, đèn đuốc sáng trưng, thái tử Chu Tiêu có lẽ còn tại dưới đèn phê duyệt tấu chương, hắn còn không biết, phụ hoàng đang vì hắn lắt thành một đầu thông hướng vạn dân chi tâm đường, đang chờ đem cái này vạn dặm non sông tự tay giao cho trong tay của hắn. Mà ngự hoa viên mảnh này trong bóng đêm, chỉ có một đôi làm bạn nửa đời đế hậu, tại gió thu quét bên trong, cùng thảo luận lấy thương sinh, chung nóng trông ngày sau an ổn tuyến nguyệt. Những cái kia liên quan tới khoai lang cùng cây ngô mong đợi, liên quan tới giang sơn cùng chuyển thừa suy nghĩ, đều hóa thành trong bóng đêm ôn nhu nhất nói nhỏ, theo mùi hoa quế, trôi hướng Đại Minh dài vạn dặm không. Chương 375, ý địa vi tiên nhiệm vụ hoàn thành. Chương 375, ý địa vi tiên nhiệm vụ hoàn thành. Vào lúc canh ba, bóng đêm chưa cởi tận. Phụng Thiên Điện bên ngoài, văn võ ba quan thân mang phi sắc, màu xanh quan bảo, theo phẩm cấp đứng trang nghiêm, ngai lưng ngọc đai lưng, hướng giày đạp ở gạch vàng bên trên, lặng yên không một tiếng động. Chỉ có diêm giác trung đồng, tại trong gió sớm khẽ đung đưa, phát ra nhỏ vụn thanh thúy tiếng vang, phá vỡ cái này trang nghiêm túc mục yên lặng. Nặng nghề sơn son cửa điện chậm rãi đẩy ra, nội thị lanh lảnh tuân lệnh âm thanh xuyên thấu sương sớm, bệ hạ giá lâm. Bách quan nghe tiếng, cùng nhau không mình hành lễ, núi thở ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thanh âm sáng sủa, chấn động đến trong điện bản trên long trụ mạ vàng hình dáng trang sức đều giống như tại có chút rung động. Lao Chu thân mang vàng sáng thường phục, đi lại trầm ổn đi bên trên đan bệ, ngồi xuống tại trên long ỷ hắn cũng không lấy phức tạp áo bào theo dòng bào, chỉ một thân một mạc thường phục, nhưng như cũ khí chàng khiếp người, ánh mắt đảo qua trong điện đám người, nguyên bản có chút ồn ào trong điện, trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chúng khanh bình thân lão Chu mở miệng, thanh âm mang theo vài phần sáng sớm lên khẳng khàn, nhưng như cũ nói năng có khí phách. Đợi bách quan đứng dậy, phân loại hai bên đứng vững, tạo triều nghị sự liền đều đâu vào đấy bắt đầu. Hộ bộ thượng thư dẫn đầu ra khỏi hàng, tấu giang nam thủy vận thông suốt, khoai lang thu hoạch nhập kho tình huống đã hơn bảy thành. Binh bộ thị lang theo sát phía sau, báo cáo bắc cảnh biên phòng an ổn, thác đắt bộ lạc cũng không khắc động, nam trước hô thị cùng cái kia thuần sói kế hoạch vẫn là vô cùng thành công. Lao Chu ngưng thần nghe, khi thì gật đầu, khi thì truy vấn vài câu, thần sắc bình thản, cùng ngày xưa trên triều đình uy nghiêm sắc bén tưởng như hai người. Như vậy qua ước chừng một canh giờ, trong điện gấp đón đỡ xử trí chính vụ đã lớn nửa chấm dứt. Lao Chu đưa tay, ra hiệu nội thị đưa lên một chiếc trà nóng, hớp một ngụm, ánh mắt chậm rãi rơi vào đứng ở quan văn đứng đầu thái tử Chu Tiêu trên thân. Chu Tiêu hôm nay thân mang thái tử triều phục, khuôn mặt ôn nhuận, hai đầu lông mày mang theo vài phần nho nhã chi khí, từ vào chiều đến nay liền một mực đứng xuôi tay, chăm chú nghe bách quan tấu đối với, thỉnh thoảng nâng bút tại trên hốt bản ghi chép vài câu. Giờ phút này cảm nhận được phụ hoàng ánh mắt, hắn nao nao, vô ý thức ngước mắt nhìn lại, đối diện bên trên lão Chu thầm thủy ánh mắt. Lão Chu buông xuống chén trà, thanh âm cũng cao, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ phụ tiên điện, gần đây mọi việc trôi chảy, thủy vẫn an ổn, biên phòng không cố, bách tính áo cơm dần dần đủ,
chấm lòng rất an ủi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong điện bách quan, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói thêm mấy phần ý vị thâm trường, chấm đăng cơ hơn 10 năm, thức khuya dậy sớm, không dám có chút lười biếng, e sợ cho phụ thiên hạ thương sinh, phụ đại minh vạn lý Giang Sơn. Bây giờ xem ra, cái này Giang Sơn đã vững chắc, bách tính cũng dần dần đến ấm no, chấm cũng có chút mệt mỏi. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Bách quan đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, châu đầu ghé hai thanh âm ẩn ẩn vang lên, lại đang lão Chu ánh mắt đảo qua thời điểm, cấp tốc trở nên yên lặng. Chu Tiêu càng là biến sắc, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, phụ hoàng lời này, rõ ràng có ý riêng. A lão Chu ánh mắt quét một vòng Toyota trên điện tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào thái tử Chu Tiêu trên thân, ánh mắt nhu hòa mấy phần, tiếp tục nói, thái tử nhân hậu tài đức sáng suốt, những năm này theo chấm xử lý chính vụ, sớm đã lịch luyện đến trầm ổn thỏa đáng. Chấm nghĩ đến, về sau trong triều mọi việc, có thể nhiều giao cho thái tử quản lý. Đợi thời cơ chín muồi, chấm liền lui khỏi vị trí hậu cung, bảo dưỡng tuổi thọ, cũng tốt để thái tử sớm ngày một mình đảm đương một phía, chấp trưởng cái này Đại Minh Giang Sơn. Lời nói này đến ngay thẳng, dù chưa nói rõ thoái vị hai chữ, có thể trong đó khuynh hướng, mặc cho ai đều nghe được rõ ràng. Cả triều văn võ đều là trong lòng rung mạnh, không ít lao thần đã là hốc mắt phím hồng, muốn ra khỏi hàng quyên can, lại bị lao Chu đưa tay ngăn lại. Một tiếng ầm vang, thái tử Chu Tiêu chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi bổ vào trên đầu mình, trong đầu trống rỗng. Ngay sau đó, thái tử Chu Tiêu vội vàng tách mọi người đi ra, thanh âm mang theo ba phần nghẹn ngào, phụ hoàng tuyệt đối không thể. Nhi thần sợ hãi, hắn thật sâu dập đầu, lưng thẳng tắp, ngựa khí không gì sánh được khẩn thiết, phụ hoàng tuổi xuân đang độ, chính là ta Đại Minh may mắn, bách tính chi phúc. Nhi thần mặc dù theo cha hoàng học tập lý chính, nhưng biết rõ chính mình mới sơ học cạn, còn có rất nhiều không đủ, đoạn không cảm đảm trách nhiệm này. Lại bây giờ Đại Minh mặc dù an, lại vẫn có rất nhiều dân sinh sự tình gấp đón đỡ hoàn thiện, nhi thần nguyện phụ tá phụ hoàng, chung chúc thịnh thế, vạn không dám có nửa phần đi quá giới hạn chi tâm. Chu Tiêu ngôn từ khẩn thiết, câu câu phát ra từ đáy lòng, dập đầu thanh âm tại yên tĩnh phụng thiên điện bên trong đặc biệt rõ ràng. Hắn biết rõ phụ hoàng nửa đời chinh chiến, đánh xuống cái này Giang Sơn không dễ, hiểu hơn phụ hoàng lời ấy cũng không phải là thật mệt mỏi, mà là muốn vì hắn trải đường, nhưng hắn thực sự không muốn phụ hoàng như vậy dỡ xuống cái nặng, lại không dám tại phụ hoàng còn tại thời điểm, liền nhận lấy cái này chịu nặng hoàng bị. Lao Chu nhìn xem quỳ trên mặt đất nhi tử, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhưng lại chưa nhả ra, chỉ là thản nhiên nói, việc này cho sau lại nghị, không cần nóng lòng nhất thời. Hoàn toàn chính xác, thoái bị sự tình, không phải việc nhỏ, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền quyết định xuống tới. Hôm nay tại Phụng Tiên Điện bên trên, chính mình cũng bất quá là ném ra ngoài một cái dạng này tính khuynh hướng thôi, xem như vì chính mình ngày sau thoái vị sự tình, chính thức làm tốt cửa hàng. Nói đi, hắn liền đem việc này tạm thời gác lại, ngược lại nhìn về phía công bộ thượng thư, ngựa khí khôi phục ngày xưa uy nghiêm, ngày hôm trước đấu xích cước ý sinh xuống nông thôn sự tình, bây giờ tiến triển như thế nào? Công bộ thượng thư nghe vậy, đội vàng ra khỏi hàng không người hồi bẩm, khởi bẩm bệ hạ, từ phổ biến xích cước ý sinh xuống nông thôn kế sách đến nay, thần bộ hiệp đồng thái y địa viện, từ các châu phủ y quán tuyển chọn lương y, lại chiêu mộ nông thôn hiểu y thuật lang trung, tiến hành tập trung huấn luyện, bây giờ đã đều phân công đến các châu huyện thôn xóm. Hán trình lên một bản thật dày danh sách, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, đây là danh sách, tổng cộng 5,270 tên xích cước y sinh, đã tỏa chấn Đại Minh tất cả thôn xóm trang tử. Mỗi thôn một người, mang theo triều đình phối phát dược liệu, y thường, chuyên ti trần trị thôn dân bệnh nhẹ, truyền thụ phòng dịch chi pháp, bây giờ nông thôn bách tính, bệnh nhẹ không cần lại trèo non lội suối cầu y, cử động lần này có phần bị vạn dân ca tụng. Lão Chu nói liên tục ba cái tốt chữ, trong mắt bắn ra ánh sáng sáng tỏ màu. Hắn đưa tay ra hiệu nội thị tiếp nhận danh sách, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi, hơn 5000 danh ý giả, cắm dễ hưng dã, thủ hộ một phương bách tính khỏe mạnh, công đức này không thua gì mở rộng khoai lang. Hắn đứng người lên, đi đến đan bệ biên giới, nhìn qua ngoài điện mặt trời mới mọc, thanh âm vang dội, dân lấy ăn là trời, cũng lấy kiện làm gốc. Bách tính ăn đủ no, thấy tốt bệnh, cái này Đại Minh Giang Sơn mới có thể chân chính vững như bàn thạch. Bách quan nghe vậy, lần nữa không mình hành lễ, hô to và thuế. Thần quang xuyên thấu qua cửa điện, vẩy vào Lão Chu trên thân, cho hắn quanh thân dắt lên một tầng kim quang. Chu Tiêu cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn qua phụ hoàng bóng lưng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn biết, phụ hoàng thoái vị nói như vậy, sẽ không như vậy coi như thôi, mà trên vai hắn đánh, cũng chỉ sẽ càng ngày càng nặng. Cùng lúc đó, Lạc Phàm trước mắt, một đạo nhắc nhở tại khóe mắt của hắn trôi sẽ qua. Nhiệm vụ y địa vi tiên hoàn thành, thu hoạch được công trạng giá trị 5200 điểm. Chương 376, mới xưởng sắt thép cùng xưởng đóng tàu. Chương 376, mới xưởng sắt thép cùng xưởng đóng tàu. Nhìn xem nơi khóe mắt xẹt qua nhắc nhở, Lạc Phàm trong lòng đại hỉ. 5200 công trạng giá trị tới sổ. Vậy mình hiện tại công trạng giá trị có bao nhiêu? Lạc Phàm nhìn thoáng qua, 7700 nhiều. Cũng không tệ lắm, cho nên còn kém cuối cùng 2000 nhiều, chính mình lại có thể mở kim cương cấp mù hộ sao? Cái này khiến Lạc Phàm trong lòng âm thầm đang mong đợi. Kim cương cấp mù hộ phẩm chất, tự nhiên là so hoàng kim cấp cao hơn nhiều. Không nói đến Lạc Phàm giờ phút này trong lòng đắc ý một bên khác. Duyên Hải, Hải Tân trấn bến tàu rất lớn. Lý Cảnh Long đứng tại cầu tàu bên trên, cầm trong tay một quyển hư hại bản vẽ. Đây là hắn rời kinh trước, Lạc Phàm tự mình cho hắn. Phía trên không phải phổ thông thuyền đạm, mà là lấy máy hơi nước là trái tim thuyền sắt lớn hình. Cái này sẽ là chiếc thứ nhất không dựa vào cánh buồm, không dựa vào nhân lực chiến thuyền. Đại nhân, mời tới bên này. Hải Tân trấn đương nhiệm trấn thủ sứ Vương Nghiễn Chi cung lấy thần, trong giọng nói lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khinh mạn. Lý Cảnh Long không nhúc nhích, ánh mắt đảo qua trên bến tàu những cái kia nửa sập kho hàng cùng dị xét cần cầu. Đi trước nhìn xưởng sắt thép địa điểm cũ. Lý Cảnh Long sở dĩ đem lựa chọn Hải Tân Trấn, chủ yếu là bởi vì nơi này từng có qua một tòa xưởng sắt thép, mặc dù nói, cùng kinh thành so, quả thực là xe bò cùng thiên tử rồng đuổi khác nhau, nhưng tốt xấu không cần bắt đầu từ số 0. Vương Nghiễn Chi sửng sốt một chút, đại nhân tàu xe mệt mỏi, không bằng trước nghỉ ngơi hiện tại liền đi. Vứt bỏ xưởng sắt thép tại trấn Tây năm dặm. 3 năm trước đây một trận đại hỏa đốt đi chủ yếu lều, tăng thêm triều đình cắt giảm hải phòng chi tiêu, nơi này liền triệt để ngừng. Lý Cảnh Long bước vào khu xưởng lúc, cỏ hoang đã ngang eo cao, nhưng những cái kia thạch xây hỏa lôn nền móng còn tại, ống khói mặc dù hun đến đen kịt, lại như cũ đứng sừng sững. Hắn vòng quanh lớn nhất tòa kia lò cao đi một vòng, đưa thay sờ sờ vết lò. Cháy đen gạch chịu lửa coi như hoàn chỉnh, lô thể kết cấu không có vấn đề. Chữa trị tòa hỏa lô này phải bao lâu? Lý Cảnh Long hỏi sau lưng đi theo mấy cái bản địa thợ thủ công già. Một cái trên mặt có bỏng vết sẹo thợ thủ công già chần chờ nói, đại nhân, lò này phế đi 3 năm, bên trong sợ là có vết nứt trước sắm rõ, kiểm tra lòng lò. Lý Cảnh Long đánh gây hắn, như vách trong tổn hại không siêu 3 thành, liền có thể dùng. Ta cần một cái có thể tháng sinh 200 tấn thép lò, sau 3 tháng nhất định phải châm lửa. 3 tháng. Vương Nghiễn Chi kinh hô, đại nhân, cái này ta tại kinh thành quản quá cương sắt nhà máy, tạo qua hơi nước xe lửa. Lý Cảnh Long xoay người, ánh mắt đảo qua đám người, ta biết muốn cái gì, cũng biết làm thế nào. Hiện tại thiếu không phải thời gian, là nhân thủ cùng vật liệu. Hắn từ trong ngực móc ra một phần danh sách đưa cho Vương Nghiễn Chi, những tài liệu này, trong vòng 10 ngày chuẩn bị đầy đủ. Than gốc, quan sát, chịu lửa đất sét, đá bôi. Trên tờ đơn, một dạng không thể thiếu. Vương Nghiễn Chi tiếp nhận danh sách, tay có chút run. Phía trên không chỉ có hàng vật liệu, ngay cả số lượng, phẩm chất yêu cầu, thậm chí phương án thay thế đều viết rõ ràng. Đây không phải người ngoài nghề có thể viết ra đồ vật. Về phần nhân thủ, Lý Cảnh Long nhìn về phía mấy cái kia thợ thủ công giả, trong các người, ai hiểu lò cao, ai hiểu rèn, ai hiểu rèn đúc. Thợ thủ công bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bỏng vết sẹo thợ thủ công già trước đứng dậy, tiểu nhân Lưu Thiết, tại cái này trong xưởng làm 20 năm, quản qua 3 tòa lò luyện. Tốt, Lưu Thiết, lò luyện chữa trị về ngươi quản, mặt khác, những này lò còn cần triệt để cải tạo. Lý Cảnh Long vừa nhìn về phía những người khác, riêng phần mình báo lên sở trường. Ta muốn trong vòng 3 ngày gây dựng lại lô công tổ, rèn tổ, thợ đúc tổ, duy tu tổ. Thiền công theo kinh thành tiêu chuẩn, lại thêm 3 thành. Lời này vừa ra, thợ thủ công bọn họ con mắt đều sáng lên. Vứt bỏ xưởng sắt thép, tất cả đều là chút hiệu suất thấp kém đồ chơi, muốn để nó chế tạo ra chân chính sắt thép, có thể so với kinh thành tòa kia, tự nhiên, lò các phương diện cải tạo là không thể thiếu. Những ngày tiếp theo, Hải Tân trấn phảng phất bị một lần nữa rót vào sinh mệnh. Lý Cảnh Long mang tới 30 kinh thành công tượng thành nòng cốt. Trong bọn họ có quản quá cao lô, có tinh thông máy hơi nước, có am hiểu bản vẽ hàng mẫu. Những người này phân tán đến từng cái tổ, mang theo bản địa thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Thanh lý lò cao lúc, phát hiện vết trong vết nứt so dự đoán nghiêm trọng. Lưu Thiết đề nghị trọng thế, nhưng như thế ít nhất phải 2 tháng. Lý Cảnh Long tự mình bò vào lòng lò xem xét, sau khi ra ngoài đầy người đen xám. Vết nước tập trung ở gió nóng mang, có thể dùng chịu lửa bùn bổ huyết, ngoại tầng thêm gang cuốn da cố hắn vừa nói vừa trên mặt đất vẽ, gang cuốn phân tam đoạn, làm nóng sau mặc lên, làm lạnh lúc lại cò vào cuốn chặt. Dạng này lô thể cường độ đầy đủ, có thể chống đến chúng ta xây xong mới lô. Lưu Thiết nhìn xem trên mặt đất ngắn gọn mà tinh chuẩn sơ đồ phát thảo, trợn mắt hốt mồm, đại nhân, ngài thật hiểu cái này. Ta tại kinh thành xưởng sắt thép chờ đợi lâu như vậy. Lý Cảnh Long vỗ vỗ tay bên trên bụi, hơi nước xe lửa dùng đường dây, nồi hơi, xi lanh đều là ta đi theo hộ quốc công bên cạnh, nhìn chằm chằm tạo nên. Gang cuốn phương pháp lên hiệu. 7 ngày sau, lò cao chữa trị hoàn thành, so nguyên kế hoạch sớm 3 ngày. Cùng lúc đó, Lý Cảnh Long bắt đầu tay máy hơi nước cải tạo. Thuyền dùng máy hơi nước cùng xe lửa máy hơi nước khác biệt. Xe lửa chỉ cần thôi động xa luân, thuyền lại muốn khu động cánh quạt, còn phải cân nhắc chống nước, chống nghỉ, tiết kiệm không gian. Hắn mang tới bản vẽ là công bộ thiết kế xuất bản lần đầu, nhưng thực địa nhìn chuẩn bị lắp đặt máy hơi nước bến tàu sau, hắn phát hiện vấn đề. Nồi hơi quá lớn, chiếm rơi quá nhiều khoang chứa hàng không gian. Lý Cảnh Long tại lâm thời dựng lều bên trong, đối với bản vẽ như mày, nhất định phải thu nhỏ thể tích, nhưng không có khả năng giảm xuống công suất. Kinh thành tới máy hơi nước thợ thủ công Trần Lão Ngũ xoa xoa tay, đại nhân, cái này rất khó. Nồi hơi nhỏ, hơi nước số lượng không đủ, máy móc không còn khí lực. Vậy liền để cao áp lực. Lý Cảnh Long dùng bút than tại trên bản vẽ sửa chữa, nồi hơi vách tường thêm dày, dùng 2 tầng tán đinh. Van an toàn một lần nữa thiết kế, áp lực nâng lên hiện tại gấp 2. Dạng này nồi hơi thể tích có thể giảm 3 thành, suất lực còn có thể tăng 2 thành. Áp lực gấp bội. Trần Lão Ngũ mặt mũi trắng bệnh. Vạn nhất nổ ta tại kinh thành thử qua. Lý Cảnh Long ngữ khí bình tĩnh, tiểu mới tán đinh công nghệ cùng vật liệu, có thể tiếp nhận áp lực này. Máy hơi nước tổ lắp đặt vị trí cũng muốn đổi, không có khả năng tượng đồ trên giấy dạng này đặt ngang, muốn nghiêng 15 độ, nặng như vậy tâm thấp hơn, thuyền không dễ dàng lật. Hắn vừa nói vừa vẽ, một tấm bố cục mới hình dần dần thành hình. Nối hơi, xi lanh, truyền lực trụ, cánh quạt, tất cả bộ kiện vị trí cùng kết nối phương thức đều một lần nữa thiết kế. Lều bên trong chật ních thợ thủ công, lặng ngắt như tờ mà nhìn xem vị này xuất thân quan văn đại nhân, giống thợ thủ công già một dạng thuần thục xử lý nhất chuyên nghiệp vấn đề. Ngày thứ 10 trạm vào tối, vật liệu lần lượt bật đến. Lý Cảnh Long tự mình kiểm tra mỗi một xe than cốc, nắm lên một thanh trong tay bóp nát, lại nghe lại nhìn. Nhóm này than cốc tạm chất nhiều, lui về chủ luyện. Hắn đối với phụ trách mua sắm quan lại nói, ta muốn là có thể đốt tới 1500 độ than cốc, không phải loại này nửa sống nửa chín. Đại nhân, đây đã là bản địa tốt nhất vậy liền từ nơi khác điều. Lý Cảnh Long không hề nhượng bộ chút nào, thuyền dùng thép nhất định phải tinh khiết, than cốc không tốt, luyện ra thép liền giòn. Việc này không có thương lượng.
Trong đêm, Vương Nghiễn Chi tìm tới cửa, sắc mặt khó coi, "Lý đại nhân, ngài dạng này, hạ quan rất khó làm. Bản địa thương hộ đều là có mặt mũi, ngài dạng này trả hàng, bọn hắn mặt mũi để nơi nào?" Lý Cảnh Long ngay tại thẩm tra đối chiếu ngày thứ 2 trình tự làm việc đơn, cũng không ngẩng đầu lên, "Vương đại nhân, ta muốn tạo chính là có thể ở trên biển tác chiến sắt thép thuyền. Mặt mũi trọng yếu hay là thuyền chất lượng trọng yếu? Nhưng dù sao cũng phải nói chút nhân tình lỗi đời, thuyền tạo không tốt, ra biển chìm, chết là tướng sĩ." Lý Cảnh Long để bút xuống, ngẩng đầu, "Đến lúc đó, người ta cùng hoàng thượng giảng đạo lý đối nhân xử thế." Vương Nghiễn Chi á khẩu không trả lời được. Nửa tháng sau, lò thứ nhất nước thép đi ra. Lúc rạng sáng, lò cao ra thiết khẩu mở ra, nóng bỏng nước thép thuận vết xe chảy vào khuôn đúc, hỏa hoa văng khắp nơi, chiếu đỏ lên nửa cái bầu trời đêm. Thợ thủ công bọn họ vây quanh đúc kim loại trận, nín hơi nhìn xem cái này hoàng phế 3 năm xưởng sắt thép một lần nữa chạy ra nước thép. Sau 3 tháng, Lưu Thiết bước nhanh đi tới, cầm trong tay một khối cương lánh lại thép khối, "Đại nhân, lò thứ nhất đi ra." Ngài nhìn xem cái này chất lượng. Lý Cảnh Long tiếp nhận thép khối, dùng truy nhỏ gõ gõ, thanh âm thanh thúy đều đều. Hắn vừa cẩn thận nhìn một chút đứt gãy, tinh hạt cẩn thận, không có rõ ràng tạp chất. Có thể hắn gật gật đầu, theo tiêu chuẩn này, tiếp tục luyện. Ngày mai bắt đầu, máy hơi nước bộ kiện rèn đúc muốn đồng bộ tiến hành. Là. Lưu Thiết hưng phấn mà chạy về đi. Lý Cảnh Long một mình đứng một hồi, nhìn về phía trong hắc ám mơ hồ có thể thấy được bến tàu hình dáng. Xưởng sắt thép bỏ ra thời gian 3 tháng, đã thành lập xong được. Sau đó, có sắt thép trên cơ sở, thuyền sắt lớn cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Chương 377, Hải Long Hảo, Đại Minh thủ khoản hơi nước tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chương 377, Hải Long Hảo, Đại Minh thủ khoản hơi nước tàu biển chở khách chạy định kỳ. Thoáng chớp mắt thời gian, nửa năm trôi qua. Thời tiết do hạ chuyển đông. Đông cung. Lạc Phàm mở ra si đóng kín mật tín lúc, ngoài cửa sổ chính rơi xuống nay đồng trận tuyết rơi đầu tiên. Tin là Lý Cảnh Long từ Hải Tân trấn đưa tới, 800 dặm khẩn cấp. Chữ viết viết ngoáy, nhưng nội dung rõ ràng, chiếc thứ nhất hơi nước thuyền thép hoàn thành, định vào mùng 8 tháng chạm xuống nước thư thuyền. Thành. Thái tử Chu Tiêu từ Lạc Phàm trong tay tiếp nhận giấy viết thư, lặp đi lặp lại nhìn 3 lần, mới chậm rãi thở ra một hơi, thật làm cho hắn làm thành. Lạc Phàm không nói chuyện. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem trong đình viện dần dần tích lấy tuyết mỏng. Nửa năm trước, Lý Cảnh Long đi duyên hải trọng trấn đặt mua mới xưởng sắt thép cùng xưởng đóng tàu, phản phất còn đang ở trước mắt, một cái trước mắt, nửa năm trôi qua, chiếc thứ nhất thuyền sắt lớn muốn xuống biển sao? Phải đi nhìn xem. Chu Tiêu đem thư dùng giấy gấp tốt, đây là chiếc thứ nhất không dựa vào cánh buồm thuyền, đến nhìn tận mắt nó xuống biển. Lạc Phàm quay người, điện hạ, tịch nguyệt hải phong hàn thấu xương, trên đường cũng không tốt đi. Vậy cũng phải đi. Chu Tiêu cười, cả chiều trên dưới chờ lấy chế giễu người còn thiếu sao? Chúng ta không đi, ai cho Cảnh Long chỗ dựa? Đúng vậy, thuyền sắt lớn xuống biển. Lúc trước mặc dù giết một số người, cưỡng ép giải trừ hải cấm, thế nhưng là muốn nhìn cho cười người, hoàn toàn chính xác không ít. Ngày kế tiếp tảo triều, làm thái tử đưa ra muốn hôn phó hải tân chấn xem thuyền lúc, trên triều đình quả nhiên sôi trào. Điện hạ, tháng chạm xuất hành không hợp lễ chế. Trên biển hung hiểm, vạn nhất có mất chỉ là một chiếc thuyền mới, sao làm phiền điện hạ thân hướng? Chu Tiêu an tĩnh nghe xong tất cả ý kiến phản đối, sau đó chậm rãi đứng dậy, chư vị đại nhân, nửa năm trước cô nói muốn giải trừ hải cấm thời điểm, các ngươi liền từng cái bác bỏ, bây giờ vẫn như cũ có người muốn bác bỏ sao? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua cả điện văn võ, chiếc thuyền này nếu là thành, triều ta hải cương có thể bảo vệ 50 năm thái bình. Thuyền như vậy, bản cung không nên đi nhìn sao? Trong điện lặng ngắt như tờ. Bài chiều sau, Lạc Phàm tại bên ngoài cửa cung chờ lấy. Chu Tiêu đi ra lúc, cầm trong tay một phần vừa ấn tốt Đại Minh nhật báo. Lạc Phàm ngươi nhìn. Chu Tiêu chỉ vào trang đầu, báo chí cũng đăng. Lạc Phàm tiếp nhận báo chí. Trang đầu đầu đề dùng bắt mắt kiểu chữ viết, quốc chi trọng khí, thủ chiếc hơi nước thuyền thép tháng chạm thử thuyền. Văn chương kỹ càng giới thiệu thuyền thép số liệu, dài 218 trượng, rộng 5 trượng, tải trọng 800 tấn, lấy máy hơi nước là động lực, không sợ hứng gió. Văn chương cuối cùng còn nâng lên, thái tử cùng hộ quốc công đem đích thân tới hiện trường quan lễ. Viết kỹ càng. Lạc Phàm đem báo chí đưa còn, trên mặt mang một tia đắc ý chi sắc, vợ ta tự mình biết, hành văn tự nhiên không sai. Xuất phát hôm đó, trời mới vừa tờ mờ sáng. Nghi trượng giản lược, chỉ dẫn theo cần thiết hộ vệ cùng mấy tên công bộ quan viên. Lạc Phàm cùng Chu Tiêu ngồi chung một chiếc xe ngựa, ra kinh thành, một đường hướng đông. Trên đường đi 7 ngày, càng đến gần bờ biển, liên quan tới thuyền lớn nghe đồn thì càng nhiều. Tại Thương Châu dịch trạm nghỉ chân lúc, dịch thừa một bên hầu hạ nước trà, một bên hưng phấn mà nói, khách quan nghe nói không, Hải Tân trấn bên kia tạo cái làm bằng sắt thuyền, không cần buồm, đốt than đá liền có thể đi. Đều nói đó là Long Vương ban cho bảo vật. Chu Tiêu cùng Lạc Phàm nhìn nhau cười một tiếng. Đến Hải Tân trấn ngày đó, là mùng 7 tháng chạp. Cách còn có 10 dặm, đã nhìn thấy chiếc thuyền kia. Nó dừng ở mới xây bến tàu bên trong, toàn thân đen kịt, tại mùa đông dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh kim loại. Thân thuyền so chung quanh tất cả thuyền gỗ đều đại suất một đoạn, ống khói dựng đứng lên, giống một cây chỉ hướng bầu trời thiết chỉ. Bến tàu bốn phía đầy áp người, có thợ thủ công, có ngư dân, có từ xung quanh thành trấn chạy đến xem náo nhiệt bách tính. Lý Cảnh Long tại đầu trấn chờ đón. Nửa năm không thấy, hắn vừa đen vừa gầy, hốc mắt hăm sâu, nhưng con mắt lóe sáng đến dọa người. Điện hạ, sư phụ hắn không mình hành lễ, thanh âm khàn khàn, thuyền chuẩn bị xong. Vất vả. Chu Tiêu vô vô vai của hắn, mang bọn ta đi xem một chút. Bến tàu bên cạnh dựng lên giản dị khán đài. Vương Nghiễn Chi mang theo bản địa quan viên lợi ở nơi đó, gặp thái tử Giá Lâm, đội vàng hấp tấp quỳ đầy đất. Chu Tiêu khoát khoát tay, trực tiếp đi hướng bến tàu biên giới. Từ góc độ này nhìn lại, thuyền lớn càng lộ vẻ khổng lồ. Thân tàu hai bên đều có một cái cự đại minh vòng.
Đây là Lý Cảnh Long cuối cùng làm cải biến, từ bỏ cánh quạt, đổi dùng càng thích hợp biển cạn minh vòng tiến lên. Mũi tàu bé nhọn, thân thuyền đường cong trôi chảy, mặc dù toàn thân là sắt, lại không hiện cồng kềnh. Có thể đi lên nhìn xem sao? Chu Tiêu hỏi. Lý Cảnh Long ngẩn người, điện hạ, trên thuyền còn tại làm cuối cùng điều chỉnh thử, lộn xộn rất không sao. Leo lên cầu thang mãn lúc, Lạc Phàm chú ý tới Lý Cảnh Long tay tại hơi run rẩy. Không phải khẩn trương, là mỏi mệt. Trên thuyền sắt thực lộn xộn. Vong thuyền chất đống còn không thu nhặt xong công cụ, mấy cái thợ thủ công chính ngồi xổm ở minh vòng bên cạnh làm kiểm tra lần cuối. Nhưng bộ phận chủ yếu đều đã hoàn thành, trên bong thuyền trước máy hơi nước cánh cửa khoang đến cực kỳ chặt chẽ, ống khói nền móng tán đinh lấy dày đặc tấm sắt, trong phòng điều khiển, mới tinh làm bằng đồng hồ đo đã lắp đặt hoàn tất. Lý Cảnh Long dẫn bọn hắn xuống đến cabin. Trong khoang thuyền sóng nhiệt đập vào mặt, to lớn hơi nước nổi hơi chiếm hết nửa cái khoang, đường ống như mạng nhện lan tràn. Hai cái mình trần thợ thủ công ngay tại cho nổi hơi châm lửa thêm nhiệt, lòng lò bên trong truyền đến trầm thấp vang minh. Đây là song bạc máy hơi nước, máy rời suất lực 300 mã lực. Lý Cảnh Long chỉ vào những cái kia phức tạp máy móc kết cấu, hai cái minh vòng riêng phần mình độc lập khu động, hoặc một cái, thuyền còn có thể đi. Chu Tiêu đưa thay sờ sờ nổi hơi sắc ngoài, bỏng đến rút tay về, đốt bao lâu có thể đi? Thêm nhiệt muốn một canh giờ. Lý Cảnh Long nói, nhưng một khi nóng đứng lên, có thể liên tục chạy 3 ngày 3 đêm, không cần ngừng. Tốc độ bao nhiêu? Chứa đầy thuận dòng, một canh giờ có thể đi 30 dặm. Ngược gió đi ngược dòng cũng có thể đi 15 dặm. Lý Cảnh Long dừng một chút, so nhanh nhất thuyền buồm còn nhanh, mà lại không nhận hướng gió hạn chế. Lạc Phàm một mực không nói chuyện, chỉ là cẩn thận xem xét mỗi một cái chỗ nối tiếp, mỗi một đạo đinh tán. Công nghệ không gọi được mà mỹ, có nhiều chỗ xử lý thậm chí hơi có vẻ thô ráp. Đây là đẩy nhanh tốc độ kết quả, nhưng chỉnh thể kết cấu vững chắc, bộ vị mấu chốt ra cố đúng chỗ, nhìn ra được thợ thủ công bọn họ dụng tâm. Đủ bên chắc không, hắn rốt cục mở miệng. Sư phụ, thân tàu dùng 120 tấn thép. Lý Cảnh Long trả lời, giấy nhất đáy thuyền tầm có 2 tấc. Ta thử qua dùng bờ phòng pháo tại bên ngoài trăm bước quanh kích cùng độ dày thép tấm, không có đánh xuyên qua. Lạc Phàm gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Từ trên thuyền xuống tới lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Bến tàu người xung quanh càng tụ càng nhiều, sợ là có trên bạn người. Đại Minh Nhật báo tin tức truyền ra sau, ngay cả tỉnh lận cận thương nhân đều chạy đến. Vương Nghiễn Chi lại gần, thấp giọng xin chỉ thị, điện hạ, ngày mai bao lâu xuống nước? Hạ quan an bài xong nghi trình, không đem này nghi thức xa giao. Chu Tiêu đạo, thuyền là lấy ra dùng, không phải để xem. Theo Cảnh Long an bài đến, mùng 8 tháng chạp, giờ thìn ba khắc. Bờ biển gió lớn, cao đến trên mặt người đau nhức, nhưng không ai rời đi. Trên khán đài ngồi đầy quan viên địa phương cùng được mời thân hào nông thôn. Dân chúng vây quanh ở bến tàu bên ngoài trên đất trống, điểm lấy chân hướng bên trong nhìn. Lý Cảnh Long đứng ở trong phòng điều khiển, kiểm tra lần cuối một lần dáng vẻ. Hơi nước áp lực đã thăng đến làm việc giá trị, nồi hơi vận chuyển bình ổn, minh vòng truyền lực cơ cấu lên dầu. Tất cả thợ thủ công đều đã xuống thuyền, chỉ có hắn cùng ba cái trợ thủ đắc lực nhất lưu tại trên thuyền. Lưu Thiết quản nồi hơi, Trần Lao Ngũ quản máy hơi nước, còn có một cái tuổi trẻ thợ thủ công phụ trách truyền lệnh. Mở cống. Lý Cảnh Long hạ lệnh. Bến tàu miệng cống từ từ mở ra, nước biển tràn vào. Thuyền thép bắt đầu rất nhỏ lắc lư, sau đó từ từ hiện lên. Đây là mấu chốt một khắc, thân tàu trọng tâm phải chăng cân bằng, sức nổi phải chăng đầy đủ, đều xem hiện tại. Thuyền binh ổn lơ lửng ở trên mặt nước, tuyến nước ăn so dự tính còn cạn nửa thước. Tùng lãm, thác ở trên bờ thô to dây gai bị giải khai. Thân thuyền hơi chấn động một chút, triệt để tự do. Tiến lên. Mệnh lệnh thông qua ống đồng truyền đến cabin. Máy hơi nước phát ra rít gào chậm chậm, minh vòng chậm rãi chuyển động, máy lên đục ngầu bằng nước. Thuyền bắt đầu di động, mới đầu rất chậm, sau đó dần dần gia tốc, lái ra bên tàu, lái về phía biển. Trên bờ bộc phát ra rung trời reo hò. Dân chúng vây tay, rất nhiều người kích động đến rơi lệ. Trong bọn họ không ít là ngư dân gia thuộc, biết một chiếc không nhận gió hạn chế thuyền ý vị như thế nào. Chu Tiêu đứng tại khán đài phía trước nhất, nhìn xem thuyền thép ở trên mặt biển bạch ra một đạo màu trắng hàng dấu vết. Thuyền càng mở càng nhanh, minh thay phi lăn, ống khói phun ra khói đặc, tại ngày đông sam trắng dưới bầu trời đặc biệt bắt mắt. Thật thành hắn lẩm bẩm nói, máy hơi nước là cái thứ tốt ta, đại minh đầu thứ hai đường sắt không sai biệt lắm muốn tuân công, không chỉ là có thể kéo phát cáo xe như vậy cái quái vật khổng lồ, lớn như vậy sắt thép thuyền lớn cũng có thể đường thuyền. Lạc Phàm đứng tại thái tử sau lưng nửa bước vị trí. Ánh mắt của hắn không hề rời đi chiếc thuyền kia, nhưng nhìn không phải thuyền oai hùng, mà là những chi tiết kia, thân thuyền chuyển hướng phải trăng linh hoạt, minh luân chuyển động phải trăng đồng bộ, ống khói sắp xếp khói phải trăng thông thuận. Thuyền tại vịnh biển bên trong lượn quanh ba vòng, làm chuyển hướng, gia tốc, dừng các loại khảo thí. Cuối cùng, Lý Cảnh Long để thuyền hết tốc độ tiến về phía trước, bay thẳng hướng biển bịnh lối ra. Minh vòng điên cùng xoay tròn, mũi tàu bổ ra sóng biển, tốc độ nhanh chóng, để tất cả xem quen rồi thuyền buồm người trợn mắt hốt hoồm. 2 phút đồng hồ sau, thuyền chậm rãi chạy nhanh về bến tàu. Lý Cảnh Long xuống thuyền lúc, bước chân có chút lảo đảo. Hắn đi đến khán đài trước, vì một chân trên đất, điện hạ, hơi nước thuyền thép Hải Long Hào thử thuyền hoàn tất, hết thảy bình thường. Chu Tiêu tiến lên đỡ dậy hắn, quay người mặt hướng tất cả mọi người, từ hôm nay, chiều ta Hải Cương có mới thuận vậy. Tiếng hoan hô vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm nhiệt liệt. Lạc Phàm không có gieo họ. Hắn nhìn xem Lý Cảnh Long bị đám người vây quanh chúc mừng, nhìn xem thái tử nụ cười trên mặt, nhìn xem chiếc kia lẳng lặng bỏ neo thuyền thép. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía biển phương hướng. Đây chỉ là chiếc thứ nhất, phía sau còn sẽ có chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Thẳng đến vùng biển này, hoàn toàn trở thành đại minh biển. Có cái này máy hơi nước thuyền sắt lớn, đại minh mới có vượt qua toàn bộ địa cầu xa nhất khoảng cách, tiến về châu Mỹ đại lục tư cách. Chương 378, dùng dao mổ châu cắt tất cả, đi chưa phủ tang đảo mỏ bạc. Chương 378, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đi trước phủ tang đảo mỏ bạc. Hải Long Hào thử thuyền thành công tin tức, tại Đại Minh Nhật báo trang đầu treo dòng dã 3 ngày. Kinh thành trà lâu trong tiểu quán, người người đều đang nói chiếc kia đốt than đá thuyền thép. Thuyết thư các tiên sinh càng là thêm mắm thêm muối, đem Lý Cảnh Long nói thành là Lỗ Ban tái thế, đem Hải Long Hào nói thành là Đông Hải Long Vương tặng vào thuyền. Nhưng Lạc Phàm biết, khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Thử thuyền sau khi kết thúc trong đêm ngày thứ 7, Thái tử Đông cung thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Chu Tiêu lui tả hữu, chỉ lưu Lạc Phàm một người. Trên bàn bày ra một tấm hải đồ, Chu Tiêu ngón tay từ Hải Tân Trấn xuất phát, xẹt qua Hoàng Hải, điểm tại Phù Tang Quốc vị trí bên trên. Mộ bạc. Chu Tiêu thanh âm ép tới rất thấp, Lạc Phàm, đây là trước ngươi cho khoáng mạch đồ, Phù Tang Uy Quốc có đại lượng mộ bạc. Hoàn toàn chính xác, trước đó Lạc Phàm liền mở ra Á Châu khoáng mạch đồ, cuộc sống tạm bợ này trôi qua không tệ bên kia, có mộ bạc tự nhiên đánh dấu tốt. Lạc Phàm không có lập tức nói tiếp. Hắn đi tới trước cửa sổ, xác nhận bên ngoài không người, mới trở lại bên cạnh bàn, điện hạ muốn dùng Hải Long Hào đi đỡ tăng. Không phải một chiếc, là một chi đội tàu. Chu Tiêu ngón tay tại trên hải đồ vẽ một vòng tròn, Hải Long Hào chỉ là bắt đầu. Lý Cảnh Long bên kia đã bắt đầu tạo chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Các loại có 3 chiếc thuyền thép, phối hợp 10 chiếc cỡ lớn tàu tiếp tế, liền có thể tạo thành Viễn Dương đội tàu. Danh nghĩa đâu? Lạc Phàm hỏi được trực tiếp, cũng không thể nói rõ đi đoạn mỏ. Mậu dịch, triều cống, văn hóa giao lưu. Chu Tiêu hiển nhiên đã nghĩ kỹ, Phù Tang quốc nội chiến không ngừng, mấy cái đại danh cát cứ chính là cơ hội. Chúng ta lấy mậu dịch làm tên, dùng tơ lụa, đồ sứ đổi bọn hắn bạch ngân. Đồng thời phái công tượng đi qua, giúp bọn hắn khai thác mỏ. Đương nhiên, mở ra mỏ, chúng ta muốn bắt bảy thành. Lạc Phàm nhìn chằm chằm hải đồ nhìn thật lâu. Kế hoạch này quá lớn mật, cũng quá mạo hiểm. Viễn Dương đi thuyền vốn là hung hiểm, còn muốn tại lãnh thổ nước khác bên trên khai thác mỏ, liên lụy không chỉ có là hàng hải kỹ thuật, còn có ngoại giao, quân sự, tình báo. Cần cẩm ý liễu vệ hắn rốt cục mở miệng. Đây chính là ta muốn nói. Chu Tiêu từ trong ngăn kéo lấy ra một phần hồ sơ mật, đây là cẩm ý liễu vệ, ta để Ngô Phong cái này gần nhất thu thập phủ tang tình báo. Trước mắt cầm quyền đủ lợi mộ phủ nội đấu không ngừng, địa phương đại danh bên trong, Cửu Châu đảo đại nội thị cùng Tế Xuyên thị cùng chúng ta từng có tự mình tiếp xúc, có thể tranh thủ. Lạc Phàm lật ra hồ sơ mật, bên trong ghi chép cặn kẽ phủ tang các đại tên phạm vi thế lực, tính cách đặc điểm, thậm chí gia đình quan hệ. Đây chính là cẩm ý liễu vệ bản sự, người vĩnh viễn không biết, những cái kia nhìn như râu ria chi tiết, lúc nào sẽ trở thành mấu chốt. Lạc Phàm bản thân là cẩm ý liễu vệ xuất thân, đương nhiên hiểu. Mặt khác, thật sớm điện hạ liền để Ngô Phong đi đã điều tra. Xem ra, điện hạ là đã sớm ngực có khe rãnh, liền đợi đến hơi nước thuyền sắt lớn thành công một ngày này đâu. Đại nội thị khống chế Cửu Châu Bắc Bộ bến cảng, chúng ta cần ở nơi đó thành lập cứ điểm tập trung ý chí, Lạc Phàm chỉ vào trên địa đồ vị trí, nhưng người phù tăng sẽ không dễ dàng để ngoại quốc quân đội vào ở. Cho nên đội tàu bên trong phải có công tượng, thương nhân, học giả, cùng mặc thường phục cẩm y liễu vệ. Chu Tiêu nói, trên danh nghĩa là mậu dịch sứ đoàn, trên thực tế muốn đem thạch gặp mỏ bạc khống chế tại trong tay chúng ta. Ngoài cửa sổ truyền đến cái mõ âm thanh, đã là canh ba sáng. Lạc Phàm cùng Chu Tiêu quyết định một chút chi tiết phương diện vấn đề. Lúc nào xuất phát? Đầu xuân. Chu Tiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, các loại băng hóa, 3 chiếc thuyền thép xuống nước, liền xuất phát. Ngày kế tiếp tào triều, vẫn như cũ có người nhảy ra phản đối. Hộ bộ thị lang Trần Văn Sương cái thứ nhất ra khỏi hàng, điện hạ, thần nghe Hải Tân trấn lại phải tạo thuyền mới, lại một chiếc so một chiếc lớn. Quốc khố năm gần đây tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng phía Bắc phòng ngự, Hoàng Hà quản lý, Giang Hoài cứu trợ thiên hai, khắp nơi phải dùng tiền. Cái này tạo thuyền thép, phải chăng có thể hoãn một chút? Ngay sau đó, mấy cái quan văn nhao nhao phụ họa. Chu Tiêu Kiên nhẫn nghe xong, mới chậm rãi mở miệng, "Trần thị lang, ngươi đi qua bờ biển sao?" Trần Văn Sương sững sờ, "Thần chưa từng. Vậy ngươi có biết, năm ngoái chiếc giang giặc qua xâm phạm biên giới, tử thương bách tính bao nhiêu? Tổn thất tài vật bao nhiêu?" Chu Tiêu đứng người lên, đi đến trong điện, 3700 người tử thương, 18 cái thôn bị đốt, bạch ngân tổn thất vượt qua 200.000 công lượng. Hắn nhìn chung quanh chúng thần, "Vì cái gì giặc qua dám đến?" "Bởi vì bọn hắn thuyền nhanh, tới lui như gió, chúng ta đuổi không kịp." "Vì cái gì đuổi không kịp?" "Bởi vì chúng ta thuyền đối với bọn họ nhanh. Nhưng thuyền thép phí tổn so thuyền gỗ toán nâng cao lần một chiếc thuyền thép có thể sử dụng 30 năm, thuyền gỗ chỉ có thể dùng 10 năm." Chu Tiêu đánh gây hắn, mà lại thuyền thép không sợ sóng gió, bốn mùa có thể hàng, chuyên trở số lượng là thuyền gỗ gấp 3. Tính lâu dài sổ sách, cái nào có lời. Lúc này, một mực trầm mặc công bộ thượng thư ra khỏi hàng, "Điện hạ, thần coi là tạo thuyền có thể thực hiện, nhưng Viễn Dương đi thuyền, phong hiểm quá lớn. Tiên triều cũng từng có biến hàng, hao tổn của cải vô số, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lần này khác biệt." Chu Tiêu trở lại trên chỗ ngồi, "Chúng ta có thuyền thép, có máy hơi nước, có chính xác hải đồ, mà lại lần này không phải không thuyền ra biển, là mang theo hàng hóa đi mậu dịch. Tơ lụa, đồ sứ, lá trà, tại hải ngoại đều là gấp 10 lần chi lợi. Vạn nhất thuyền chìm đâu? Vậy liền tái tạo." Chu Tiêu ngữ khí chém đinh chặt sắt, nhưng không có khả năng bởi vì sợ chìm liền không tạo thuyền. "Ta Đại Minh cương vực và dặm, không thể chỉ thủ lục địa, không tuân thủ hải dương." Trên triều đình an tĩnh lại. Lạc Phàm đứng tại võ tướng trong đội ngũ, từ đầu đến cuối không nói chuyện. Hắn nhìn xem những quan văn kia trên mặt biểu lộ, có sầu lo, có khâm phục, có thì tại tính toán. Cái này rất bình thường, lớn như vậy kế hoạch, xúc động lợi ích quá nhiều. Bài chiều sau, Chu Tiêu lưu lại Lạc Phàm, "Ngươi cũng nhìn thấy." "Nhìn thấy." Lạc Phàm gật đầu, "Nhưng điện hạ hôm nay để ép được, là bởi vì thuyền sắt thực thành. Nếu như viễn hàng thất bại, lần sau bọn hắn phản công sẽ ác hơn, cho nên không có khả năng thất bại." Chu Tiêu thanh âm rất nhẹ, cũng rất nặng. 20 tháng chạp, Lạc Phàm lần nữa rời kinh, tiến về Hải Tân trấn. Lần này hắn chỉ dẫn theo 4 cái cẩm y liề vệ, toàn bộ thường phục. Bắt bách Lý Lộ, 6 ngày đổi tới. Lý Cảnh Long ngay tại bến tàu bên trong chỉ huy chiếc thứ 2 thuyền xương rồng trải. Nhìn thấy Lạc Phàm, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức minh bạch có chuyện quan trọng. Hai người tiến vào lâm thời dựng lều, chậu than đang cháy mạnh. Lạc Phàm không có hàn huyền, trực tiếp mở ra hải đồ, sau đó tạo thuyền, không phải dùng để duyên hải tuần tra. Lý Cảnh Long con mắt từ trợ to. Nghe tới phủ tang mỏ bạc Viễn Dương đội tàu những ngày từ lúc, hắn hô hấp đều dồn dập. Cần bao lớn thuyền, đây là hắn hỏi vấn đề thứ nhất. So Hải Long Hào lại lớn 1/3. Lạc Phàm nói, nếu có thể chở 500 người, đi thuyền 3 tháng không cập bờ, còn muốn có đầy đủ khoang chứa hàng cùng tự vệ hỏa pháo. 3 tháng Lý Cảnh Long tại trong não nhanh chóng tính toán, cái kia nước ngọt dự trữ liền muốn chiếm rơi đại lượng không gian. Có thể dùng máy hơi nước khu động nước biển làm nhạt trang bị, ta tại kinh thành thí nghiệm qua cỡ nhỏ máy mẫu, có thể phóng đại. Còn có sóng gió. Lạc Phàm chỉ vào trên hải đồ Đông Hải cùng Nhật Bản Hải ở giữa khu vực, nơi này sóng gió so Hoàng Hải lớn, thân tàu kết cấu nhất định phải tăng cường. Vậy sẽ phải dùng 2 tầng thuyền sắt, ở giữa thêm hướng ngang quang, dù cho một chỗ tổn hại, thuyền cũng sẽ không chìm. Lý Cảnh Long nắm lên bút than, tại trên ván gỗ nhanh chóng vẽ lấy kết cấu đồ, hỏa pháo không có khả năng nhiều, nhưng đường kính phải lớn. Mỗi chiếc thuyền phối 8 môn, tả hữu tất cả 4, nếu có thể đánh nặng 3 cân đạn pháo hắn hoàn toàn tiến nhập trạng thái, một bên nói một bên vẽ, trong miệng lẩm bẩm các loại số liệu cùng thuật ngữ. Lạc Phàm lặng lặng nghe, ngẫu nhiên xách một vấn đề. Các loại Lý Cảnh Long nói xong, đã qua một canh giờ. Trên ván gỗ vẽ đầy sơ đồ phát thảo, viết đầy số lượng. Có thể làm được sao? Lạc Phàm cuối cùng hỏi. Lý Cảnh Long nhìn xem những cái kia sơ đồ phát thảo, hít sâu một hơi, có thể, nhưng cần thời gian, cần càng nhiều công tượng, cần tốt hơn vật liệu thép. Thời gian cho ngươi đến đầu xuân. Công tượng có thể từ các nơi điều. Vật liệu thép Lạc Phàm dừng một chút, ta sẽ để cho Cẩm Y Liễu vệ đi tìm tốt nhất quan sát. Còn có một việc. Lý Cảnh Long ngẩng đầu, ta muốn đi theo đội tàu đi. Lạc Phàm nhíu mày, ngươi là tổng công trình sư, hẳn là lưu tại hậu phương sư phụ, thuyền là ta tạo, ta hiểu rõ nhất nó. Lý Cảnh Long ánh mắt rất kiên định, trên biển gặp được vấn đề, ta có thể hiện trường giải quyết, mà lại ta cũng muốn nhìn xem ta tạo thuyền đến cùng có thể hay không vượt biển biến hàng. Hai người đối mặt thật lâu. Tốt. Lạc Phàm rốt cuộc nói, nhưng việc này muốn giữ bí mật. Đối ngoại liền nói, ngươi muốn đi khảo thí thuyền mới tính năng. Từ lều đi ra lúc, sắp trời đã tối. Bến tàu bên trong đèn đuốc sáng trưng, thợ thủ công bọn họ còn tại tăng ca. Gen đúc truy âm thanh, tán đinh tiếng đánh, máy hơi nước thí nghiệm âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ. Tại bờ biển này trong đêm đông, tàu lấy một chi sắt cùng lửa giao hưởng. Lạc Phàm đi đến bờ biển, nhìn về phía phương đông mặt biển đen nhánh. Nơi đó có bệnh ngân, gặp nguy hiểm, cũng có tương lai. Bất quá, Lạc Phàm cũng biết, phủ tang mỏ bạc kỳ thật chỉ là một lần nho nhỏ thăm dò, chính mình mục đích cuối cùng nhất, có thể nói là địa cầu một bên khác châu Mỹ đại lục. Chương 379, cây ngô bội thu, Lạc Phàm cùng lão Chu nói điều kiện. Chương 379, cây ngô bội thu, Lạc Phàm cùng lão Chu nói điều kiện. Lạc Phàm về tới kinh thành, phủ tang đào mỏ bạc sách lược định ra, sau đó chỉ cần chờ lấy ra biển hạm đội triệt để hoàn thành là được rồi. Mặt khác, bây giờ kinh thành cũng có một kiện đại hảo sự. Tuy nói là mùa đông khắc nghiệt, nhưng là tại Nam kinh thành, kỳ thật cũng không tính được rét lạnh. Dù sao hiện tại Đại Minh, kinh thành là Nam Kinh, mà không phải Bắc Kinh, phương Nam khí hậu chính là mùa đông, chỉ cần không có gió bắt đầu thổi, có thái dương lời nói, hay là rất ấm uống. Ứng Tiên phủ bên ngoài hoàng trang, giờ phút này chính là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Mấy chục mẫu ruộng ngô liên miên trải rộng ra, tráng kiện nhánh cây bên trên, chiếu nặng bắp ngô rơi không lưng, sung mãn hạt ngô cuốn tại kim hoàng bao lá bên trong, lộ ra mê người quan trạch. Trên bờ ruộng, người mặc vải thô đoản đả các nông hộ đang bệ bộn đến đầu đầy mồ hôi, hoàn toàn không có mùa đông rét lạnh cảm giác, có người vung liêm đao chém đứt những cây, có người nhanh nhẹn lột ra bao lá, đem mập mạp bắp ngô ném vào giỏ trúc. Cạnh ruộng trên dốc cao, lão Chu một thân thường phục, màu đen vải áo nổi bật lên hắn khuôn mặt càng trầm ổn, chỉ là cặp kia duyệt tận thiên phàm trong con ngươi, giờ phút này chính đựng lấy không thể che hết ý cười. Bên người thái tử Chu Tiêu cũng là trên mặt vui mừng, thỉnh thoảng cúi người, quan sát tỉ mỉ lấy bị nông hộ đưa lên bắp ngô. Phu hoàng, ngài nhìn cái này hạt, khỏa khỏa sung mãn nói nhuận, coi là thật khả quan. Chu Tiêu bưng lấy một cái bắp ngô, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, lúc trước nghe Lạc Phàm nói, ngọc này mét trải qua 2 vòng bồi dưỡng, đã là cải tiến sau giống tốt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão Chu khẽ mút cằm, thô ráp ngón tay phất qua hạt ngô, xúc cảm kiên cố, mang theo ánh nắng nhiệt độ. Hắn trầm giọng nói, không tệ không tệ, trải qua 2 vòng bồi dưỡng đằng sau, ngọc này mét hơi có quy mô thoại âm rơi xuống, cách đó không xa chuyển đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, Lạc Phàm bước nhanh tới, đi theo phía sau mấy cái bưng lấy cây ngô hộ nông dân. Hắn đầu tiên là đối với hai người không mình hành lễ, cao giọng nói, thần tham kiến bệ hạ, tham kiến thái tử điện hạ. Miễn lễ miễn lễ. Lão Chu khoát qua tay, ánh mắt rơi vào hộ nông dân ngọc trong tay mét bên trên, Lạc Phàm, nhanh cho ta nói một chút, ngọc này mét sản lượng có thể có bao nhiêu? Lạc Phàm ngồi dậy, mang trên mặt ý cười, ngựa khí chắc chắn, bẩm bệ hạ, lần này hoàng trang thử trồng mấy chục mẫu cây ngô, đều là tỉ mỉ bồi dưỡng đời thứ 2 giống tốt, vừa rồi thần đã để người thu hoạch được 2 mẫu đất đo sinh, quy ra xuống tới, sản lượng có thể có 1600 cân tả hữu. 1600 cân. Chu Tiêu nghe vậy, không khỏi hô nhỏ một tiếng, trên mặt vui mừng càng đậm. Hắn quay đầu nhìn về phía Lao Chu, gặp phụ hoàng trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành thật sâu vui mừng. Cái số này, thật sự là quá mức kinh người. Phải biết, chính là kinh kỳ chi địa tốt nhất ruộng nước, trồng ra tới cây lúa, sản lượng cũng bất quá khó khăn lắm 500 cân. Ngọc này mét sản lượng, đúng là cây lúa gấp 3 có thừa.
Mặc dù trước đây thật lâu Lạc Phàm cũng đã nói, nhưng đại quy mô như vậy thu hoạch, có cái này sản lượng giá trị, vẫn cảm thấy kinh hỉ. Lao Chu trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua trước mắt mảnh này vàng óng ánh đồng ruộng, liền nghĩ tới trước đó khoai lang bội thu lúc cảnh tượng. Khi đó, khoai lang vừa mới mở rộng, lợi dụng sản lượng 6-7 ngàn cân kinh người sản lượng chấn kinh triều chính. Thật mỏng da đỏ dưới đáy, là mềm nu thơm ngọt thịt quả, trưng nấu nướng hầm, mọi thứ dai nghi. Khẩn yếu nhất là, khoai lang dễ sống dễ chủng, cho dù là cằn cỗi vùng núi, cũng có thể mọc ra chiếu nặng khoai khối. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, khoai lang liền tại Đại Giang Nam Bắc trải rộng ra, vô số nông hộ dựa vào khoai lang, triệt để thoát khỏi nhịn cơ chịu đói thời gian. Khoai lang có thể khiến người ta ăn no, cây nô có thể khiến người ta ăn được. Lạc Phàm lúc trước đã nói, giờ phút này rõ ràng quanh quẩn tại Lão Chu trong đầu. Hắn nhìn về phía Lạc Phàm, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái, khoai lang bội thu, ta Đại Minh hướng bách tính, cuối cùng là không cần lại gặm vỏ cây, ăn đất sét trắng. Bây giờ ngọc này mét lại giống như này thu hoạch, về sau, bách tính trong bát cơm, liền có thể lại nhiều một bát thơm ngào ngạt bồ nô. Chu Tiêu rất tán thành, hắn ngồi xổm người xuống, cầm lấy một cái bát nô, lột ra bao lá, lộ ra bên trong kim hoàng hạt, nói phụ hoàng nói đúng. Khoai lang sản lượng tuy cao, lại tính lạnh, nhiều ăn dễ bụng trướng. Ngọc này mét thì lại khác, mài phấn có thể làm bánh, nấu cháo, cũng có thể trộn lẫn tại cây lúa bên trong cùng nấu, cảm giác thơm ngọt, vừa vặn có thể cùng khoai lang bổ sung. Lao Chu trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang. Hắn xuất thân áo vải, nhất là biết được bách tính khó khăn. Thở thiếu thời, hắn trơ mắt nhìn xem phụ mẫu huynh trưởng bị nạn đói cướp đi tính mệnh, chính mình từ hoàng giác tự hòa thượng, đến Hào Châu thành nghĩa quân, một đường sờ soạn lần mò, cuối cùng leo lên đế vị, sở cầu, bất quá là để thiên hạ bách tính có thể có một ngụm cơm no, có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Bây giờ, nguyện vọng này, tựa hồ ngay tại một chút xíu thực hiện. Hắn nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Tiểu tử này luôn có thể xuất ra chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, đầu tiên là cái kia sản lượng 6000 cân khoai lang, bây giờ lại là cái này sản lượng 1600 cân cây nô. Lão Chu đã từng hiếu kỳ qua những này cây trồng lai lịch, về sau từ thái tử Chu Tiêu trong miệng biết được, Lạc Phàm nói, những này có thể xưng tiên lương giống thóc, đều là từ một cái hải ngoại châu Mỹ đại lục có được. Mà cái này cũng làm cho lão Chu đối với châu Mỹ đại lục đồ tốt càng thêm mong đợi. Bệ hạ, thái tử điện hạ. Lạc Phàm tiến lên một bước, chỉ vào trước mắt ruộng nô, cười nói, ngọc này mét không chỉ có sản lượng cao, mà lại nhịn cằn cỗi, vùng núi, đất dốc đều có thể trồng trọt, nếu là ở cả nước phát triển ra đến, về sau ta Đại Minh có lương, tất nhiên sẽ càng thêm tràn đầy. Lão Chu đứng người lên, đón ấm áp gió thu, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ gặp trên bờ ruộng các nông hộ đang bận thu hoạch, trong giỏ trúc bắp ngô càng chất chồng lên, kim hoàng nhan sắc, phản chiếu mỗi người gương mặt đều chiếu sáng rạng rỡ. "Tốt, tốt." Lão Chu nói liên tục hai cái chữ tốt, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, truyền chỉ xuống dưới, mệnh hộ bộ cùng công bộ hiệp đồng, đem ngọc này mét giống tốt đằng sau thành sách, phân phát đến cả nước các nơi, cần phải để tất cả nông hộ đều có thể trồng lên ngọc này mét. Mặt khác, thưởng. Phàm tham dự cây ngô bồi dưỡng hộ nông dân, đều có trọng thưởng. "Lạc Phàm, ngươi lần này công lao lớn lao, muốn cái gì ban thưởng, có gì cứ nói." Lạc Phàm nghe vậy, liền vội vàng không người nói, "Vậy hạ nói quá lời, có thể vì bách tính mưu phúc chỉ, là Đại Minh tận sức mọn, là thần bản phận, không dám cầu thưởng." Chu Tiêu ở một bên cười nói, "Lạc Phàm không cần quá khiêm tốn, phụ hoàng thưởng ngươi, ngươi liền tiếp lấy chính là." Lão Chu cũng cười gật đầu, "Thái tử nói đúng, cái này ban thưởng, ngươi thụ chi không thẹn." Nghe lão Chu cùng thái tử kiên trì như vậy, Lạc Phàm nghĩ nghĩ, nói, "Hoàng thượng, cái kia, thần nhớ kỹ, còn thiếu ngươi không ít quân côn là không? Nếu là hoàng thượng ngươi thật muốn ban thưởng lời nói, không bằng thần thiếu những cái kia quân côn, xóa bỏ." Cầu vật, Lan, bầu không khí đều tô đậm đến nơi đây, Lạc Phàm nhấc lên quân côn xóa bỏ sự tình, để lão Chu nhịn không được một cước hướng phía Lạc Phàm cái mông đạp tới. Chương 380, cây ngô mấy loại phương pháp ăn. Chương 380, cây ngô mấy loại phương pháp ăn. "Được rồi, thần đi về trước." Bị lão Chu tức giận đạp một cước, Lạc Phàm cười hì hì nói, sau đó trực tiếp chạy mất. Tên chó chết này, nhìn Lạc Phàm bộ dáng, lão Chu vừa bực mình vừa buồn cười, lại dẫn mấy phần bất đắc dĩ thầm mắng một câu. Mấy ngày sau, hộ quốc công phủ hậu viện truyền đến tối đá chuyển động tiếng vang trầm trầm. Lạc Phàm đứng tại cửa phòng bếp, nhìn xem gia phó đem thứ ba giỏ cây ngô đổ vào cối xay bằng đá. Kim hoàng hạt ngô tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời lóe nhỏ vụn ánh sáng, giống vãi đầy mặt đất mảnh vàng vụn. "Lão gia, ngọc này mét coi là thật sản lượng 1600 cân." Quản gia Phúc Bá nắm một cái hạt ngô ở trong tay tường tận xem xét, vẫn không thể tin được. Ứng Thiên phủ xung quanh năm nơi thử trồng ruộng, thấp nhất sản lượng 1580 cân, cao nhất 1,670 cân. Lạc Phàm cuốn lên tay áo, bệ hạ đã nhìn qua tấu. Dương Tiểu Nhị từ hành lang gấp khúc chuyển tiền đến, trong tay bưng chút xì, phu quân thật muốn tự mình mài mặt. Dù sao cũng phải biết thứ này làm thế nào thành ăn uống. Lạc Phàm thôi động tối đá, thô giáp tối xay chuyển động đứng lên, hạt ngô bị nghiền nát, phát ra tiếng vang xào xạc. Nô Tố Tố cùng Đặng Tiểu Thiền cũng nghe tiếng mà đến. Ba vị phu nhân đứng tại trong phòng bếp, nhìn xem cái này mới lạ đồ chơi. Ngọc này hạt gạo so hạt mạch cứng rắn. Đặng Tiểu Thiền nhặt lên mấy quả chưa mài, làm sao phương pháp ăn? Lạc Phàm ngừng tay, biện pháp nhiều. Đơn giản nhất, trực tiếp nấu. Hắn phân phó đầu bếp nữ lấy nồi lớn nấu nước, chính mình thì lấy ra nửa giỏ hạt tròn sung mãn bắp nô. Cây nô cần còn chưa hoàn toàn khô ráo, mang theo đồng ruộng tươi mới khí tức. Nước sôi sau, ngay ngắn bắp nô vào nồi. Không cần một khắc đồng hồ, hơi nước bên trong liền bay ra một cỗ đặc biệt vị ngọt. Mùi vị kia Dương Tiểu Nhị hít hà, ngược lại là tươi mát. Nấu ước hai nén nhang thời gian, Lạc Phàm dùng đũa chọc chọc, quân. Vớt ra nồi bắp nô bốc hơi nóng, nhan sắc từ vàng nhạt biến thành thâm trầm. Lạc Phàm lấy bốn cái, đưa cho ba vị phu nhân của mình. Trực tiếp gặm. Nô Tố Tố có chút do dự. Lạc Phàm làm mẫu lấy cắn xuống một loạt hạt nô. Cảm giác mềm nu, mang theo ngũ cốc tự nhiên bị ngọt, so nô càng có nhai kình. Dương Tiểu Nhị coi chừng cắn một cái, nhãn tình sáng lên, ngọt. Là lương thực tự có bị ngọt. Lạc Phàm lại cắn xuống một ngụm, nhị cơ, đỉnh no bụng. Đặng Tiểu Tiền ăn đến cẩn thận, đem hạt ngô từng dãy gặm xuống, nếu là tầm thường bách tính nhà, cái này một cây đủ hải tử ăn một bữa. Không chỉ, Lạc Phàm buông xuống gặm sạch cây ngô tâm, thứ này nhịn chứa đựng, phơi khô có thể thả thật lâu. Năm mất mùa cứu mạng, năm được mùa thêm ăn. Tối đá bên kia, lần thứ nhất thô mài đã hoàn thành. Cây ngô bị ép thành bốn sợi to, màu sắc kim hoàng. Sau đó làm thế nào? Nô Tố Tố hỏi. Nàng xuất thân thư hương môn đệ, đối với chủ sự tỉnh không lắm quen thuộc, nhưng cảm thấy hứng thú, lại nói, hộ quốc công phủ nàng đương ra trông coi trong phủ được nhà. Những này nàng tự nhiên là muốn thêm giải. Mảnh mai một lần, si đi chấu cám, nhưng phải mảnh mặt. Lạc Phàm ra hiệu ra phó tiếp tục, bột nô có thể làm màn đầu, bánh, còn có thể làm mì sợi. Mì sợi. Dương Tiểu Nhị hiếu kỳ, mặt này không có gân tính, có thể thành đầu. Thử một chút liền biết. Mảnh mai sau bột nô phấn cẩn thận si, lấy được bột mì tinh tế tỉ mỉ kim hoàng. Đầu bếp nữ dựa theo Lạc Phàm phân phó, lấy nước gấm từ từ đổ vào bột mì bên trong, bên cạnh đổ bên cạnh bấy. Cùng mạch mặt khác biệt, bột nô không dễ thành đoàn. Đầu bếp nữ thử mấy lần, luôn luôn lỏng lẻo. Thêm một chút muối, thử lại lần nữa. Lạc Phàm nhớ tới kiếp trước tại nông thôn kiến thức, tăng thêm muối, lại điều chỉnh nhiệt độ nước, rốt cục miễn cưỡng cùng thành mì bát. Nhưng xác thực như Dương Tiểu Nhị nói tới, mặt này đoàn không có gì gần tính, kéo một phát liền đoạn. Không làm được mảnh mặt, liền làm mì rộng phiến. Lạc Phàm cải biến sách lược. Đầu bếp nữ đem mì vắt lau kỹ mở, cắt thành rộng đầu. Nước sôi vào nồi, bột ngô đầu ở trong nước chìm nổi, nhàn sắc tươi vàng. Một bên khác, cây ngô màn thầu cũng bắt đầu chế tác. Lên men là cái vấn đề, bột ngô bản thân lên men hiệu quả kém. Lạc Phàm để trộn lẫn vào ba thành lúa mì mặt, lúc này mới khởi xướng đến. Lồng hấp bên trên hơi, cây ngô vị ngọt hỗn hợp có mạch hương, tung bay đầy phòng bếp. 2 phút đồng hồ sau, mì sợi cùng màn thầu đồng thời ra nổi. Bột ngô đầu thịnh tại sứ thô trong chén, rồi lên đơn giản hành dầu nước tương. Lạc Phàm trước nếm thử một miếng, cảm giác cùng lúa mì mặt hoàn toàn khác biệt, thoải mái hơn trượt, mang theo cây ngô mùi thơm ngát đặc thủ, chỉ là sắc thực thiếu chút dẻo dai. Có một phong vị khác. Nô Tố Tố miệng nhỏ ăn, nếu là dội lên thì lỗ, nên càng đẹp. Dương Tiểu Nhị thì đẩy ra một cái cây ngô màn thầu. Màn thầu hiện lên màu vàng nhạt, mềm mại vừa phải, cửa vào hơi ngọt. Cái này tốt. Đặng Tiểu Thiên đánh giá, so thuần trắng mặt màn đầu thơm ngọt, hơn nữa nhìn ăn mừng, kim hoàng hoàng, giống nguyên bảo. Lạc Phàm lại để cho đầu bếp nữ thử làm bánh bột ngô. Thu mài bột ngô thêm nước điều thành rán, bày tại trên lò lửa, một lát liền trở thành từng tấm kim hoàng bánh tráng. Cái này đơn giản, bách tính ra trên lò liền có thể làm. Đặng Tiểu Thiên cầm lấy một tấm bánh, cuốn điểm dương muối, đỉnh no bụng, cách làm cũng giản tiện. Nếm thử xong mấy loại cách làm, hương vị hoàn toàn chính xác đều rất không tệ. Phu quân hôm nay sao có hào hứng loay hoay những này? Dương Tiểu Nhị hỏi. Lạc Phàm rửa sạch trên tay dính bột mì, vậy hạ cố ý mở rộng cây ngô, dù sao cũng phải có người trước biết rõ ràng làm sao ăn, cũng không thể nói cho bách tính sản lượng ngàn cân, lại không nói như thế nào nuốt xuống. Ba người gật đầu. Nô Tố Tố nói mấy dạng này cách làm, lấy màn thầu cùng bánh dê nhất phổ biến. Mì sợi cần kỹ xảo, bình thường nông gia sợ khó nắm giữ, còn có trực tiếp đổ nấu ăn. Đặng Tiểu Thiền bổ sung, ngay ngắn đun sôi, hài đồng yêu nhất, lại nhất bất việc. Trời chiều ngã về tây lúc, hộ quốc công phủ bữa tối trên bàn nhiều mấy thứ cây ngô thực phẩm, trừ trước đó thử làm, còn có cây ngô cháo. Đem cây ngô tên cặn bã chậm lửa nấu chín, thành cháo sau đặc dính hương nồng. Lạc Phàm uống một ngụm cháo, ấm áp thuận thực quán xuống, trong dạ dày lập tức ấm áp lên. Thứ này nếu thật phát triển ra, phương bắc bách tính ngày đông thuận tiện quá nhiều hắn buông xuống bát, nhịn chứa lượng, phương pháp ăn nhiều, sản lượng cao. Dương Tiểu Nhị cho hắn thêm cháo, chỉ là bách tính quen ăn mạch túc, sợ khó sửa đổi miệng, cho nên muốn trước để quan thân nhà ăn lên. Lạc Phàm sớm có dự định, ngày mai ta xin mời mấy vị đồng liêu qua phủ, nếm thử ngọc này mét tiến. Bọn hắn cảm thấy tốt, tự nhiên sẽ tại riêng phần mình trong nhà phổ biến. Nô Tố Tố cười khẽ. Phu quân đây là muốn từ trên xuống dưới, từ trước biến pháp, không đều như vậy. Lạc Phàm kẹp lên một khối ngọc bánh gạo, trước hết để cho người ở phía trên tiếp nhận, phía dưới mới tốt phổ biến. Có chút dừng lại, Lạc Phàm nói theo, ngọc này mét toàn thân là bảo. Thiếp thân gặp cái kia cây ngô tâm, phơi khô nhưng khi củi đốt, mài nhỏ có lẽ còn có thể cho ăn gia súc. Bữa tối sau, Lạc Phàm tại thư phòng ghi chép hôm nay thí nghiệm kết quả. Hắn kỹ càng biết xuống mỗi loại cách làm trình tự, ưu quyết, áp dụng trường hợp. Bột ngô đầu cảm giác mặc dù đặc biệt, nhưng chế tác rườm rà, không nên mở rộng. Cây ngô màn thầu dễ làm, nhưng cần trộn lẫn lúa mì mặt. Bánh bột ngô đơn giản nhất, nhất nghi nông gia. Những này cây ngô mở rộng, tự nhiên cũng cùng khoai lang một dạng giao cho thái tử điện hạ, mà xem như thái tử số một tân phúc, những sự tình này tựa như là giao cho Lạc Phàm, không có gì khác biệt. Ngoài cửa sổ ánh trăng vừa vặn, trong viện chất đống cây ngô ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt kim quang. Lạc Phàm đi tới trước cửa sổ, nhìn xem cái kia mấy đại giỏ cây ngô, trong lòng tính toán. Như Đại Minh ba thành đất cày đổi chủng cây ngô, năm sản lượng tăng nhiều thiếu, có thể nhiều nuôi sống bao nhiêu nhân khẩu. Số lượng khổng lồ đến làm cho hắn hít sâu một hơi. Cái này kim hoàng hạt tròn, có lẽ thật có thể cải biến quốc gia này vận mệnh. Mà hắn muốn làm, chính là để càng nhiều người biết, thứ này không chỉ có thể ăn, còn ăn thật ngon. Gió đêm phất qua, mang đến cây ngô thanh hương. Lạc Phàm đóng cửa lại, tiếp tục tại dưới đèn biết. Hắn muốn kỹ càng ghi chép đây hết thảy, từ trồng trọt đến thu hoạch, từ gia công đến đun nấu, hình thành một bộ hoàn chỉnh sổ. Sổ này, tương lai sẽ theo cây ngô hạt giống, cùng một chỗ đưa đến Đại Minh mỗi một cái châu huyện. Chương 381,
bách tính khoai lang thu hoạch. Chương 381, bách tính khoai lang thu hoạch. Tháng chạp, ngoại ô kinh thành Lý Gia Trang. Lão Lý đầu ngồi xổm ở địa đầu, trong tay nắm chặt một thanh quắng đến cứng rắn bùn đất. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt mảnh này ba phần lớn, bờ môi có chút phát run. Thật có thể thu, con của hắn Lý đại trụ cầm cái quốc, cũng nhìn chằm chằm mảnh đất kia. Trong đất đã sớm không có dây leo, chỉ còn lại có quắng đến trắng bệnh đất lũng. Quan phủ nói có thể lão Lý đầu phun ra câu nói này, giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân. 3 tháng trước, Lý Trường mang theo mấy cái nha dịch đến trong thôn, nói thái tử điện hạ có lệnh, mở rộng khoai lang trồng trọt. Mỗi hộ theo đầu người phân trùng khoai, thu được về còn trùng liền có thể. Lão Lý đầu lĩnh 4 cân trùng khoai, trong lòng bồn chồn, thứ này nghe đều không có nghe qua, có thể so sánh từng chiếm được lúa mạch. Trùng thời điểm càng lẩm bẩm. Lúa mạch vung trùng, thứ này lại muốn đem trùng khoai cắt thành khối, mỗi khối lưu cái một mầm, vùi vào trong đất. Lão Lý đầu trồng cả một đời, chưa thấy qua chiến trận này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, khoai lang dây leo sinh trưởng tốt, xanh mơn mởn một mảnh. Lão Lý đầu nhìn xem tâm phiền, không dài tuệ, ánh sáng trường đẳng, tính là gì hoa màu. Bây giờ đến mùa đông, mạch sớm dẹp xong, liền thừa mảnh này khoai lang. Lý Trường nói nhất định phải chờ tiết xương dáng sau lại thu, lượng đường mới đủ. Lão Lý hạng nhất ra các loại, đợi đến thổ địa đều đông cứng. Cha, động thủ đi. Lý đại trụ xoa xoa tay, lại không bên dưới quắc đầu, trước khi trời tối thu không hết. Lão Lý đầu đứng người lên, hướng trong lòng bàn tay nổ nước miếng, trà sát. Hắn giơ lên cái cuốc, nhắm ngay thứ nhất lũ đất, dùng sức đào bên dưới. Vùng đất lạnh sụp ra, lộ ra phía dưới màu đỏ sẫm thân củ. Lão Lý đầu ngây ngẩn cả người. Hắn ngồi xổm người xuống, gỡ ra đất. Khoai lang một cái chịu một cái, lớn so nắm đấm còn lớn hơn, nhỏ nhất cũng có lớn chừng quả trứng gà. Hắn coi chừng đào mở chung quanh đất, vươn ra cái thứ nhất khoai lang. Chịu nặng, dính lấy bùn đất, tại mùa đông dưới ánh mặt trời hiện ra đỏ sẫm quang trạch. Cái này Lão Lý đầu nói không ra lời. Lý đại trụ cũng tới một quắc đầu, đồng dạng đào ra một chuỗi khoai lang. Hai cha con liếc nhau, đồng thời tăng nhanh động tác. Quắc đầu lên xuống, bùn đất tung bay. Khoai lang từng cái bị móc ra, chồng chất tại trên bờ ruộng. Mới đầu còn cẩn thận bày ra, về sau dứt khoát ném thành một đống. Nhiều lắm, nhiều đến làm người ta hoảng hốt. 3 phần đất, 2 người, từ buổi trưa đào được mặt trời ngã về tây. Trên bờ ruộng khoai lang chất thành núi nhỏ. Lão Lý đầu nâng người lên, đấm đấm phía sau lưng. Hắn nhìn xem đống kia khoai lang, con mắt đăm đăm. Lý đại trụ tìm đến cái cân, là mượn Lý Trường nhà cân lớn, có thể xưng 200 cân. Thứ nhất giỏ tràn đầy, đòn cân nhổng lên thật cao, 120 cân. Thứ hai giỏ, 135 cân. Thứ ba giỏ, cái cân 6 lần, tổng cộng 1,823 cân. Lão Lý đầu ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm đống kia khoai lang, bờ môi run rẩy, tính không rõ sổ sách. 3 phần đất, 1.800 cân. Một mẫu đất chính là 6.000 cân. Hắn trồng cả một đời, tốt nhất mùa màng, một mẫu lúa mạch đánh 300 cân cao nữa là. Cái này khoai lang, một mẫu đỉnh 20 mẫu lúa mạch. Cha, chúng ta phát tải. Lý đại trụ thanh âm đang run. Lão Lý đầu không nói chuyện. Hắn bỏ dậy, đi đến khoai lang trồng trước, cầm lấy một cái lớn nhất, dùng tay áo lao đi bùn đất. Khoai lang ra bóng loáng, chìm giống như tảng đá. Hắn đẩy ra một chút, lộ ra bên trong màu trắng vàng nương. Về nhà hắn nói, nấu một nồi. Trạng vạng tối, ra Lý ra trong nhà bếp hơi nước tràn ngập. Trong nồi sắt lớn nấu lấy 10 cái khoai lang, nước ngực ngực vang. Lão Lý đầu bạn già Lý Vương Thị ngồi xổm ở lò trước chấm tuổi, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía trong nồi. Cháu trai cậu đàn nằm nhoài bếp lò bên cạnh, trông mong chờ lấy. Ra ra, thật có thể ăn sao? Cậu đàn hỏi. Có thể, Lão Lý đầu hung hăng gật đầu. Khoai lang đun sôi, vớt đi ra phơi tại trong chậu. Lão Lý đầu chọn lấy cái nhỏ, lột ra ra. Nhiệt khí dâng lên, lộ ra kim hoàng bên trong nương. Hắn cắn một cái, mềm nu, ngọt, một cỗ không nói ra được hương khí. Cậu đàn cũng chia đến một khối, bỏng đến thẳng tồi hơi, lại không nỡ buông xuống. Ngọt, hải tử hô. Lý Vương Thị cũng nếm thử một miếng, nước mắt đông nhiên liền xuống tới. Cha hắn, chúng ta năm nay có thể qua chọn mẹ đông. Lão Lý đầu không có khóc, hắn chỉ là từ từ ăn lấy khối kia khoai lang. Quá ngọt, ngọt đến hốt hoảng. Hắn cả một đời nếm qua đồ ngọt, cậu lại không có một ngụm này ngọt. Ban đêm, Lý Trường tới. Trông thấy trong viện chất đống khoai lang, Lý Trường cũng sửng sốt nửa ngày. Tuy nói khoai lang từng nhà đều trồng, nhưng là Lý Gia Trang, Lão Lý ông chủ là đệ nhất hộ thu. Bao nhiêu cân? Lý Trường hỏi. 1823 Lão Lý đầu báo ra số lượng, thuần thục giống như là niệm qua 100 lần. Ngày thứ hai, tin tức truyền ra. Thôn bên cạnh người chạy tới nhìn hiếm lạ, trông thấy Lão Lý đầu trong viện khoai lang trồng, từng cái trọn tròn mắt. Lão Lý đầu bắt đầu phát sầu, nhiều như vậy khoai lang, làm sao chứa được? Lý Trường lại tới, lúc này mang theo quan phủ lời nói, khoai lang sợ đông lạnh, muốn tồn hầm. Không kịp đào đất hầm, có thể cắt miếng phơi khô. Lão Lý ông chủ hậu viện có cái cựu địa hầm, nguyên bản thả cả rốt cải trắng. Cả nhà cùng lên trận, đem hầm lại đi đào sâu 3 thước. Khoai lang từng tầng mã đi vào, trải lên quả khô, ngăn cách hơi ẩm. Bận rộn 3 ngày, cuối cùng đem 1.800 cân khoai lang đều tồn tốt. Hầm đầy, trong phòng còn chất đống hơn 200 cân. Ăn không hết. Lý Vương Thị phát sầu. Ăn không hết tặng người Lão Lý đầu nói, hắn cô nhà, hắn cậu nhà, đều đưa chút. Thế là Lý đại trụ đẩy xe một bánh, cho thân thích nhà đưa khoai lang. Mỗi hộ 20 cân, chiếu nặng, giống đưa vàng. Đưa xong thân thích, còn lại không ít. Lão Lý cúi đầu mớn, để nhi tử cho Lý Trường nhà cũng đưa đi 20 cân, cảm tạ hắn lúc trước tận tình khuyên bảo khuyên mọi người trùng. 15 tháng chạp, huyện nha tới người. Là cái trẻ tuổi thư lại, mang theo giấy bút, phải nhớ ghi chép khoai lang thu hoạch. Lão Lý đầu báo lên số lượng, thư lại đi lại, lại hỏi, làm sao ăn?
nấu lấy ăn, nướng ăn, phơi khô mài mặt làm bánh lao Lý Đầu từng cái nói tới, cắt miếng phơi khô có thể tồn một năm. Nấu cháo cũng được, cắt khối cùng mét cùng một chỗ nấu, đỉnh no bụng. Thư lại chăm chú nhớ kỹ, viết xong lại hỏi, nếu là năm mất mùa, thứ này có thể cứu mạng không? Lao Lý Đầu trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, ta 6 tuổi năm đó mất mùa, trong thôn chết đói một nửa người. Cha ta đem cuối cùng một thanh lúa mạch cho ta, chính mình ăn đất sét trắng. Hắn dừng một chút, thanh âm có chút trầm thấp, nếu là năm đó có thứ này, cha ta sẽ không chết. Thư lại gật gật đầu, khép lại sổ, lão trượng, ngài cái này 3 phần đất thu hoạch, muốn báo đi kinh thành, thái tử điện hạ muốn nhìn. Lao Lý Đầu sững sờ, thái tử điện hạ? Cái này khoai lang chính là thái tử điện hạ để chủ. Thư lại nói, điện hạ phải biết, bách tính đến cùng thu bao nhiêu, có đủ hay không ăn. Thư lại đi, Lao Lý Đầu ở trong viện đứng yên thật lâu. Hắn nhìn xem hầm miệng, nghĩ đến cái kia 1800 cân khoai lang, lại nghĩ tới khi còn bé chịu đói tư vị. Tây cột hắn hô nhi tử, ngày mai đi tập bên trên, mua lao thịt trở về. Cha, bất quá tuổi chưa qua tiết bất quá năm cũng muốn ăn. Lao Lý Đầu nói, chúng ta có lương, không sợ. 3 ngày đầu tháng chạm, ra Lý ra nấu một nồi thịt. Khoai lang cắt khối cùng thịt cùng một chỗ hầm, chân sáng sáng, đầy phòng hương khí. Cậu đàn ăn đến miệng đầy chảy mỡ, Lý Vương Thị vừa ăn vừa lau nước mắt, không phải thương tâm, là cao hứng. Trong đêm tuyết rơi, tuyết lông lống. Những năm qua lúc này, Lao Lý Đầu tổng sầu đầu xuân không người kế tụ. Năm nay hắn nằm tại trên giường, nghe ngoài cửa sổ phong tuyết âm thanh, trong lòng an tâm giống như thăm dò khối nóng khoai lang. Hắn nhớ tới Lý Trường nói lời, cả nước đều đang trồng khoai lang, từ nam đến bắc, chỉ cần là có thể trồng địa phương, đều phát chủ khoai. Lao Lý Đầu tính không rõ cả nước có bao nhiêu nông dân. Nhưng hắn biết, nếu như từng nhà cũng giống như hắn dạng này, thu hơn ngàn cân khoai lang, vậy cái này mùa đông, Đại Minh hẳn là không người chịu đói. Tuyết còn tại bên dưới, bao trùm đồng ruộng, bao trùm thôn trang. Nhưng ở thiên gia vạn hộ trong hầm ngầm, khoai lang lặng lặng nằm, vàng óng, giống từng cái mặt trời nho nhỏ. Lao Lý Đầu trở mình, ngủ thật say. Trong ngộng, hắn trông thấy mạch lãng biến thành khoai lang dây leo, xanh mơn mận lan tràn đến chân trời. Dây leo bên dưới kết đầy khoai lang, đào không hết, ăn không hết. Mà trong hầm ngầm, cái kia 1800 cân khoai lang ở trong hắc ám lặng lặng hô hấp, chờ đợi bị lấy dùng, bị đun nấu, biến thành nóng hôi hổi đồ ăn, ấm áp từng cái dài dằng dặc đêm đông. Đây là Lao Lý Đầu 3 phần đất thu hoạch, cũng là Đại Minh ngàn vạn nông gia ảnh thu nhỏ. Từ Giang Nam đến Tây Bắc, khoai lang tại dưới bùn đất lặng yên sinh trưởng, cải biến quốc gia này vân ra, một tấc vững chắc mà trở mặc. Chương 382, lão Chu muốn bắt tuần, thái tử Giang Quốc. Chương 382, lão Chu muốn bắt tuần, thái tử Giang Quốc. 12 tháng chạp, Phụng Thiên Điện. Lão Chu ngồi tại trên long ỷ, ngón tay vô ý thức vuốt ve lan can. Long ỷ đầu gỗ ôn nhuận, là thượng hạng gỗ kim tì nam, ngồi 17 năm, đã mài ra bao tường. Hộ bộ thượng thư quỷ gối đan bệ phía dưới, trong tay tấu chương có chút phát run. Nghiệm. Lão Chu chỉ nói một chữ. Lưu Nhân hít sâu một hơi, thanh âm tại trống trải trong đại điện quân quần, theo các châu phủ thống kê, năm nay khoai lang mở rộng, trung trồng chọn 372 bản mẫu. Bình quân sản lượng 6,100 cân. Trong điện vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bao nhiêu? Lao Chu thân thể nghiêng về phía trước. 6,100 cân, bệ hạ. Lưu Nhân lặp lại, phương bắc hơi thấp, giang nam nước nóng sung túc, có sản lượng 7,500 cân người. Kém nhất người, cũng có 6,800 cân. Lao Chu chậm rãi dựa vào về thành ghế, không nói gì. Ánh mắt của hắn đảo qua trong điện bách quan, cuối cùng rơi vào thái tử Chu Tiêu trên thân. Chu Tiêu đứng xuôi tay, thần sắc bình tĩnh. Một hộ nông gia, theo năm thanh kế, trùng hai mẫu ruộng khoai lang, có thể thu bao nhiêu? Lão Chu hỏi. Lưu Nhân đã sớm chuẩn bị, bẩm bệ hạ, trừ bỏ chủ khoai, hao tổn, chỉ toàn đến 3,500 cân có thừa. Tương hợp hắn dừng một chút, tương hợp 20 thạch. 20 thạch. Lão Chu lặp lại cái số này. Trong điện lặng ngắt như tờ. Một cái nhà 5 người, một năm khẩu phần lương thực bất quá 10 thạch. Một hàng này, liền thêm ra dòng giá gấp đôi. Bách tính ra bên trong, có thể có nhiều như vậy tổ lương. Lão Chu thanh nhã nghe không ra cảm xúc. Có. Lưu Nhân khẳng định nói, các châu phủ báo, bách tính hầm đều là đầy. Ngày đông dài dằng dặc, khoai lang nhịn chữ, có thể ăn đến năm sau cây trồng vụ hè. Lao Chu đông nhiên cười, tiếng cười mới đầu trầm thấp, về sau càng ngày càng vang. Tại Phụng Thiên Điện lương trụ ở giữa quanh quẩn, bách quan hai mặt nhìn nhau, không biết thanh ý tốt. Lao Chu vô bàn đứng dậy, tốt một cái khoai lang, tốt một cái 20 thạch. Hắn đi xuống đan bệ, bước chân vững vàng, đi đến Chu Tiêu trước mặt, dừng lại. Thái tử. Lao Chu nhìn xem nhi tử, việc này ngươi làm được tốt. Chu Tiêu không ngời, nhi thần không dám giành công, đều là phụ hoàng thánh minh quyết sách, bách quan dụng tâm phổ biến, bách tính cần cù trồng trọt, không cần khiêm tốn. Lao Chu quát tay, quay người đối mặt bách quan, chấm nhớ kỹ, 3 năm trước đây có người nói, khoai lang chính là man di đồ vật, không thể mở rộng. Có người nói, hao người tốn của, được không bù mất. Còn có người nói hắn dừng một chút, ánh mắt như lao, nói thái tử tuổi trẻ, không chịu nổi nhiệm vụ này. Mấy cái lao thần cúi đầu xuống. Bây giờ xem ra, tuổi trẻ trẻ tuổi có tốt. Lao Chu đi trở về trước ghế rồng, lại không tòa hạ, cảm tưởng, dám làm, dám vì thiên hạ trước. Hắn nhìn về phía Lạc Phàm, hộ quốc công. Lạc Phàm ra khỏi hàng, thân tại. Liên quan tới cây ngô thử trồng. Lao Chu đạo, sản lượng bao nhiêu? Mặc dù Lao Chu biết cây ngô tình huống, nhưng mình biết, cùng tại Phụng Thiên Điện nâng lên đi ra, ý nghĩa là khác biệt. 1600 cân, bệ hạ. Lạc Phàm trả lời, nhưng cây ngô cùng khoai lang khác biệt, cần cày sâu cốc bấm. Như đúng phương pháp, 2000 cân cũng có thể kỳ. Lao Chu gật đầu, khoai lang chắc bụng, cây ngô điều thiện. Hai thứ đồ này, là ta Đại Minh bách tính phúc lợi. Hắn lần nữa ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lan can,
đi theo la lên hộ bộ thượng thư, cũng là Lạc Phàm cha vợ Dương Tĩnh danh tự. Thần tại. Dương Tĩnh đáp. Truyền chấm ý chỉ, các châu phủ tường tra khoai lang chứa đựng tình huống, nếu có nấm mốc hỏng, nhanh báo triều đình. Đầu xuân sau, dạy bách tính làm khoai làm, mài khoai phấn, kéo dài chứa đựng. Lao Chu dừng một chút, lại có, năm sau trồng trọt diện tích, lần một phen. Bệ hạ, có lao thần nhịn không được lên tiếng, tăng gấp đôi sợ chiếm ruộng tốt, ảnh hưởng mạch túc khoai lang trồng ở giới hạn chi địa liền có thể. Chu Tiêu đông nhiên mở miệng, đất dốc, đất cát, tích đều có thể chủ, không cùng mạch túc tranh ruộng. Lao Chu tán thưởng gật đầu, thái tử minh bạch. Chấm muốn là, đại minh bách tính ra nhà có thừa lương, hộ hộ hầm đầy. Không phải muốn bọn hắn chỉ ăn khoai lang, không ăn mạch túc. Lao thần kia ngượng ngùng lui ra. Lao Chu trầm mặc một lát, đông nhiên nói, hôm nay triều hội, chấm thật cao hứng. Từ đăng cơ đến nay, chưa từng như này cao hứng qua. Hắn nhìn về phía ngoài điện. Mùa đông ánh nắng chiếu vào, tại gạch xanh trên mặt đất bỏ ra ô cửa sổ bóng dáng. Chấm khi còn bé, quê quán mất mùa. Cha mẹ chết đói, huynh trưởng chết đói, chấm đi hoàng giác tự xuất ra, chỉ vì một miếng cơm ăn. Lao Chu thanh âm bình tĩnh, lại làm cho trong điện tất cả mọi người nín hơi, về sau thiên hạ đại loạn, bách tính coi con là thức ăn, chấm thấy tận mắt. Hắn đứng người lên, đi đến trong đại điện. Chấm được thiên hạ sau, sợ nhất hai chuyện, một là xâm phạm biên giới, hai là nạn đói. Xâm phạm biên giới có thể phải đem chính phạt, nạn đói hắn lắc đầu, thiên hai cùng một chỗ, chấm chỉ có thể mở kho phát thóc, trơ mắt nhìn xem bách tính chết đói. Bây giờ khác biệt. Lao Chu quay người, ánh mắt sáng rực, khoai lang một vật, sản lượng 2000 cân. Chỉ cần trồng xuống, liền có thu hoạch. Hạ cũng được, uống lụt cũng được, nó luôn có thể tại trong đất mọc ra. Hắn đi trở về long ỷ, lại không ngồi, mà là vịn thành ghế, thái tử đề nghị mở rộng khoai lang lúc, chấm cũng do dự qua. Nhưng chấm muốn, thử một chút đi, vạn nhất thành đâu. Bây giờ thành hắn nhìn về phía Chu Tiêu, thái tử, ngươi là đại minh lập công lớn. Chu Tiêu quỳ xuống đất, nhi thần chỉ là tuân theo phụ hoàng ý chỉ làm việc. Đứng lên. Lao Chu để hắn đứng dậy, vừa nhìn về phía Lạc Phàm, hộ quốc công phụ tá có công, thử trồng tân lương, nghiên cứu chế tạo phương pháp ăn, cũng nên thưởng. Chu Tiêu đông nhiên nói, phụ hoàng, nhi thần có vừa mời. Nói, khoai lang mở rộng, hộ quốc công Lạc Phàm từ thử trồng đến mở rộng, toàn bộ hành trình tham dự. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng trọng thưởng. Chu Tiêu thanh âm rõ ràng, nếu không có hộ quốc công chúa trương gắng sức thực hiện, việc này khó thành. Lạc Phàm đội vàng ra khỏi hàng, thần không dám nhận. Đây là thái tử điện hạ quản lý, bách quan hiệp lực, thần bất quá cố gắng hết sức mọn. Lao Chu nhìn xem nhi tử, lại nhìn xem Lạc Phàm, đống nhiên cười, các ngươi đổ khiêm nhượng đứng lên. Hắn trầm ngâm một lát, Lạc Phàm, thần tại, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Lạc Phàm đáp, thần áo cơm không lo, không dám cầu thưởng. Thưởng không thưởng là lão Chu sự tình, chịu hay không chịu là sự tình của riêng mình, thái độ mình đến biểu hiện được tốt một chút. Lao Chu nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, tựa hồ cũng sợ tên chó chết này đưa ra quân côn sự tình, nói ra phong hộ quốc công tuổi lộc 1000 thạch, ban thưởng đai lưng ngọc một đầu. Tạ bệ hạ. Lạc Phàm dập đầu. Thái tử. Lao Chu vừa nhìn về phía Chu Tiêu. Nhi thần tại, ngươi quản lý khoai lang mở rộng, công tại xã tắc. Chấm ban thưởng ngươi đông cung vệ suất tăng đến 3000, cho phép ngươi tùy thời chọn đọc tài liệu lục bộ văn thư. Lao Chu dừng một chút, khắc, năm sau đầu xuân, chấm muốn bắt tuần. Trong triều sự tình, do ngươi giang quốc. Lời vừa nói ra, trong điện xôn xao. Bắt tuần là thật, giang quốc cũng là thật. Nhưng hoàng đế rời kinh, thái tử giang quốc, điều này có ý vị gì, ai cũng minh bạch. Chu Tiêu lần nữa quỳ xuống đất, nhi thần sợ hãi, sợ không chịu nổi chức trách lớn. Chấm nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Lao Chu ngữ khí không thể nghi ngờ, bãi triều. Bách quan sơn hô và tuế, nối đôi nhau mà ra. Lạc Phàm đi tại cuối cùng, quay đầu nhìn lên, Lão Chu vẫn ngồi tại trên long ỷ, một tay nâng chán, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Tiêu đứng hầu một bên, hai cha con lặng lặng đợi ở trong đại điện, giống hai tôn tượng nặng. Giữa mùa đông, Lạc Phàm không có cơi chính mình xe leo núi, mà là ngồi cố kiệu tới, về nhà tự nhiên cũng ngồi cố kiệu. Cố kiệu hơi có lay động, Lạc Phàm suy nghĩ ngàn vạn. Lão Chu hôm nay tại trên điện vui sướng là thật, nhưng Lạc Phàm biết, vị hoàng đế này trong lòng còn có càng sâu xa hơn tính toán, mượn khoai lang chi công, củng cố thái tử địa vị, mượn giam quốc cơ hội, rèn luyện thái tử năng lực, ban thưởng chính mình. Đã là tán thành, cũng là đem chính mình càng kiên cố cột vào thái tử trên chiếc thuyền này. Cố Kiệu lão đạo, xuyên qua kinh thành đường phố. Lạc Phàm xốc lên màn kiệu một góc, trông thấy bên đường có hải đồng cầm khoai nướng, ăn đến đầy tay đen nhánh, trên mặt lại là thỏa mãn cười. Hắn cũng cười. Vô luận trên triều đình như thế nào tính toán, bách tính trong chén có lương, luôn luôn tốt. Khoai lang kim hoàng, cây nô cũng kim hoàng, những này kim hoàng lương thực đang thay đổi quốc gia này màu lót. Mà nhiệm vụ của hắn là để này đến sắc càng sâu, càng dày, dày đến đủ để chống cự bất luận cái gì thiên tai cùng dung chuyện. Cố Kiệu tại hộ quốc công phủ trước cửa dừng lại. Lạc Phàm xuống kiệu, trông thấy Dương Tiểu Nhị đứng tại cửa ra vào chờ hắn. "Hôm nay triều hội như thế nào?" nàng hỏi. Lạc Phàm nắm chặt tay của nàng, "Khoai lang bội thu, bệ hạ thật cao hứng." "Vậy là tốt rồi." Dương Tiểu Nhị mỉm cười, "Phòng bếp làm bánh bột nô, còn nóng lấy." Lạc Phàm gật đầu, cùng nàng sánh vai đi vào cửa phủ,